Chương 84. Tạm rượu chương 84, tạm rượu máu tươi nhuộm đỏ nước hồ cùng phía ngoài cùng tầng kia xanh lam nước hồ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây là Chu Phàm tại chúng nhãn chú sau lần thứ nhất tới, hắn nhìn xem cái kia quỷ dị huyết thi quan tài, chỉ cần có thể giải quyết huyết thi quan tài, mắt của hắn chú liền có thể tiêu trừ, hắn nhìn về phía Yến Quý Lai. Vị này thiên lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử đến tuột cùng có thể hay không đối phó cái này huyết thi quan tài. Yến Quý Lai một mặt lười biếng nói, thật là hắc oán huyết thi quan tài, vẫn là yên lặng kỳ, vậy cũng không cần lo lắng. Yến Quý Lai đem băng lam hồ lô rượu thắt ở eo phải bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm cười nói, đợi chút nữa chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là thực sự không được, vậy thì nhanh lên lui về trong thôn. Nói xong lời này, Yến Quý Lai đã nhảy lên một cái, đủ giẫm mặt hồ, hắn thế mà không có giẫm lên lần lưu lại gỗ tròn, vẹn vẹn giẫm lên mặt nước, như mũi tên, mấy cái lên xuống liền đến huyết thi quan tài trước mặt. Đơn thuần khinh công mà nói, so với Hoàng Phủ Sư không biết cao mấy cấp bậc. Cho đến huyết thi quan tài trước, Yến Quý Lai hai cước đạp ở mặt nước như giẫm bằng địa, dạng này khinh công thực sự là để Chu Phàm kinh ngạc không thôi. Yến Quý Lai sắc mặt hờ hững, hắn một trường hướng huyết thi quan tài vỗ tới. Bình một tiếng, Yến Quý Lai bàn tay tràn ra một trận hàn khí, huyết sắc quan tài mặt nháy mắt liền lên một tầng xanh thẳm băng xương. Huyết thi quan tài nhận uy hiếp, trong đó phát ra chói tai cú vọ âm thanh, huyết ảnh theo trong quan bay ra, hướng Yến Quý Lai đánh tới. Cút. Yến Quý Lai hướng đánh tới huyết ảnh phát ra hét lớn một tiếng, tiếng quát như sấm đỉnh cuộn cuộn, gò nhỏ hồ nước hồ tràn lên từng tầng gợn sóng, đứng ở đằng xa Chu Phàm cũng cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Mà cái kia chính diện tiếng quát huyết ảnh bị quát một tiếng đánh tan, một vũng máu chiếu xuống trên mặt đất. Yến Quý Lai lúc này lại là liên tục hai trưởng nhanh chóng đập vào quan tài trên mặt, huyết thi quan tài nháy mắt thành một khối băng lớn, huyết thủy bị băng xương ngưng kết. Phá. Yến Quý Lai hai mắt ngưng lại, lại là vỗ tới một trưởng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết thi quan tài bỗng nhiên vỡ thành mấy khối. Tại cái kia vỡ vụn quan tài bên trong thoát ra một đầu xác người, huyết sắc phát ra trắng thi áo toàn thân nó sưng vù, trên mặt nổi lên từng cái bọt máu, phát ra thút thít quái nghiêm nghị, nó điên cuồng nhào về phía Yến Quý Lai. Bởi vì nó bị buộc tỉnh lại, không có vượt qua yên lặng kỳ nó đã xong, nó muốn giết cái này xấu nó chuyện tốt nhân loại cho hả giận. Yến Quý Lai không hề sợ hãi nên đón tiếp lấy. Chu Phàm sợ bị dính lũ vào, hắn cảnh giới lui lại mấy bước, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm huyết thi, nếu là vạn nhất để huyết thi chạy trốn, vậy hắn cũng chỉ có thể tốn hao tuổi thọ hướng vụ nhờ giúp đỡ. Một người một thi mỗi lần va chạm đều khiến cho từng vòng nước hồ phóng lên tận trời nổ tung, giọt nước tản ra rơi xuống, trong hồ giống như xuống một trận mưa to. Một người một thi giao thủ động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến. Ở trong mắt Chu Phàm, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu sắc khác nhau cái bóng mơ hồ tại tản mát trong hồ nước đánh nhau. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên, cái này một người một thi thực lực đều vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chu Phàm nổ ra trừ đao, hắn đem hai đạo tiểu diễm phù dán tại trên đao, nếu là Yến Quý Lai thua, vậy hắn liền muốn làm quyết định, là mau trốn đi vẫn là nhắm ngay cơ hội đi lên cho cái kia huyết thi một đao. Ngay tại Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, trong hồ truyền đến Yến Quý Lai hét lớn một tiếng, bàn tay hắn xanh trắng khí vụ bừng bừng, liên tục đánh ra mấy chục trường, cái kia đầy trời giọt nước ngưng kết thành băng châu hướng huyết thi bắn tung tóe mà đi. Phanh phanh phanh. Huyết thi bị vô số giọt băng đâm xuyên, thân thể trực tiếp thành che kín huyết động cái sàng, vô số huyết thủy dâng trào ra. Huyết thi hướng về mặt hồ ngã xuống, đầy trời nước hồ cũng tí tách rơi vào trên mặt hồ. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kết thúc rồi hả? Chu Phàm đội vàng nhìn hướng tay của mình đọc, mu bàn tay hắn quan tài máu chú ấn ngay tại chậm rãi tiêu tán, hiển nhiên huyết thi là chết. Yến Quý Lai sắc mặt lạnh lùng, theo trên thân xuất ra một đạo phù lục, hướng phía huyết thi quăng ra, phiêu phủ ở mặt hồ huyết thi xùy một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, tản mát ra trận trận khói đen. Yến Quý Lai lại là đạp mấy cước, về tới bên bờ. Hắn tấm kia dáng vẻ hào sảng mặt y nguyên thanh bạch, khí tức trầm ổn như vực sâu, tựa hồ vừa rồi cuộc chiến đấu kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Yến Quý Lai nhìn thoáng qua mặt hồ, nơi xa còn có mấy khối phá vỡ hồng quan tài đắm chìm trong máu đỏ tươi bên trong, hắn dặn dò, trở về sau, trong một tháng để người không cần uống nước trong hồ, sau một tháng liền không có vấn đề. Chu Phàm đem lời này đi xuống, trong lòng của hắn đang suy nghĩ Yến Quý Lai thực lực cũng không biết cao hắn gấp bao nhiêu lần, dạng này người nếu là muốn giết hắn, hắn chỉ sợ khó thoát một kiếp. Yến Quý Lai nhìn xem hơi trầm mặc Chu Phàm, hắn coi là Chu Phàm lòng có nghi vấn. Cười nói, ta không phải loại kia rất khó nói người, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, Yến đại nhân, vừa rồi ngươi cùng cái kia huyết thi đánh nhau lúc, không có sử dụng phụ lục, đó là cái gì võ kỹ? Chu Phàm nhớ tới chính là mình đạt được viêm dương khí, bất quá Yến Quý Lai huy trưởng dày đặc khí lạnh, tự liền cái kia huyết thi đều không địch lại, cái này lại cùng viêm dương khí hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó Chu Phàm có chút hiếu kỳ. Yến Quý Lai cười chỉ bên hông mình băng lam hồ lô nói, đây không phải cái gì võ kỹ, mà là băng tiền rượu, ta uống xong băng tiền rượu, có thể đem hàn khí hóa nhập chân nguyên bên trong, lại đánh ra đến. Cái này băng tiền hàn khí đối quái dị nổi lên phụ lục tác dụng, bất quá cũng không phải là người nào đều có thể uống, ngươi bây giờ còn không thể uống, nếu không sẽ lạnh tận xương thủy, đối ngươi sẽ là một loại tổn thương. Băng tiền rượu. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới rượu cũng có thể đối phó quái dị. Yến Quý Lai lại là gật đầu nói, thế gian có cất rượu đại sư, bọn hắn đủ ra tới rượu có đủ loại kỳ hiệu, có nhằm vào quái dị cũng có dùng để tu luyện, thợ nấu rượu cùng phù sư đồng dạng, địa vị tương đương, bất quá rượu ứng dụng vẫn là không kịp phụ lục rộng khắp. Yến Quý Lai nói đem bên hông màu son hồ lô cởi xuống kéo ném cho Chu Phàm nói, cái này đưa ngươi. Chu Phàm vội vàng tiếp nhận màu son hồ lô rượu, hắn còn chưa mở lời hỏi thăm, liền nghe Yến Quý Lai giải thích nói, cái này trong hồ lô chứa chính là bạo bộ rượu, uống vào có thể để ngươi cái này lực khí cao đoạn võ giả giống như bộ phát đoạn vũ giả nháy mắt bộ phát, bất quá chỉ có thể đạt tới bộ phát sơ đoạn uy lực bảy thành. ghi nhớ, lấy thực lực của ngươi mỗi lần chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, nếu không rất dễ dàng thương thân. Chu Phàm mang trên mặt vẻ do dự, cái này bạo bổ rượu nghe tới tựa hồ rất không tệ, nhưng vô công bất thụ độc, hắn vừa định cất tử. Tiễn Vi Lai cười ha ha nói, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ, rượu này đối ta không có gì tác dụng, mang theo chỉ là trên đường uống đến đỡ thèm, cho ngươi vừa lúc phù hợp, coi như chúng ta quen biết một trận tặng cho ngươi. Tam Câu thôn ta liền không trở về, ngươi cho bọn hắn nói một tiếng. Tiễn Vi Lai đã quay người rời đi, ngươi nếu có thể cầm tới thôn các ngươi đến Thiên Lương Lý học tập danh lệnh, vậy chúng ta tiết mồng 8 tháng trả gặp lại. Ta ơn Yến đại nhân. Chu Phàm hướng Yến Quy Lai bóng lưng hô một câu, vô luận như thế nào nói Yến Quy Lai đúng là thay hắn giết hắc oán huyết thi quan tài, lại tiện hắn một hồ lô bạo bổ rượu, nhân tình này xem như thiếu. Yến Quy Lai chỉ là cũng không quay đầu lại đưa tay lung lay, khóe miệng của hắn câu lên mỉm cười, thực lực của hắn cao siêu, sớm đã nhìn ra Chu Phàm huyết khí tràn đầy, lực khí cao đoạn cơ sở 10 phần vững chắc, có thể ngắn như vậy thời gian bước vào lực khí cao đoạn, lại không có nửa điểm phù phiếm, ngược lại khí lực 10 phần hùng hậu. Tại loại này gần như phong bế làng, Yến Quy Lai không cho rằng thiếu niên có thể có kỳ ngộ gì. Càng có thể nguyên nhân là thiếu niên thiên phú siêu tuyệt, dạng này người nếu là không chết, tương lai thành tựu chỉ sợ bất khả hạn lượng, chỉ là một bình bạo bổ rượu không tính là cái gì. Chương 85. Sát ý chương 85, sát ý Chu Phàm không tiếp tục tại gò nhỏ hồ dừng lại, mà là để hai cái đội tuần tra viên trông coi, hắn tự hành trở về đội tuần tra doanh địa. Vừa về tới doanh địa, nguyên bản ngay tại doanh địa nghe Hoàng Bao hai vị phù sư cùng Lô Khôi ba người cũng không lo được quy củ liền vây quanh, Hoàng phù sư gấp giọng nói, sự tình thế nào? Chu Phàm cười nói, huyết thi quan tài bị Yến đại nhân thu thập hết rồi, ta nhãn chú cũng bị mở ra. Chu Phàm nói vươn mu bàn tay của mình, có thể dạng này giải khai nhãn chú, tâm tình của hắn rất là không sai, nhãn chú một ngày không giải, với hắn mà nói là một loại không nhỏ áp lực, nhãn chú phá mất, cảm thấy dễ dàng không ít. Hoàng phủ sư ba người thấy Chu Phàm nhãn chú quả nhiên là không có, bọn hắn cũng minh bạch huyết thi quan tài hẳn là không có, mà phủ sư hỏi, cái kia Yến đại nhân đâu? Yến Quy Lai là bọn hắn thượng quan, có thể cùng Yến Quy Lai chỗ tốt quan hệ, có rất lớn chỗ tốt, vì lẽ đó ba người ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Chu Phàm lắc đầu nói, Yến đại nhân nói hắn còn có việc gấp, liền đi trước. Lỗ Khôi đột nhiên chú ý tới Chu Phàm bên hông màu son hồ lô, ánh mắt hắn chừng lớn nói, cái này hồ lô. Chu Phàm vỗ vỗ hồ lô rượu không có dấu giếm nói, đây là Yến đại nhân tiện tay tặng, nói gọi bạo bổ rượu. Hoàng phù sư ba người đều là trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, bạo bổ rượu đối bọn hắn đến nói vô dụng, nhưng đây coi như là một kiện không tệ bảo bối, nhất là đặc thủ chính là đây chính là Yến Quy Lai tặng, điều này nói rõ Yến Quy Lai khả năng xem trọng Chu Phàm. Đương nhiên cũng bởi vì là Yến Quy Lai tặng, ba người bọn họ chỉ là ghen tị mà thôi, không dám có quá nhiều tâm tư, nếu bị bèn bèn một hồ lô bạo bổ rượu mà đắc tội Yến Quy Lai đúng là không công bằng. Chu Phàm đồng dạng minh bạch đạo lý này, vì lẽ đó hắn không có giấu giếm ý tứ. Bất quá Hoàng phù sư trong lòng ba người vẫn còn có chút buồn bực, bọn hắn thế nhưng là đều đã biết Chu Phàm vì giết chết cái thứ hai chú quỷ không có thật tốt điện cơ mà trực tiếp bước vào lực khí cao đoạn theo lý đến nói, Chu Phàm võ giả thành tựu đã đến cuối, liền xem như buộc phát đoạn chỉ sợ đều sẽ bởi vì cơ sở không vững chắc mà khó mà bước vào. Dạng này người thế mà có thể được đến đường đường An Đông sử đại nhân ưu ái. Vẫn là nói Yến Quy Lai chỉ là tiện tay đưa tặng, cũng không có quá nhiều ý tứ tại. Trong lòng suy nghĩ những việc này, Hoàng phù sư, ba phù sư bản giao Lỗ Khôi cùng Chu Phàm vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Nháy mắt liền chỉ còn lại Lỗ Khôi cùng Chu Phàm tại, Lỗ Khôi cười nói, "A Phàm, ngươi thật vận khí tốt, thế mà có thể được đến Yến đại nhân đưa tặng một hồ lô bạo bổ rượu, cái này bạo bổ rượu tối thiểu giá trị 10 nguyên tệ." 10 nguyên tệ sao? Chu Phàm nhìn xem bên hông bạo bổ rượu, hắn lúc trước bán mạng cho đội tuần tra, cũng đành phải 3 nguyên tệ, hắn nháy mắt có chút tâm động, nếu không đưa nó bán đi phụ cấp gia dụng. Lỗ Khôi tựa hồ nhìn ra Chu Phàm ý nghĩ, đội bằng nói, "A Phàm, cái này bạo bổ rượu đối ngươi có tác dụng lớn, có thể tuyệt đối đừng bán." Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn lắc đầu nói, ta sẽ không bán. Nếu là hắn tiến vào bộ phát đoạn, bạo bộ rượu vô dụng, hắn đương nhiên sẽ bán đi. Hiện tại tựa như Lỗ Khôi nói như vậy, bạo bộ rượu đối với hắn hiện tại vẫn là rất hữu dụng, thời khắc mấu chốt, có thể để cho hắn thực lực tiến một bước bộc phát, uy lực tương đương với bộ phát sơ đoạn bảy thành. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm bạo bộ rượu, liền xem như gặp được bộ phát trung đoạn võ giả, cũng có thể đánh một trận. Lỗ Khôi cũng không có bởi vì Chu Phàm tiền đồ tự hủy thái độ liền có bất kỳ biến hóa. Dù sao liền xem như cơ sở không vững chắc lực khí cao đoạn, cái kia tại Tam Khâu thôn đội tuần tra bên trong cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng. Lỗ Khôi nghĩ tới đây, hắn lại đề nghị, A Phàm, Yến đại nhân thực lực cao cường, ngươi có thể cùng hắn có chút quan hệ, cái kia tận lực muốn cùng hắn duy trì loại quan hệ này, vô luận là đối ngươi về sau vẫn là đối Tam Khâu thôn đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt. Thiên Lương Lý không biết có bao nhiêu võ giả nghĩ định bợ Yến đại nhân đều định bợ không lên. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta cùng vị kia Yến đại nhân cũng không có cái gì quan hệ, hắn có thể là thu thập hết cái kia huyết thi quan tài, tâm tình không tệ mới đưa ta một hồ lô rượu, đúng. Ta còn không biết vị kia Yến Quy Lai Yến đại nhân tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti là địa vị gì nhân vật. Lỗ Khôi nết nết miệng cười giải thích nói, Nghi Loan Ti là chúng ta Đại Ngụy triều chuyên môn phụ trách xử lý quái dị cơ cấu, tại Đại Ngụy triều rất nhiều cơ cấu bên trong đứng hàng thứ nhất, ở các nơi đều sắp đặt chi nhánh, bên trong cấp 1 Nghi Loan Ti có 4 an làm, theo thứ tự là An Đông Sử, An Nam Làm, An Bắc Làm, An Tây Dùng. 4 an sử là bên trong cấp 1 Nghi Loan Ti quyền lực lớn nhất cũng là thực lực cao nhất 4 vị đại nhân, bình thường Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có chuyện gì đều là bọn hắn thương lượng giải quyết. Vô luận là Thiên Lương Lý Lý Chính vẫn là Thiên Lương Lý bên trong ý đều muốn nghe bọn hắn chỉ huy. Tại bốn an làm cho xuống thì là lực sĩ, phụ sư trở người thi hành viên, bốn an làm đại nhân quyền lực không kém nhiều, nhưng đại ngụy triều lệ cũ, từ trước đến nay lấy đông vi tôn, vì lẽ đó An Đông Sử ẩn ẩn so Nam Tây Bắc ba vị đại nhân cao hơn một đầu. Chu Phàm nghe kinh ngạc không thôi, nếu là dựa theo Lỗ Khôi nói như vậy, vị kia Yến Quy Lai liền là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử, Thiên Lương Lý quyền lực lớn nhất một người. Hắn lúc này mới ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì Lỗ Khôi cùng Hoàng Báo hai vị phụ sư như thế nóng bỏng định bợ Yến Quy Lai. Hai người đàm tiếu một hồi, Chu Phàm buổi chiều liền tiếp tục đi gò nhỏ hồ tuần tra đi. Xuống giá trị về nhà người một nhà ăn cơm. Sau bữa ăn, Chu Phàm cầm lên trực đao phủ túi các thứ nói, cha mẹ, ta đi luyện công. Quế Phượng nhìn thoáng qua Chu Phàm phủ túi cùng trực đao, nàng có chút kinh ngạc nói, A Phàm, ngươi luyện công mang những vật này làm cái gì? Ta đợi chút nữa luyện một chút đao cùng phụ lục phối hợp. Chu Phàm bình tĩnh giải thích nói. Chu Phàm liền đi sau khi rời khỏi đây, Quế Phượng nhìn xem đen nhánh ngoài phòng gánh thầm nghĩ, Phàm Nhi không có sao chứ? Hắn trước kia luyện công nhưng không có mang nhiều đồ như vậy. Chu Nhất một cắn thuốc lào hồ nước hút một hơi thuốc nói, Phàm Nhi so trước kia ổn trọng hơn nhiều, để hắn đi thôi. Chu Phàm vây quanh sau phòng liền rời đi nhà, hắn không có đèn lồng giấy, chỉ là dựa vào từng nhà ảm đạm đèn đuốc cùng mình ký ức, trong đêm tối yên lặng hành tẩu. Hắn đi tới y quán phụ cận, giấu ở chỗ tối sắc mặt hắn âm lãnh nhìn xem cái kia phát ra mông lung ngọn đèn vàng y quán. Tay phải năm ngón tay đặt ở trên chuôi đao nắm chặt lại buông ra, cuối cùng hắn vẫn là quay người rời đi, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Lẹn về trong nhà sau phòng tiểu viện, Chu Phàm lại bắt đầu một ngày yên lặng tu luyện, cho đến đem chụp 14 thức tu luyện hoàn thành về đến nhà, phụ mẫu đã còn chưa ngủ, nghĩ đến là lo lắng hắn. Chu Phàm trở về, bọn hắn liền đi nghỉ ngơi. Chu Phàm đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường đi ngủ, rất nhanh hắn liền xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên. Vụ tối nay không tại, Chu Phàm hiện tại cũng không có việc gì muốn tìm hắn, chỉ là cầm lên đặt tại bong tàu bên trên trọng đao bắt đầu tu luyện đao pháp. Chờ đã đến giờ, lại bị lôi kéo ra hôi hà không gian, mỗi lần theo hôi hà không gian ra đều ngủ ý một ngày mới đến. Sáng sớm bận rộn một hồi, đi ra ngoài cùng Khỉ Ốm cười cười nói đến doanh địa liền tách ra tuần tra đi. Chương 86. Tự giết lẫn nhau chương 86, tự giết lẫn nhau buổi sáng một mực bình an vô sự, nhưng đến trưa, Chu Phàm đang luyện đao lúc cách đó không xa không trùng đống nhiên vang lên hưu một tiếng dài. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn sang, hưu thanh âm qua đi liền là phịch một tiếng bạo tạc. Chu Phàm trên mặt mang màu lạnh hướng về đạn tín hiệu dâng lên phương hướng mà chạy tới, lão huynh cũng đi theo lao ra ngoài. Xảy ra chuyện địa phương rõ ràng là Chu Phàm trước đó tuần tra qua ruộng lúa. Ruộng lúa bên trong đã tụ tập không ít đội tuần tra đội viên, Chíu Thâm Thâm cùng Lô Khôi đều đến. Chu Phàm nhíu mày, hắn ngừng lại bước chân, cùng cái khác người giữ một khoảng cách. Đội tuần tra đội viên làm thành một vòng tròn, Chu Phàm chậm rãi bước đến gần, mới nhìn rõ bọn hắn vây quanh là cái gì. Trong đám người chính là hai cái đã chết đi đội tuần tra viên, bọn hắn lẫn nhau cầm trong tay trường thương đều là đâm vào thân thể đối phương. Trên thân hai người có đến không hết huyết sắc thương vết, hai mắt trợn tròn không nhắm mắt căm tức nhìn đối phương, hướng về phía trước nghiêng thân thể có máu tươi không ngừng dọc theo quần áo, cán thương rơi xuống. Lỗ Khôi bọn hắn đứng thẳng bất động, cái kia quái dị khả năng rất lớn là trốn. Lỗ Khôi trầm giọng nói, cho hai người bọn hắn cái bên trên chắc quyệt phủ. Đây là vì để phòng bất nhất, phòng ngừa hai người này trên thân thể còn kèm theo quái dị. Có hai cái đội viên cẩn thận từng ly từng tí chọn trường thương đi qua. Mũi thương bên trên kề cận chắc quyệt phù, bọn hắn dùng mũi thương đem chắc quyệt phù đập vào hai cái trên thân người chết, chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy không có vấn đề, Lỗ Khôi lại chỉ huy nói, trừ đội trưởng, những người còn lại trở về đóng giữ cương vị của mình. Còn lại đội tuần tra viên rất mau lui lại đi, chỉ có Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm, Chu Phàm ba người lưu lại. Chu Phàm hỏi, ai thả đạn tín hiệu, hắn có thấy hay không cái kia quái gì? Lỗ Khôi lắc đầu nói, ta thả đạn tín hiệu, là ta phát hiện trước bọn hắn, phát hiện thời điểm bọn hắn đã chết, không nhìn thấy quái gì tồn tại. Chíu Thâm Thâm nhìn xem cái kia hai cố đấm máu thi thể tao mày nói, trước khi chết bọn hắn tại tự giết lẫn nhau, khả năng tình huống là trong bọn họ một cái hoặc hai cái bị quái dị nhập vào thân, nếu không không sẽ trở thành bộ dạng này, quái dị giết bọn hắn ngược lại rời đi. Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa nói, nguy rồi, sẽ không phải là để cái kia quái dị tiến thôn a. Trước kia liền xuất hiện qua quái dị giết chết đội tuần tra đội viên, từ đó vượt qua phòng tuyến ẩn vào trong thôn sự tình, có mấy lần cho Tam Khâu thôn tạo thành thương vong không nhỏ. Chíu Thâm Thâm đem kiếm gọi ra, hắn hướng về trong thôn bước đi, ta dẫn người đi lục soát một chút, nhìn có thể hay không tìm tới nó hoặc bọn chúng. Nói bọn chúng kia là có khả năng không chỉ một. Theo Chíu Thâm Thâm biến mất thân ảnh, Chu Phàm nói ra, ta đi qua nhìn một chút cái kia hai cỗ thi thể. Chu Phàm nói xong cũng nhìn cách đó không xa Lỗ Khôi một chút, Lỗ Khôi gật đầu biểu thị mình sẽ thay Chu Phàm lưu ý bốn phía tình trạng. Chu Phàm nổ ra trực đao, hắn đem một đạo tiểu diễm phù dán tại trên sống đao, mới từng bước một tới gần thi thể, dù cho dùng chắc quyệt phù khảo nghiệm qua, hắn cũng không thể không cẩn thận như vậy, bởi vì chắc quyệt phù đại đa số thời điểm đáng tin, nhưng một số thời khắc cũng không nhất định đáng tin. Cái kia không chính xác một số thời khắc có thể sẽ muốn người mệnh, Chu Phàm tự nhiên không có khả năng đem mệnh cược tại loại chuyện này bên trên. Chu Phàm đến gần về sau, hai cỗ thi thể chỉ có máu còn tại nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Chu Phàm không có vì vậy buông lòng cảnh giác, hắn còn tại đề phòng trong thi thể có thể hay không đột nhiên có cái gì không biết quái dị đột nhiên xé rách thi thể hướng hắn đánh tới. Hắn một bên cảnh giác, một bên khoảng cách gần quan sát đến cái này hai cỗ thi thể, hắn là kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, rất nhanh liền nhìn ra một chút dị thường địa phương. Chu Phàm trước nhìn chính là thi thể đồng tử, hai cái này đội tuần tra viên chết đi thời gian cũng không lâu. Nếu là một người chết rồi, sau khi chết vượt qua 3 giờ, con mắt sẽ xuất hiện một tầng mỏng mây, đồng thời ánh mắt sẽ trở nên rất mềm mại. Trên thực tế không có khả năng vượt qua 1 giờ, nhỏ xíu thi cương sẽ xuất hiện trước tại bộ mặt cùng mắt cơ muốn sau 1 giờ mới có thể xuất hiện, khuôn mặt của bọn họ cùng mắt cơ còn chưa có xuất hiện bất kỳ thi cương dấu hiệu. Trừ đó ra, còn có bọn hắn chảy máu trình độ, huyết dịch màu sắc đều bằng chứng Chu Phàm phán đoán. nói cách khác bọn hắn là tại nghỉ trưa thời điểm tao ngộ cái gì, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau, từ đó đồng quy vu tận. Chu Phàm làm dạng này phán đoán về sau, hắn lại quan sát hai người mặt đầy vết máu, sắc mặt của bọn hắn dữ tợn, ánh mắt của song phương đều là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chu Phàm lại từ hai người mặt giải đọc tâm tình của bọn hắn, đối với hắn mà nói, quan sát thi thể cảm xúc so với người sống đơn giản hơn nhiều. Hai tấm trên mặt chỉ có căm hận, phẫn nộ, cứu thị, nhưng duy chỉ có thiếu một loại vốn có cảm xúc. Thiếu đi tâm tình sợ hãi người bình thường gặp được cái gì, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một chút tâm tình sợ hãi mới đúng, bọn hắn vì cái gì không có đâu. Là bởi vì bị nhập vào thân không chế quá lâu, sợ hãi cảm xúc bị thu lại sao? Chu Phàm dưới tầm mắt rời, hắn theo hai cái thi thể mặt nhìn thấy trên người bọn họ vết thương, đều là mũi thương đâm ra tới vết thương. Bọn hắn sau khi chết hai tay còn riêng phần mình gắt gao nắm chặt trường thương của mình, dùng sức đến khiến cho trên nắm tay lồi ra khớp nối ẩn ẩn trắng bệnh. Theo những vết thương này vị trí cùng bọn hắn như thế dùng sức nắm cầm trường thương, Chu Phàm có thể tưởng tượng đến, trận này đánh nhau rất là thảm liệt, song phương hung hãn không sợ chết hướng trên người đối thủ chào hỏi. Hai người này trước khi chết đánh nhau có thể nói là điên cuồng tàn khốc, nếu thật là bị nhập vào thân, cái kia hai cái đều bị nhập vào thân, nếu không rất khó giải thích trận này đánh nhau sẽ như thế thảm liệt. Nếu như chỉ có một người bị nhập vào thân, cái kia một cái khác đối mặt bị nhập vào thân tên điên, hắn có chút một chút lý trí, trận chiến đấu này cũng sẽ không diễn biến thành bộ dạng này. Hiện tại vấn đề là bọn hắn là thật bị nhập vào thân sao? Cái kia quái dị đến tột cùng ở đâu? Giết người trốn hướng ra ngoại, chạy vào thôn, vẫn là còn ở lại chỗ này phụ cận quan sát đến bọn hắn. Chu Phàm thu tầm mắt lại, tuần tự lui lại mấy bước nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói, bọn hắn đều không phải người mới. Chu Phàm đối chết đi hai cái này đội tuần tra đội viên vẫn còn có chút ấn tượng, mơ hồ nhớ kỹ hai cái này đội viên đang đi tuần đội chờ đợi một năm trở lên. Một bên Lô Khôi cười khổ nói, bọn hắn dĩ nhiên không phải người mới. Lúc đầu trong đội vừa mới bổ sung 3 tên người mới, kết quả quay người liền chết 2 tên trong đội lão thủ, trở về nói cho phụ trách thay đội tuần tra nhận người La Liệt Điển, chỉ sợ La Liệt Điển đến giờ chân mắng to. Đội tuần tra càng là người chết chết được hung, nhận người đại giới lại càng lớn, dù sao nguyện ý vì tiền bán mạng người vốn là không nhiều, việc này đoán chừng rất nhanh liền đến truyền ra, đến lúc đó không phải dọa phá một chút nghĩ đến thôn dân gan, liền là sẽ bị ngay tại chỗ lên giá. Lô Khôi trầm mặt, vô luận như thế nào đội tuần tra người đều muốn cho bọn hắn góp đủ, bởi vì đội tuần tra là trong thôn phòng tuyến, nếu là phòng tuyến sụp đổ, ai cũng đừng nghĩ sống. Dựa theo trong thôn quy củ, nếu là không cách nào nhận đến người, vậy liền chỉ có cưỡng chế thu thập, nhưng cách làm này hại lớn hơn lợi, không đến lúc tất yếu, trong thôn cũng không nguyện ý dùng. Có phải là người mới cùng việc này có quan hệ gì? Lỗ Khôi nhìn về phía Chu Phàm, hắn kịp phản ứng Chu Phàm câu nói này nói đến có chút đột ngột. Chương 87. Hai chi tiết chương 87, hai chi tiết xác nhận chết đi đội viên có phải là người mới đối với Chu Phàm đến nói đương nhiên là có ý nghĩa rất quan trọng. Chu Phàm hướng Lỗ Khôi giải thích nói, bình thường nếu là gặp được khó có thể ứng phó quái dị lúc, không cách nào xử lý tình huống dưới, cách làm của chúng ta là mau chóng ý nghĩ thông chi đội viên khác. Hai người này đều là trong đội lão điểu, không phải không biết điều ấy, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, điều này nói rõ bọn hắn tình huống lúc đó rất đột nhiên, tiểu liền phát ra đạn tín hiệu thời gian đều không có. Chu Phàm cũng tao nộ qua dạng này đột nhiên tập kích, một lần là Trịnh Chân Một bị nhập vào thân, lần thứ hai là tại Gò Nhỏ Hồ, hắn bị tù người bùn trói buộc chặt, đối với cái này thấm sâu trong người. Lỗ Khôi cau mày nói, nếu là dạng này, cái kia xác thực rất có thể là nhập vào thân quái dị làm. Chu Phàm nhìn xem kim hoàng ruộng lúa, hạt thóc càng ngày càng tuần tụ, khoảng cách thu hoạch thời gian cũng không xa. Chu Phàm lại bỗng nhiên nói, đạo hài tử không có tới sao? Trước kia hắn tuần tra lúc, mỗi lần loại này canh giờ, đạo hài tử kiểu gì cũng sẽ tới chơi đùa. Đối với Chu Phàm tư duy phát tán, Lỗ Khôi có chút theo không kịp, hắn lắc đầu nói, không nhìn thấy, bọn chúng hôm nay có thể sẽ không tới. Không đến vậy không phải chuyện kỳ quái gì, đạo hài tử có thể hay không tới cũng không có quá nhiều lo dịp có thể nói. Chu Phàm nhìn xem ruộng lúa tiếp tục nói, ta lần thứ nhất tao ngộ hắc du tập cái chuyện, Lỗ đại ca còn nhớ rõ sao? Lỗ Khôi có chút im lặng nói, lúc này mới bao lâu, ta làm sao có thể quên? Trịnh Chân Mục bị lục vật thảo nhập vào thân, về sau ngươi đột phá sát chết lục vật thảo. Chu Phàm nói, việc này xác thực cũng không lâu lắm, có hai chi tiết ta nhớ được rất rõ ràng. Cái thứ nhất liền là lục vật thảo nhập vào thân mực báo đến thời điểm, đạo hài tử liền lập tức rút lui. Lỗ Khôi lắc đầu cười nói, cái này không có cái gì kỳ quái, Bạch Du sợ hai hắc du là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nói, cái này ta cũng biết, ta muốn nói là hiện tại đạo hài tử không đến, cái kia hại chết đội viên quái dị có thể hay không liền trốn ở ruộng lúa bên trong. Ta cảm thấy nó sẽ không là rời đi, nếu như nó không phải vào thôn, liền là dừng lại ở phụ cận đây. Trung quanh đây vòng mạch bên ngoài chỉ có ruộng lúa. Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa, hắn cẩn thận nhìn về phía ruộng lúa, tại mặt trời bạo chiếu xuống, hạt thóc tựa như tản ra cát vàng, nhưng nghĩ đến ruộng lúa bên trong sẽ tồn tại quái dị, hắn vô luận như thế nào đều không thể thưởng thức cái này bề mặt ruộng, chẳng qua là cảm thấy trong lòng lạnh xuống. A Phàm, nếu như vẹn vẹn bằng đạo hài tử không tới lây điểm, chỉ sợ còn không cách nào chứng minh, ruộng lúa như thế lớn, nó nếu là giấu ở trong đó, chúng ta muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Lỗ Khôi trầm giọng nói, ruộng lúa bên trong sẽ có quái dị. Lao huynh không có quá lớn phản ứng, hiển nhiên nó cũng không có cảm ứng được quái dị tồn tại. Chu Phàm tại lưu ý Lao huynh phản ứng, mở miệng nói, không chỉ là hôm nay, phải nói khoảng thời gian này người còn gặp qua đạo hài tử sao? Lỗ Khôi cẩn thận nhanh chóng nghĩ nghĩ, bất quá hắn lắc đầu nói, không quá nhớ kỹ, đạo hài tử loại này bạch du cơ bản vô hại, ta không có lưu ý nó có hay không tới, mà lại ta cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi qua ruộng lúa. Đối với Lỗ Khôi trả lời, Chu Phàm không có ngoài ý muốn, gần nhất đội tuần tra nhân thủ rất thiếu, tự liền hắn những này phó đội trưởng chỉ có thể đóng tại cái nào đó khu vực, không có bất kỳ cái gì thời gian đi tuần tra giám thị. Chu Phạm nhìn xem bị gió mát thổi đến nổi lên từng tầng kim hoàng gợn sóng ruột lúa nói, ta nói ta nhớ được hai chi tiết, đạo hài tử chỉ là cái thứ nhất chi tiết, cái thứ hai chi tiết mới là ta xác nhận ruột lúa tồn tại quái dị chứng cứ. Chi tiết kia là liên quan tới Trịnh Chân Mục. Cùng Trịnh Chân Mục lại có quan hệ gì? Lô Khôi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu Phạm ở một bên nói chuyện với Lô Khôi thời điểm, cũng là ở một bên trải vớt mình ý nghĩ, hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc lên, sau đó phất phất tay nói, chúng ta lần lượt lui lại nói. Chu Phạm nói như vậy, Lô Khôi sẽ không phản đối, bọn hắn cấp tốc lần lượt lui đủ xa, mới dừng lại bước chân. Chu Phạm lại là cao mày nói, đoạn này khoảng cách cũng chưa chắc an toàn, bất quá cũng chỉ có thể dạng này, không thể để cho ruộng lúa rời đi tầm mắt của chúng ta. Lô Khôi hỏi, A Phạm, ngươi đến tuột cùng biết cái gì? Chu Phạm trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Trịnh Chân Mục là bởi vì cái gì mà bị lục vật thảo nhập vào thân sao? Lúc trước chúng ta đều vô ý thức cho rằng là hắn ham cái kia mực báo gia thú, lúc ấy kỳ thật ta liền có chút nghi hoặc. Tại ta cùng hắn chung đụng trong thời gian ngắn, Trịnh Chân Mục tuyệt đối là một cái rất người cẩn thận, ngươi nói hắn thật sẽ vì một trương gia báo xông vào ruộng lúa bên trong sao? Đội tuần tra viên đều biết, quái dị là có khả năng mượn cây mạ che giấu tiềm hành tới. Lỗ Khôi sửng sốt một chút nhanh chóng nói, ta biết Trịnh Chân Mục xác thực sẽ không như vậy làm, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là vì tiền tài xúc động, nhưng hắn lại tham tiền cũng không có khả năng làm việc ngốc như vậy, đây quả thật là có chút không đúng. Chu Phạm sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều có chút tự cho là đúng, Trịnh Chân Mục lại đột nhiên xông vào ruộng lúa. Ta phỏng đoán là bởi vì nhận lấy một loại nào đó quái dị không chế, khiến cho hắn trở nên lô mắng rồi. Nhưng chỉ hiểu nhập vào thân lục vật thảo nhưng không cách nào làm được điểm ấy, lúc ấy ruộng lúa bên trong rất có thể còn có cái thứ hai quái dị. Chuyện này phát sinh về sau, Chu Phạm đặc biệt ý nghĩ cùng đội tuần tra người giải qua lục vật thảo loại này hắc dù, đối với nó không phải hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là lúc đó không có nghĩ lại mà thôi. Lỗ Khôi có chút tê dại ra đầu thừa nhận nói, lục vật thảo xác thực không có loại bản lĩnh này, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói là Trịnh Chân Mục nhận sẽ không chế người quái dị vọt vào ruộng lúa. Vì lẽ đó chết rồi, ngươi còn hoài nghi hôm nay hai cái này đội viên đều là như vậy sao? Chu Phạm gật đầu nói, ta hoài nghi ruộng lúa bên trong tồn tại quái dị có khống chế người năng lực, nhưng ta còn không biết nó là như thế nào làm được. Ta cho rằng người muốn bị khống chế, không phải bị nhập vào thân khống chế thân thể liền là nó có đặc thù lực lượng ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Một khi bị nó khống chế lại, liền sẽ giống Trịnh Chân Mục như thế mất khống chế xông vào ruộng lúa, lại hoặc là sẽ giống hai cái này đội viên như vậy tự giết lẫn nhau. Nếu thật là có dạng này một con quái dị tồn tại, nhưng theo Trịnh Chân Mục chết ngày đó trở đi, nó thế mà lưu tại ruộng lúa bên trong nhiều ngày như vậy, nói do nó khả năng đã đem ruộng lúa trở thành lãnh địa của nó, vì lẽ đó nó đuổi đi Bạch Du đạo hải tử. Thậm chí giết chúng ta, cũng là bởi vì cảm thấy chúng ta xâm nhập lãnh địa của nó. Có chút lạ quyệt là sẽ giống một ít manh thu như thế, có lĩnh vực của mình ý thức. Lỗ Khôi trầm mặc một hồi, hắn cảm thấy vẫn là có điểm đáng ngờ, hắn mở miệng hỏi, thế nhưng là ta nhớ được ngươi đã nói Trịnh Chân Mục trải qua ngươi nhắc nhở về sau, còn có thể quay người theo ruộng lúa bên trong lao ra, nói rõ hắn còn không có hoàn toàn bị khống chế lại, nhưng hai cái này đội viên tự giết lẫn nhau, nói rõ bọn hắn đã mất khống chế, vì cái gì chênh lệch như thế lớn. Chu Phạm nhíu mày nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu là ta suy đoán, cái kia quái dị nghị khống chế chúng ta, không quản là nhập vào thân vẫn là tâm thần khống chế khả năng đều cần một vài điều kiện mới có thể làm đến, chúng ta càng là tại ruộng lúa đợi đến lâu, liền càng dễ dàng để nó có cơ hội để lợi dụng được, vì lẽ đó ta mới khiến cho chúng ta thối lui đến nơi này tới. Cái kia quái dị tuyệt không phải bản năng, nếu không lúc trước Trịnh Chân Mục liền sẽ không tránh thoát khống chế, liền sẽ không nhiều ngày như vậy đi qua, mới có hai cái đội tuần tra viên bị giết. Chương 88. Cấm tà phù chương 88, cấm tà phù đối với Chu Phạm suy đoán, Lỗ Khôi vẫn còn có chút khó hiểu nói, thế nhưng là ngươi lúc đó cũng cùng Trịnh Chân Mục tại ruộng lúa, vì cái gì không chịu đến ảnh hưởng? Vấn đề này để Chu Phạm nhíu mày, kỳ thật hắn cũng một mực đang nghĩ, có lẽ là bởi vì hắn là võ giả nguyên nhân, cái kia quái dị không phải là cái gì người đều có thể khống chế, nhưng lý do này hắn không cách nào nói với Lỗ Khôi. Dù sao lúc trước hắn mới nói qua mình là đối mặt sinh tử mới đột phá, mà lại võ giả lời giải thích hắn thấy vẫn là quá gượng ép. Chu Phạm chỉ có thể nói, ta cũng không rõ lắm, ngươi cho rằng sẽ giống ta nghĩ như vậy, cái này ruộng lúa bên trong tồn tại dạng này một đầu quái dị sao? Lỗ Khôi do dự một chút nói ra, chúng ta chưa từng gặp qua con kia quái dị, nhưng ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có thể, nếu là thật tồn tại dạng này một con quái dị đem ruộng lúa chiếm cứ, coi như lãnh địa của nó, vậy liền nguy rồi. Hạt thóc rất nhanh liền có thể thu cắt, đây chính là làng duy nhất ruộng lúa, nếu là không cách nào tìm ra con kia quái dị, thu hoạch chuyện liền phiền toái. Nói đến đây, Lỗ Khôi thanh âm dồn dập lên, chúng ta nhất định phải đem cái kia quái dị tìm ra, giết chết nó hoặc đuổi đi nó. Nếu là không cách nào thuận lợi hoàn thành hạt thóc cây trồng vụ hè, cái kia Tam Khâu thôn năm nay sẽ thiếu một nửa lương thực thu hoạch, đây đối với Tam Khâu thôn đến nói là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Chu Phạm đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy, hắn hỏi, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể đoán ra là cái gì quái dị sao? Nếu như biết là cái gì quái dị, vậy đối phó liền sẽ trở nên rất là dễ dàng. Lỗ Khôi sắc mặt khó coi nói, ta chưa từng có nghe qua loại này quái dị, trên thực tế quái dị tầng tầng lớp lớp, ta có thể nhận ra một hai phần mười cũng không tệ rồi. Chu Phạm cao mày nói, nếu là dạng này, vậy phải làm thế nào? Cái kia quái dị có thể khống chế người, bọn hắn tại bất minh tình huống dưới, nếu là dám đi vào ruộng lúa tìm kiếm, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Chu Phạm trước đó không có bị khống chế, hắn cái kia võ giả sẽ không bị khống chế lời giải thích chỉ là đoán, nói không chừng hắn lần trước không có bị khống chế, chỉ là hắn vận khí tốt mà thôi. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua cái kia ruộng lúa nói, ta đi tìm hai vị lão đại nhân tới, ta không biết, bọn hắn có lẽ sẽ biết, A Phàm, ngươi trước thủ tại chỗ này. Ruộng lúa bên trong quái dị khó giải quyết như thế, Lỗ Khôi chỉ có thể đi tìm biệt thủ, hắn tại Chu Phàm đáp ứng về sau, rất nhanh liền quay người hướng trong thôn chạy tới. Lỗ Khôi rời đi, ruộng lúa nơi này liền chỉ còn lại Chu Phàm tại. Viêm liệt ánh nắng chiếu vào rừng cây, thỉnh thoảng sẽ vang lên hạ trùng minh thanh. Chu Phàm đại bộ phận lực chú ý đặt ở ruộng lúa bên trên, tại xác nhận cái này ruộng lúa bên trong khả năng tồn tại dạng này quái dị về sau, tiên tính ruộng lúa đều sẽ cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Qua một hồi lâu, Lỗ Khôi cùng Mao phụ sư đồng thời trở về. Hôm nay không phải Hoàng lão đại nhân lên trực, ta đã để người đi tìm hắn, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ tới. Lỗ Khôi nhìn thoáng qua Chu Phàm, cùng Chu Phàm giữ một khoảng cách nói, tình huống thế nào? Chu Phàm lắc đầu nói, không có thay đổi gì. Lỗ Khôi nghiêm túc nhìn thoáng qua ruộng lúa bên kia nói, Trú Thâm Thâm bên kia ngay tại tăng tốc tìm kiếm, nhưng bây giờ còn không có bất kỳ phát hiện. Trú Thâm Thâm bên kia không có phát hiện, cái kia ruộng lúa tồn tại quái dị khả năng lại càng lớn. Ma phủ sư nhíu mày nhìn về phía ruộng lúa nói, có thể nhập vào thần có lẽ có thể khống chế tâm thần quái dị không coi là nhiều, nhưng liền ta biết cũng có mười mấy loại, liền các ngươi nói loại tình huống này, thực sự là khó mà suy đoán ra cuối cùng là cái gì quái dị. Chờ một chút đi, chờ Hoàng huynh tới, hỏi một chút hắn, hắn có lẽ sẽ biết. Đám người đợi một hồi, Hoàng phủ sư cũng đến, hắn nghe xong Chu Phàm đám người miêu tả, hắn lắc đầu nói, tin tức quá ít, ta cũng không nghĩ ra. Lỗ Khôi nói, hai vị lao đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hoàng Mao hai vị phủ sư đối phó quái dị kinh nghiệm tự nhiên so Chu Phàm bọn hắn muốn phong phú. Hoàng Mao hai vị phủ sư liếc nhau một cái, Mao phủ sư trầm ngâm một chút nói, đứng ở chỗ này quá xa một chút, chúng ta đi đến chỗ gần nhìn lại một chút, dù sao đây đều là các ngươi phỏng đoán, ta cùng Hoàng huynh còn không có tận mắt nhìn thấy. Chu Phàm nói, thế nhưng là chúng ta đi qua, liền sẽ có cơ hội bị vật kia khống chế lại. Tại không biết nơi nào nguy hiểm vẫn không cảm giác được phải có cái gì, hiện tại đã có suy đoán, lại đi qua, ai cũng khó nói có thể hay không đột nhiên bị khống chế lại. Mao phủ sư khẽ vuốt cằm dưới tuyết trắng râu dài nói, không sao. Nghe các ngươi nói, cái này quái dị khống chế người bản sự cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần có cái này hẳn là có thể tránh. Ma phủ sư theo mình phủ trong túi lấy ra bốn đạo giấy vàng phụ lục, đều là ba ngón rộng phụ lục. Đây là hoàng giai thượng phẩm cấm tà phù, có thể phòng ngừa quái dị nhập vào thân hoặc dùng nhìn không thấy biện pháp công kích chúng ta. Ma phủ sư có chút đau lòng giải thích nói, nếu là bùa này đột nhiên bốc cháy lên, liền mang ý nghĩa có đồ vật công kích chính diện kích chúng ta, sử dụng hết nhớ kỹ trả lại cho ta. Chu Phàm nhìn xem Ma phủ sư trên tay phụ lục có chút nóng mắt, hắn hiện tại đã biết phụ lục theo sử dụng lúc tán phát quang mang nhan sắc chia làm vàng xanh tử ba cái cấp bậc, mỗi giai lại phân làm tam phẩm, trong đó quang mang ảm đạm là hạ phẩm, quang mang sáng tỏ là trung phẩm, quang mang chói mắt là thượng phẩm. Giống lúc trước hắn đạt được tiểu diễm phù, tiểu lôi phù đều là hoàng giai hạ phẩm phụ lục, cái này cấm tà phụ lục thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm phụ lục. Loại bùa chú này rất là chân quý hi hữu, đây chính là có thể trình độ nhất định phòng ngừa quái dị không thấy được công kích hoặc nhập vào thân phụ lục, cái này cùng chắc quyệt phù tựa hồ có chút cùng loại, nhưng khác nhau lại rất lớn. Chắc quyệt phù là chỉ có bị quái dị nhập vào thân hoặc xuống chú chờ mới có thể kiểm tra đến, mà cấm tà phù thế nhưng là có thể dự đoán để phòng nhập vào thân quái dị hoặc loại hình công kích. Dạng này phù lục luyện chế rất là không dễ, nếu không Ma phủ sư liền sẽ không nói sử dụng hết đến trả về cho hắn. Ma phủ sư là nghe nói có thể nhập vào thân quái dị, mới đưa mình chân tàng phù lục mang theo tới, hắn đem phù lục phân phát cho Chu Phàm ba người. Nhưng dạng này phù lục rất hữu dụng, Chu Phàm trong lòng suy nghĩ nếu là có cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn theo hai vị này phù sư trên tay làm mấy đạo tới. Chu Phàm bốn người đem phù lục dán tại trên cánh tay của mình. Giấy vàng phù lục tản mát ra chói mắt hoàng quang, giáng tại trên cánh tay dạng này một khi phù lục xuất hiện dị thường, bọn hắn cũng có thể lập tức biết. Ta muốn nói là, cái này cấm tà phù liền tốt giống như chắc quyệt phù, chưa hẳn 100% hữu hiệu, vì lẽ đó các ngươi vẫn là phải đề cao cảnh giác, vừa phát hiện có cái gì không thích hợp, phải nhanh nói ra. Ma phủ sư lại sắc mặt nghiêm túc đối Chu Phàm mấy người dặn dò. Chu Phàm, Lỗ Khôi đồng ý, Chu Phàm bọn hắn cũng minh bạch, không có 100% tránh nguy hiểm phương pháp, có thể có phương pháp kia đã coi như là không tệ. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn dưới chân lão hình. Hắn có chút bận tâm không có cấm tà phù lao huynh sẽ bị công kích, nhưng là lại nghĩ đến, cái kia quái dị chỉ cần có chút trí tuệ, cũng sẽ không lựa chọn một con chó đến công kích. Bốn người một lần nữa trở lại mạch vòng bên cạnh. Hoàng Mao hai vị phù sư đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia hai cỗ huyết dịch đã có chút ngưng kết thi thể, lại nhìn về phía Kim Hoàng ruộng lúa, sắc mặt của bọn hắn rất là ngưng trọng. Chương 89. Giải phẫu chương 89, giải phẫu nếu là quái dị thật trốn ở ruộng lúa bên trong, tại hạt thóc cây trồng bụ hè trước đó không cách nào đưa nó tìm ra, chuyện kia liền phiền toái, cũng là bởi vì chuyện liên quan ruộng lúa. Bọn hắn mới có thể vội vã như thế chạy đến. Đương nhiên hai người bọn họ không phải thiếu khuyết cái kia một hai ngụm lương thực, mà là tam khâu thôn lương thực giảm sản lượng sẽ ảnh hưởng bọn hắn khảo khóa thành tích. Chu Phàm lông mày nhíu lên, hắn nhìn chằm chằm ruộng lúa, trong nội tâm đồng dạng đang suy nghĩ nên như thế nào tìm ra đầu kia quái dị. Đám người tâm sự nặng nề, Hoàng phủ sư đối Chu Phàm nói, ngươi cho rằng cái kia quái dị đến tuột cùng là nhập vào thân vẫn là thông qua công kích tâm thần để đạt tới khống chế? Dù sao cũng là ngươi trước phỏng đoán ruộng lúa có vấn đề, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nếu có thể biết nó là như thế nào công kích, vậy liền có thể loại bỏ một bộ phận hoài nghi đối tượng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta càng khuynh hướng nó là thông qua công kích tâm thần đến khống chế người. Lúc ấy ta cùng Trịnh Chân Mục đứng chung một chỗ thời điểm, ta một mực tại lưu ý hắn, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà lại nếu như là quái dị nhập vào thân, vậy ta muốn hỏi chính là, phía sau hắn lại bị lục vật thảo nhập vào thân, một người khả năng bị hai con khác biệt quái dị nhập vào thân sao? Ma phủ sư cao mày nói, bị hai con quái dị nhập vào thân xác thực không ai thấy qua, nhưng không nên quên, cái kia quái dị có khả năng tại lục vật thảo nhập vào thân Trịnh Chân Mục trước đó liền rời đi. Mao lão đại nhân lời ấy có lý, bất quá ta y nguyên tin tưởng kia là một con khống chế tâm thần người quái dị. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói. Hoàng phù sư cảm thấy hứng thú nói, ngươi vì cái gì kiên trì như vậy đâu? Chu Phàm sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ nói, quái dị muốn nhập vào thân, bình thường muốn nhờ môi giới, nhưng lúc đó đừng nói môi giới, ưu liền quái dị cái bóng ta cũng không có nhìn thấy, đây là ta kiên trì nguyên nhân một trong, nguyên nhân thứ hai là một khi nhập vào thân, người thân thể tổng hẳn là có chút dị thường địa phương. Thí dụ như Trịnh Chân Mục bị lục vật thảo nhập vào thân lúc, trên người hắn sẽ có rất nhiều rơm dạ đâm ra đến, nhưng ở lục vật thảo nhập vào thân trước đó, Trịnh Chân Mục thân thể biểu hiện rất bình thường, hai cái này chết đi đội viên cũng là dạng này, thân thể bọn họ bên trên chỉ có tự giết lẫn nhau vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Những này là Chu Phàm căn cứ từ mình học được quái dị tri thức đoán ra được. Hoàng phù sư cùng Mao phù sư liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, bằng bản lãnh của bọn hắn cũng có thể nghĩ tới những thứ này, nhưng Chu Phàm mới tiếp xúc quái dị không bao lâu, liền có thể rõ ràng như thế nhanh chóng nghĩ đến điểm này, cái này đúng là không dễ. Mao phù sư cũng có khuynh hướng Chu Phàm cách nhìn, bất quá hắn vẫn là nhíu mày bật nói, Trịnh Chân Mục không nói trước, hai cái này chết đi đội biên, thân thể bọn họ mặt ngoài xác thực không có quá nhiều nhập vào thân dị thường, nhưng bọn hắn thể nội đâu? Chu Phàm nhìn xem cái kia hai cỗ thi thể, trầm ngâm một chút nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, nếu muốn biết, vậy cũng chỉ có thể giải phẫu thân thể của bọn hắn. Nghe được muốn xé ra thân thể của bọn hắn, Lỗ Khôi do dự một chút, vẫn là không có phản đối, dù sao muốn dò xét một cái minh bạch, liền cần giải phẫu, đây là không thể làm gì sự tình. Vậy liền xé ra nhìn xem. Hoàng phù sư sắc mặt bình tĩnh nói. Chu Phàm nổ ra một cây chủy thủ nói, ta tới đi. Hoàng phù sư ba người đều không có nói lời phản đối. Chu Phàm hướng về kia hai cỗ thi thể đi tới, trên người hắn hiện tại dán cấm tà phù, đối với thi thể tự nhiên sẽ không giống trước đó như thế quá mức e ngại. Chu Phàm nhìn thoáng qua hai cỗ thi thể, sau đó hắn hơi dùng sức kéo một chút đâm vào trong thi thể trường thương. Trường thương có sắc bén đầu nhọn, không phải rất khó nổ. Ra. Trường thương nổ, hai cỗ thi thể liền bị tách ra. Thi thể bị nằm thẳng để dưới đất, Chu Phàm tùy ý tuyển một cỗ thi thể đai lưng bị giải khai rút mất, hắn đem thi thể giao lĩnh huyết sắc áo dài giật ra, nháy mắt thi thể cũng chỉ mặc quần đùi. Chân chùi thi thể thân thể có tầm 10 đạo huyết vết, đáng sợ nhất chính là cái kia chí mạng tương động, máu đỏ cùng thịt trắng xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong bụng đồ vật. Chu Phàm đối thi thể tập mãi thành thói quen, hắn dùng chùy thủ khoa tay một chút, liền quyết định theo thi thể cổ chính giữa tuyến bắt đầu, lại dọc theo phần cổ, ngực bụng chính giữa tuyến quấn cái rốn bên trái đến dưới bụng nơi này liên hợp bên trên duyên mở ra làn da. Đây là giải phẫu học thẳng tắp cắt pháp. Chu Phàm gặp qua không ít pháp y giải phẫu thi thể, những này đương nhiên không làm khó được hắn. Sau khi nghĩ xong đao sắc bén nhọn mở ra trên cổ cương trắng da người, đến phần bụng lúc mở ra thật dày dưới da mỡ. Cái kia đạo mở ra huyết tuyến, mở ra một đạo nhỏ bé máu khe hở, bên trong đấm máu hết thể nhét đầy tại Chu Phàm trong tầm mắt, nhưng hắn lông mày đều không hề nhíu một lần. Truy thủ bị triệt để nhuộm đỏ, trên mũi đao có một giọt máu muốn ngã không ngã. Sau khi làm xong, Chu Phàm dùng trực đao trôi đao chống ra thân thể, quan sát, Lỗ Khôi cùng hai vị phụ sư cũng vây quanh. Thi thể thể nội ngũ tạng lục phủ, đại tiểu tràng, xương cốt trở đều hết thể bình thường. Xem ra thật không phải là nhập vào thân, đem hắn đầu mở ra nhìn xem. Hoàng phù sư mở miệng nói ra. Nhưng Phàm là thường xuyên tiếp xúc quái dị người đối thi thể đã sớm nhìn lắm thành quen, Hoàng phù sư ba người sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Chu Phàm lại dùng chùy thủ cho thi thể mổ sọ. Xương sọ rất cứng, nhưng đối với khí lực to lớn võ giả đến nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Hắn nhanh nhẹn mở ra tên này đội viên đầu lâu. Đầu lâu tách ra, để người hãi nhiên biến sắc chính là, vốn nên nước câu dày đặc đại não đã hôn thành một đoàn trắng bóng bột não. Nhìn xem hôn thành một đoàn bột nhau đầu óc, Chu Phàm bốn người sắc mặt biến hóa. Hoàng phù sư sở dĩ nói muốn mổ sọ xem xét, là vì kiểm tra phải trang nhập vào thân, cũng là bởi vì nếu như là công kích tâm thần để đạt tới không chế, người kia nào không thể tránh né có gì thường. Liên quan tới điểm ấy, Chu Phàm cùng Lỗ Khôi kiến thức nửa đời, nhưng Hoàng phù sư cùng Mao phù sư đều là rất là rõ ràng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được đây là vật gì, chính là bởi vì đoán được, mới phát giác được rất là khó giải quyết. Hai vị lão đại nhân. Lỗ Khôi nhìn xem bọn hắn, há miệng liền muốn hỏi. Mao phù sư nói, chúng ta trước tiên lui về khoảng cách an toàn lại nói. Nói cho hết lời, Chu Phàm bốn người bắt đầu lui lại. Đám người trở lại một cái khoảng cách an toàn, Lỗ Khôi nói, hai vị lão đại nhân có phải là nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ là cái kia quái dị tiểu liền cấm tà phù đều không thể ngăn cản nó sao? Mao phù sư lật một chút liếc mắt nói, cấm tà phù có thể ngăn cản cái kia quái dị, nhưng là cấm tà phù một khi bốc cháy lên, vậy liền hủy. Chúng ta đương nhiên phải trước tiên lui trở về, không tất yếu thời điểm hủy chân quý như vậy phủ, ngươi bồi ta sao? Lỗ Khôi cười ngượng ngùng một tiếng. Chu Phàm nói, hai vị lao đại nhân, các ngươi đã biết là cái gì quái gì sao? Hoàng phù sư trầm mặc một chút nói, kỳ thật không có giải phẫu trước đó, ta cùng Mao huynh đều có chút suy đoán, hiện tại giải phẫu thi thể, bài trừ nhập vào thân khả năng, lại xé ra thi thể đầu, cái kia dán thành một đoàn đầu góc kết hợp với ruộng lúa hoàn cảnh, ta nghĩ cũng 8-9 phần 10, có đúng không, Mao huynh? Mao phù sư thở dài nói, là huyết du chim câu hồn, nó thích ăn hạt thóc, lại có thể phát ra người không nghe được tiếng chim hót. Tiếng kêu này nếu là không có cấm tà phù loại hình phòng hộ thủ đoạn, liền sẽ xâm lấn đầu người, làm cho tâm thần người mất khống chế, thậm chí được nó khống chế. Tựa như Chu Phàm nói như vậy, nó còn có cực mạnh lãnh địa ý thức, nó đây là đem chúng ta ruộng lúa coi là lãnh địa của nó. Chương 90. Câu hồn chương 90, câu hồn là huyết du chim câu hồn. Ma phủ sư nói xem như ấn chứng hoàng phủ sư trong lòng suy đoán, hắn gương mặt khổ sở nói, cái này phiền toái. Lỗ Khôi nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái này quái dị chi danh, bất quá hắn trầm giọng nói, huyết du chúng ta có lẽ không đối phó được, chẳng lẽ hai vị lao đại nhân cũng không được sao? Lỗ Khôi đều chưa từng nghe qua chim câu hồn, Chu Phàm càng là chưa từng nghe qua, hắn nhìn về phía hai vị phụ sư, hai vị này phụ sư dựa vào mình bộ phát đoạn cảnh giới lại thêm phù đạo, đừng nói huyết du quái dị, liền xem như bạch đoán quái dị tới, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Ma phủ sư lạnh lùng liếc qua Lỗ Khôi nói, nếu như là bình thường huyết du lại hoặc là bạch đoán, hai chúng ta đương nhiên không có vấn đề, nhưng chim câu hồn tại huyết du bên trong đều là cực kỳ khó chơi tồn tại. Nó giống như phổ thông chim nhỏ đồng dạng, thân thể chỉ có 5 đấm lớn, trừ ra sẽ công kích thần hồn tiếng chim hót bên ngoài, nó tốc độ phi hành còn cực nhanh, thể tích nhỏ tốc độ nhanh, chúng ta sẽ rất khó đánh chúng nó. Mà lại nó cực kỳ nhớ lãnh địa của mình, nếu là có nguy hiểm, nó sẽ lập tức bay khỏi, nhưng không đến bao lâu lại sẽ trở về. Một khi phát ra tiếng chim hót đối với chúng ta công kích, chúng ta liền sẽ tổn thất một đạo cấm tà phù, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chỉ có chúng ta tiêu hao, nó ngược lại chẳng có chuyện gì, chúng ta căn bản tiêu hao không nổi. Lỗ Khôi ngây ngẩn cả người, nếu là dạng này, cái kia thật là rất là khó giải quyết. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu như là hình chim quái dị, có cái gì lưới đánh cá loại hình có thể đem nó nhào lại đâu? Hoàng phù sư nói, ngươi nói cái này biện pháp, cũng có người nghĩ tới, đồng thời nghiên cứu ra một loại phù lưới tới đối phó cái này chim câu hồn, nhưng cái kia phù lưới bằng vào chúng ta hai cái trình độ chế bùa không có mấy tháng thời gian căn bản làm không được, phổ thông lưới đánh cá không cách nào chế trụ nó. Đừng nói mấy tháng, nếu là trễ một tháng, cái này cây trồng vụ hẻ hạ tóc đều sẽ toàn bộ chóc ra trên mặt đất mục nát, về thời gian căn bản không kịp. Chu Phàm nhíu mày hỏi, trừ ra phù lưới, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nếu mày trầm tư Mao phủ sư nói, ngược lại là có cái đần biện pháp, cái này chim câu hồn thích máu người hôn ăn hạt thóc, chúng ta có thể nhờ vào đó dụ nó tới, bất quá cơ hội chỉ có một lần, nó mắc lừa một lần, liền sẽ không lại vào bẫy lần thứ hai, chúng ta nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này giết chết nó. Vấn đề là, chúng ta coi như dụ nó tới, cũng chưa chắc tới kịp tại nó bay đi trước đưa nó giết chết, thể tích của nó cùng tốc độ đều là chúng ta không cách nào tránh đi vấn đề. Chu Phàm thầm nghĩ, đao của ta coi như nhanh, nhưng không dám khẳng định có thể đuổi theo tốc độ của nó. Chu Phàm luyện vốn chính là khoái đao. Đi qua mấy ngày nay, hắn cơ sở đạo thuật đã coi như là nhập môn, tới hỗ trợ lẫn nhau là hắn tu luyện lưu quang khoái ngân đao quyết truy phong thế cũng so với lần đầu sử dụng thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Bất quá hắn chưa từng gặp qua chim câu hồn, cũng liền không cách nào khẳng định đao của mình liền có thể bổ trúng chim câu hồn. Hoàng phù sư hỏi, đao của ngươi có bao nhanh? Đao của ngươi có bao nhanh? Vấn đề này nên như thế nào trả lời? Chu Phàm nhìn xung quanh, hắn đi đến dưới một thân cây, một trưởng bố nhẹ nhẹ trên tầng cây, lá cây nhao nhao rơi xuống. Chu Phàm không có vội vã xuất đao, tay phải của hắn một mực đặt tại trên chu đao. Cho đến cuối cùng một chiếc lá theo trước người hắn bay xuống thời điểm, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, lá cây vỡ thành hai mảnh rơi trên mặt đất, mà đao của hắn còn tại trong vỏ, thật giống như chưa từng đi ra vỏ đồng dạng. Thật nhanh. Hoàng phù sư ba người đều là hơi sửng sở, lấy nhãn lực của bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy đao lóe lên cái bóng. Lỗ Khôi một mặt kinh ngạc nói, ngươi cùng với ai luyện quái đao? Mình mò mẫm suy nghĩ ra được. Chu Phàm có chút tùy ý nói, đây là ta đứng im trạng thái hết sức chăm chú đánh tới, trên thực tế muốn so cái này chậm hơn một kia, không biết có đủ hay không rồi. Cũng đủ rồi. Ma phù sư gật đầu nói. Lỗ Khôi có chút im lặng liếc qua Chu Phàm, hắn không tin mỏ mẫm suy nghĩ có thể luyện ra nhanh như vậy đao, bất quá Chu Phàm không chịu nói, hắn liền không có hỏi lại. Kỳ thật không chỉ có là Lỗ Khôi, liền xem như Hoàng Bao hai vị phụ sư đối Chu Phàm khoái đao đều không hẹn mà cùng có chút chính mình suy đoán, cái này rất có thể là Yến Quy Lai đại nhân lần kia truyền thụ cho Chu Phàm đạo pháp. Nếu là Yến Quy Lai đại nhân tự mình dạy, Chu Phàm không nguyện ý lộ ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại hỏi tiếp. Chu Phàm không biết trong lòng ba người suy đoán, hắn luôn không khả năng vẫn giấu kín mình chân chính bản sự, bị biết cũng coi như không là cái gì. Có nhanh như vậy đao pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, cái kia hẳn là có thể giết chết cái này chim câu hồn. Hoàng phù sư tâm tình đã thả lỏng một chút nói. Lỗ Khôi cười nói, ta cung tiễn công phu coi như thành thạo, vậy ta dùng cung tiễn chi viện Chu đội trưởng. Ma phù sư nói, như thế rất tốt. Chu Phàm tự nhiên không có khả năng có ý kiến. Bốn người thương lượng một hồi, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, lập tức triển khai hành động. Lỗ Khôi đi lấy cung tiễn, mà Chu Phàm thì là theo ruộng lúa bên trong mang tới hạt tóc, máu người thì là tại thi thể trên thân lấy xuống. Đem mấy trăm hạt tóc sen lẫn trong máu trộn lẫn lúc, Lỗ Khôi mang theo cùng tiễn trở về, không chỉ là Lỗ Khôi, Tiêu Liên nguyên bản trong thôn tìm kiếm quái dị Chíu Thâm Thâm cũng đi theo trở về. Chíu Thâm Thâm y nguyên mặt lạnh lấy nhìn thoáng qua Chu Phàm, lại cũng không nói gì. Lỗ Khôi bắt đầu ở trên tên dán lên tiểu diễm phù, ba chi mũi tên sắt, mỗi một chi mũi tên sắt đều có dán một đạo tiểu diễm phù. Không phải Lỗ Khôi keo kiệt, không nỡ dùng nhiều một chương tiểu diễm phù, mà là một chi mũi tên sắt chỉ có thể thừa nhận một đạo tiểu diễm phù phụ lực. Hoàng Mao hai vị phù sư ngược lại là có hoàng giai trung phẩm phụ lục, nhưng mũi tên sắt chất liệu vốn là không quá đi, hoàng giai trung phẩm phụ lục cũng không chịu nổi. Hoàng phù sư lắc đầu nói, chim câu hồn thân thể không tính mạnh, nhưng chúng vi là huyết du cấp quái dị, người mũi tên này giết không được nó. Lỗ Khôi bất đắc dĩ nói, đây cũng là không cách nào chuyện, nếu như có thể thương nó chậm lại hành động của nó, vậy liền không tệ, còn lại vẫn là phải nhìn Chu đội trưởng. Chu Phàm lúc này đã tại trên đao của mình dán lên hai đạo tiểu diễm phù, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn bưng thịnh có hôn huyết hạt thóc chậu sành hướng về ruộng lúa đi đến, chờ đi đến mạch vòng biên giới lúc, hắn nằm phục người xuống, nhanh chóng chui vào ruộng lúa bên trong. Hắn không có xâm nhập ruộng lúa, mà là đem chậu sành đặt ở ruộng mạch bên trên, mình thì là xoay người ẩn vào xanh vàng cây mạ bên trong, hắn tận lực chậm lại hô hấp, đem trực đao rút ra. Lỗ Khôi đứng tại mạch vòng bên cạnh, đồng dạng nuốt, trong tay hắn phủ tiễn đã khoác lên du một trường cung bên trên, dây cung bị hoàn toàn kéo ra, chính đối ruộng mạch chậu sành. Những người còn lại thì là đứng sau lưng Lỗ Khôi, không còn dám hướng phía trước, rất sợ quấy rầy trận này săn giết. Bốn phía trừ ra gió thổi lúa mầm phát ra tiếng xào xạc, lộ ra rất là yên tĩnh. Gần như ghé vào ruộng đồng bên trên Chu Phàm kiên nhận chờ đợi, hắn biết chim câu hồn có thể sẽ đến, cũng có thể là sẽ không tới, nhưng cũng nên thử một chút. Ruộng lúa bên trong rất là oi bức, Chu Phàm rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, bất quá hắn không dám kinh động, chim câu hồn rất là cảnh giác bất kỳ cái gì một tia động tĩnh nói không chừng đều sẽ để nó phát hiện. Chu Phàm đại bộ phận lực chú ý đặt ở chậu xanh bên trên, một phần nhỏ đặt ở mình cánh tay trái dán cấm tà phù bên trên, nếu là không có cấm tà phù, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào ruộng lúa bên trong. Chim câu hồn đáng sợ nhất chính là nó người kia mà thôi khó mà nghe được chim hót. Chương 91. Trảm chim chương 91, trảm chim người hai nghe không đến cái kia đặc biệt chim hót, lặng yên không một tiếng động liền sẽ bị chim câu hồn công kích, chờ phát hiện lúc cũng đã muộn. Ước chừng là chén trà nhỏ thời gian, ngay tại Chu Phàm hắn không thấy được ruộng lúa bên dưới, tại ruộng bên cạnh mấy chục cái người bù nhìn bên trong một cái người bù nhìn, nó mũ rộng vành đống nhiên giật giật, một nắm đấm lớn hắc vũ chim theo cỏ trong đầu chui ra. Tại hắc vũ chim ra nháy mắt, đứng tại mạch vòng bên cạnh Lỗ Khôi bọn người đã nhìn thấy, bọn hắn không nghĩ tới cái này chim câu hồn sẽ trốn ở người bù nhìn trên đầu. Chim câu hồn tóc đỏ đầu chim bên trên không có mỏ chim, nhìn rất là quái dị, nó cặp kia con mắt đỏ ngầu đi lòng vòng, sau đó hai cánh chấn động, hướng ruộng lúa bay thấp. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng đen, chớp mắt liền đứng ở chậu sành bên cạnh, nhìn chằm chằm trong chậu huyết hồng hạt tóc. Tại nó song chảo chộp vào chậu sành biên giới thời điểm, một mực nút Chu Phàm mới nhìn đến chim câu hồn, hắn ánh mắt ngưng lại, tay phải đao đổ ngang ra ngoài. Tại chim câu hồn rơi xuống trước đó, Chu Phàm sớm đã trong đầu cấu tư mấy chục loại bộ pháp, cho nên mới có thể làm được không có bất kỳ cái gì chần chờ, chỉ cần hắn có chút chần chờ, liền có thể sẽ bị chim câu hồn phát hiện. Chim câu hồn đứng thẳng vị trí ngay tại hắn cấu tứ bộ pháp bên trong, vì lẽ đó đao này rất nhanh, nhanh đến không có gây nên bất kỳ âm thanh, nhanh đến xẹt qua đồng ruộng bên trong cây mạ lúc, cây mạ còn không có cắt ra, đao kia liền chặt tại chim câu hồn trước người. Nhưng chính là nhanh như vậy một đao, chim câu hồn lại là đã nhận ra, chim cánh cấp tốc chấn động, nó hướng về chậu sảnh trung tâm rơi xuống, tránh đi bổ ngang mà đến một đao. Chỉ cần một đao kia đi qua, nó liền có thể cực tốc bay lượn mà lên, mà lại lúc này nó cái kia không có mỏ chim miệng phát ra một tiếng người mà thôi không cách nào nghe được chim hót. Dạng này săn giết chọc giận chim câu hồn, nó muốn giết chết cái này dám tập kích nó người. Chu Phàm cánh tay trái cấm tà phù một góc đã bốc cháy lên, vàng nhạt hỏa đốt ra đen xám. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, đều tại trong tích tắc, chỉ có thả chậm mấy lần ống kính mới có thể thấy rõ những động tác này. Chim câu hồn không để ý đến mình đặc biệt chim hót có hay không có tác dụng, nó đã vỗ cánh bay lên, muốn rời xa cái này nhân loại nguy hiểm. Lúc này một chi toàn thân xích hồng mũi tên sắt đột nhiên bắn nhanh mà đến, chính là bắn về phía chim câu hồn. Chim câu hồn rất nhạy cảm nghe được mũi tên âm thanh xé gió đưa tới không khí chấn động, tại chậu sảnh phía trên nó đáp lấy đâm tới sức gió thân chim có chút một nghiêng, liền nhẹ nhõm tránh đi chi này mũi tên sắt. Nhưng cũng bởi vậy chim câu hồn bay nhanh dừng lại một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt đối với Chu Phàm đến nói đã đầy đủ, đao của hắn tật bổ mà quay về. Làm một đao khách, Chu Phàm nghĩ tới mình đao thứ nhất sẽ thất bại, vì lẽ đó hắn trong đầu không chỉ có sớm cấu tư đao thứ nhất, còn cấu tư thất bại về sau nên như thế nào bổ sung đao thứ hai. Cái này đao thứ hai đồng dạng là sớm đã chuẩn bị, cho nên vẫn là rất nhanh, không chút nào kém cỏi hơn đao thứ nhất, nhanh đến mức đao xẹt qua không có bất kỳ cái gì phong thành, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng đao ảnh. Truy phong thế, chim câu hồn phi tốc nhanh chóng, nhưng ở tránh đi một tiễn về sau, lại không có lưu phong tác dụng dưới, nó đã không cách nào lại tránh đi đao thứ hai. Thoa liệt diễm lơi đao đưa nó quái dị hồng điệu đầu bổ xuống. Chim câu hồn chia hai đoạn, hướng về lúa ruộng quẳng xuống, thân thể của nó giấy lên ngọn lửa màu đỏ, chậm rãi thiêu thành cho tàn. Lúc này, Chu Phàm trung quanh mới có cây mạ bắt đầu đứt gãy, rơi xuống tại lúa ruộng bên trên. Lỗ Khôi bọn người lao đến, bọn hắn không thấy rõ ràng, không biết chim câu hồn đến tuột cùng như thế nào, chờ đến gần mới nhìn đến cái kia đoàn nhỏ thiêu đốt chim câu hồn. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn thu đao vào vỏ, nhanh như vậy đến cực hạn hai đao đã là cực hạn của hắn. Tốt, thật sự quá tốt rồi. Lỗ Khôi cười ha hả, cái này cực kỳ khó chơi chim câu hồn vẫn là bị bọn hắn giết chết. Chu Phàm nói, hẳn là nguy hiểm thật mới đúng, nếu không có vừa rồi mũi tên kia, ta liền để hắn chạy trốn. Hoàng Phù Sư cười nói, vừa rồi Lỗ đội trưởng mũi tên kia có tác dụng, nhưng mấu chốt nhất chính là Chu đội trưởng đao pháp, nếu là không có đao pháp nhanh như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng ngay cả cái này săn giết kế hoạch đều không thể hoàn thành. Ma Phù Sư nhìn xem Chu Phàm trên cánh tay trái đã đốt non nửa cấm tà phù, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ là bỏ ra non nửa trường cấm tà phù lại giới, liền có thể giết chết chim câu hồn, đây đã là rất đáng được ăn mừng sự tình. Trĩu Thâm Thâm không nói gì, nhưng hắn ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem Chu Phàm. Hắn phát giác mình đánh giá thấp Chu Phàm, người này một mực tại dấu rốt, đao pháp nhanh như vậy, lấy kiếm pháp của hắn cũng không có nắm chắc tránh đi. Đây tuyệt đối là kình địch của hắn. Giết chim câu hồn, ruộng lúa vấn đề cũng coi là giải quyết, hai cỗ thi thể bị nguyện ý liêm thi đội viên thu thập mang đi, trong đội còn đặc biệt cho cái kia bị mở mổ qua đội viên người nhà ngoài định mức bồi thường. Xử lý xong những ngày việc vặt, Chu Phàm liền xuống giá trị đi về nhà. Sau bữa ăn hắn đi vào sau phòng tiểu viện, luyện qua hôm nay chụp mỗi bốn thức về sau, mới lấy ra hồng bình sứ bên trong lấy chính là ba viên viêm dương đan. Bởi vì chú quỷ vấn đề không có giải quyết, đạt được viêm dương khí lại là một mực không có tu luyện, bây giờ lại là lúc này rồi. Bởi vì tu luyện viêm dương hụt hơi thời gian không có cách nào loạn động đậy, Chu Phàm cũng không có khả năng lưu tại nguy hiểm tuần tra lúc tu luyện, chỉ có thể đem viêm dương khí tu luyện an bài ở buổi tối nhàn rỗi lúc. Chu Phàm hồi tưởng dấu ở trong đầu viêm dương khí phương pháp tu luyện, hắn ngồi xếp bằng xuống đem 3 viên viêm dương đan từng cái nuốt vào, đóng lại con mắt. Một lát sau, song trưởng của hắn đột nhiên có đỏ thấm hỏa diễm bốc cháy lên. Chu Phàm nhắm chặt hai mắt lông mày nhíu lên, song trưởng hai đóa hỏa diễm trong đêm tối, khi thì sáng tỏ nóng rực, khi thì ảm đạm muốn tắt, sáng tỏ cùng ảm đạm không ngừng luân chuyển, tựa như sẽ hô hấp đồng dạng. Nhắm mắt lại, Chu Phàm tâm thần toàn bộ tập trung lại, hắn tại dựa theo viêm dương khí chỗ ghi lại ở trong lòng vẽ bùa, họa, vẽ, phù văn tản mát tại thân thể các ngóc ngách, đây là một loại rất trạng thái huyền diệu. Nửa nén hương về sau, bàn tay hai đóa hỏa diễm dần dần thu lại, dập tắt. Trong bóng tối, Chu Phàm mở hai mắt ra, đồng tử của hắn nhiễm lên hai điểm nhàn nhạt hỏa tinh. Hỏa tinh rất nhanh liền vừa ẩn mà qua. Hắn mở ra mình nắm tay hai tay, tại hai bàn tay bên trong xuất hiện hai viên lớn nhỏ đồng dạng hồng câu ngọc hình dáng phù văn. Chu Phàm cẩn thận quan sát một hồi lòng bàn tay hồng câu ngọc phù văn, hắn bỗng nhiên một nắm quyền, hai cái nắm đấm có đỏ thấm hỏa diễm bay lên, hỏa diễm không tính tràn đầy, chỉ là vừa vặn bao trùm bên duyên, một vòng nho nhỏ ngọn lửa bên cạnh chợt trợn. Nắm đấm hỏa diễm rất nhanh lại dập tắt xuống dưới, hắn đứng lên, nổ ra trực đao. Lòng bàn tay của hắn có hỏa diễm từ chuôi đao dọc theo trực đao lan tràn, đem trực đao hoàn toàn bao trùm, mũi đao đỏ thấm ngọn lửa điểm có chút đung đưa. Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên, cái này viêm dương khí quả nhiên đặc biệt, có thể tự nhiên cùng nắm đấm của hắn cùng binh khí dung hợp được, mặc dù bây giờ uy lực cùng tiểu diễm phù tương đương, nhưng lại có thể chậm rãi trưởng thành. Viêm dương khí là một loại lực lượng đặc biệt, cùng hắn đặt vào thể nội luyện thể nguyên lực lại hoàn toàn khác biệt, dựa theo viêm dương khí điển tịch chứa đựng, là đặt vào rèn luyện trong không khí hỏa tinh mà luyện thành một loại hỏa diễm. Chương 92. Ngả bài chương 92, ngả bài viêm dương khí lấy 3 viên viêm dương đan làm dẫn, cho Chu Phàm cung cấp có thể vẽ ra thể nội viêm dương văn lực lượng, viêm dương văn tại thể nội khắc họa mà thành về sau, hai tay của hắn liền có thêm hai viên hồng câu ngọc phù văn, viêm dương văn đặt vào hỏa tinh liền thông qua lòng bàn tay câu ngọc phù văn phóng thích mà ra. Thông thường tu luyện liền dựa vào trong thân thể viêm dương văn đặt vào hỏa tinh chứa đựng tinh luyện, từ đó bổ sung hỏa diễm cùng gia tăng hỏa diễm uy lực, cái kia viêm dương phù văn còn bảo hộ lấy thân thể của hắn không có nhận hỏa diễm ăn mòn. Dạng này võ kỹ đã vượt xa khỏi Chu Phàm tưởng tượng, Chu Phàm duy nhất cảm thấy tiếc nuối là cái này viêm dương khí bởi vì số lượng quá ít, chỉ có thể miễn cưỡng coi như công kích công dụng, lại không thể che kín toàn thân hắn đến ngăn địch, nếu có thể ngăn địch, cái kia chiến đấu bên trong có thể lên tác dụng càng lớn hơn. Bất quá cái này đã rất tốt, nhất là viêm dương khí cùng tiểu diễm phù chờ phù lục có thể điệp ra sử dụng. Cái này điệp ra sử dụng mới là trọng yếu nhất, có viêm dương khí hắn sát thương địch nhân uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Viêm dương khí đã nhập môn, có một số việc nhất định phải bắt đầu làm. Chu Phàm suy nghĩ một hồi, mới kết thúc tu luyện trở về phòng. Nhập mộng về sau, Chu Phàm xuất hiện tại Hôi Hà không gian, trên thuyền không có vụ thân ảnh, hắn thử hoán vài tiếng, vụ đồng dạng chưa từng xuất hiện. Chu Phàm chỉ có thể thở dài coi như thôi, hắn vốn còn nghĩ hôm nay giết một cái huyết dù, hắn liền có 4 đầu sam trùng, cũng chính là 2 cái mồi câu. Hắn còn lo lắng lấy tối nay câu cá lại tăng cường một chút mình thực lực. Xem ra cũng không phải là hắn gọi vụ sẽ xuất hiện, hắn muốn hấp thụ giáo huấn đem vụ sẽ không xuất hiện yếu tố này tính toán đi vào, thật tốt mưu đồ chuyện câu cá, bằng không nghĩ câu cá lúc tìm không thấy người, vậy thì có chút phiền toái. Chu Phàm thu lại những này tâm tư, viêm dương khí cùng hổ hình 12 thức dạng này cần thu nạp năng lượng võ công không dám ở Hôi Hà không gian tu luyện, Chu Phàm chỉ có thể tiếp tục rèn luyện cơ sở của mình đao thuật cùng truy phong thế. Chờ đến thời gian, Chu Phàm liền tự động thoát ly Hôi Hà không gian. Cha mẹ, đêm nay hạ chỉ về sau, ta có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng, các ngươi cũng về sớm một chút. An điểm tâm lúc, Chu Phàm nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Chuyện gì nha? Quế Phượng mặt mang nghi hoặc hỏi. Chu Phàm chỉ nói là thời gian không còn kịp rồi, ban đêm lại nói, liền cầm lên tuần tra vật phẩm, mang theo lão huynh rời nhà. Chu Phàm sớm đã nghĩ kỹ, có một số việc là đến cùng cha mẹ thẳng thắn lúc nói. Ban ngày tuần tra không có cái gì đại sự phát sinh, một ngày bình yên vô sự vượt qua. Hạ chỉ về sau, Chu Phàm sớm liền trở về nhà. Lúc ăn cơm chiều, Quế Phượng lại truy vấn Chu Phàm đến tột cùng muốn nói với bọn hắn chuyện gì. Chu Nhất Mộc cũng là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là thoái thác nói ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi làm xong chuyện hắn lại nói với bọn hắn. Thấy Chu Phàm biểu hiện được long trọng như vậy, Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng trong lòng hai người đều có chút khẩn trương. Người một nhà vội vàng cơm nước xong xuôi, Chu Phàm đi giúp Quế Phượng thu thập xong bát đũa, bọn hắn mới trở lại trong phòng khách nhỏ. Trong sảnh chỉ có một ngọn đèn dầu, dầu chân thấm vào bức đèn tản ra u ám quang mang. Chu Nhất Mộc cầm hắc thiết thuốc lào ấm, ngay tại hút thuốc. Chu Phàm đem cửa gỗ đóng lại, hắn kéo tới ghế gỗ ngồi xuống. Ngồi ở một bên, Quế Phượng hai tay đặt ngang ở trên gối, nàng nhìn xem mình càng phát ra thành thục trầm ổn như tử, ở trong lòng nghĩ đến tuột cùng là chuyện gì đâu. Lão Cẩu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thoáng qua Chu Phàm một nhà, rất nhanh lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn một chút Quế Phượng, lại nhìn một chút Chu Nhất Mộc, nói khẽ: "Cha mẹ, ta muốn nói là lần trước ta té bị thương sự tình." Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng đồng tử run rẩy một chút, bọn hắn đã sớm có chút suy đoán, không nghĩ tới Chu Phàm thật là tại nói với bọn hắn việc này. Trong phòng trầm mặc một hồi, Quế Phượng gấp giọng nói: "A Phàm, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó?" Chu Phàm lắc đầu nói: "Không có, ta cái gì đều nhớ không nổi." Quế Phượng lại là quan hoài nói: "A Phàm, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy đầu chỗ nào không thoải mái?" "Không phải." Chu Phàm lại là hơi lắc đầu: "Nương, thân thể ta rất tốt, ta chỉ là muốn biết, ta ngã thương cụ thể là thế nào một chuyện. Mỗi lần hỏi các ngươi đều là đúng." Quế Phượng cùng Chu Nhất Mộc liếc nhau một cái, vẫn là Quế Phượng nói: "Nơi nào có chuyện gì? Liền là ngươi té bị thương, chúng ta liền tìm tới cho ngươi đại phu trị liệu, sau đó ngươi liền tốt, chỉ những thứ này, vì lẽ đó không có chuyện gì để nói." Chu Phàm cười khổ nói, "Nương, vậy ngươi nói cho ta, ta là ở nơi đó té bị thương. Vì cái gì một người té bị thương phải ở nhà nuôi nửa tháng?" Quế Phượng sửng sốt một chút nói, "Ngươi là ở trước cửa mình tinh lịch ngã sắp xuống, rơi rất nghiêm trọng, đương nhiên muốn ở nhà nuôi nửa tháng bệnh, bất quá ngươi một mực không có tỉnh, ngươi là thế nào biết mình nuôi nửa tháng bệnh?" Điểm ấy Quế Phượng chưa từng có nói với Chu Phàm qua. Chu Phàm nói, "Khi ốm nói cho ta biết, nương, ta rơi hôn mê bất tỉnh, nằm nửa tháng, vậy các ngươi tại sao phải ngăn cản khi ốm cùng tiểu Liêu đến thăm ta?" Vừa lúc tỉnh, Chu Phàm bởi vì đầu chọc nguyên nhân, hắn lúc đầu cho là mình chỉ là hôn mê 2-3 ngày, về sau hỏi thăm khi ốm, mới biết được tình hình thực tế không phải như vậy, về phần hắn tóc vì cái gì một mực không có sinh ra, vậy chỉ có thể là cha mẹ muốn quan sát thương thế hắn, một mực không ngừng tại thay hắn cạo tóc. Quế Phượng cau mày nói, sinh bệnh cũng không phải chuyện gì tốt, lúc ấy ngươi lại không có tỉnh, vì lẽ đó liền không muốn để cho bọn hắn tiến đến quấy rầy ngươi. Chu Phàm thở dài nói, "Nương, ngươi đang gạt ta." Quế Phượng sắc mặt biến hóa, nàng lắc đầu nói, "A Phàm, ta không có lừa ngươi." Chu Phàm là giờ khắc này chuẩn bị thật lâu, hắn sẽ không để cho Quế Phượng cứ như vậy qua loa đi qua, trước nhìn thoáng qua giữ yên lặng Chu Nhất Mục, hắn chậm rãi nói, "Ta biết ta không phải té bị thương, vô luận từ góc độ nào cân nhắc, cái này đều không thích hợp, có phải là Trương Hạc để các ngươi gạt ta?" Quế Phượng có chút nóng nảy nói, "Ngươi đứa nhỏ này, việc này cùng Trương đại phu có quan hệ gì? Ngươi không cần đoán mò, ngươi chính là té bị thương. Hắn uy hiếp các ngươi sao?" Chu Phàm nhíu mày lạnh giọng ngắt lời nói, "Có thể để các ngươi khuất phục uy hiếp cũng chỉ có ta đứa con trai này, hắn dùng ta đến uy hiếp các ngươi, đúng không?" Quế Phượng nói, "A Phàm, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy Trương đại phu, hắn không có uy hiếp chúng ta, ngươi thật không nên suy nghĩ nhiều, ngươi tối nay đừng đi luyện võ sao? Nhanh đi luyện võ đi." Hoặc là tại trong lòng các ngươi không tính uy hiếp, nhưng hắn khẳng định nói thứ gì lời nói, khiến cho các ngươi không dám nói cho ta nói thật. Chu Phàm nghĩ nhìn xem Quế Phượng nói. Quế Phượng không nói thêm gì nữa, nàng một mặt lo lắng nhìn về phía mình trợ phu, tựa như nói nếu là hắn nếu không nói, nàng liền chịu không được. Chu Nhất Mục đuốt ve thuốc lào ấm nói, "A Phàm, chúng ta không nói cho ngươi, là vì ngươi tốt, cái này ngươi tin không?" Chu Phàm gật đầu nói, "Cha, ta đương nhiên tin tưởng, các ngươi là trên thế giới này sẽ không nhất tổn thương người của ta." Chu Nhất Mục theo hồ nước hít một ngụm khói, cay độc hơi khói từ miệng khang nhập phổi lại từ miệng mũi ra, "Đã ngươi biết, vậy liền không nên hỏi, ngươi coi như mình là té bị thương, hỏi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Chu Phàm nhíu mày nói, "Ta không thể không hỏi, ta lúc này nếu là lại không biết, đó chính là thật đối ta không có chỗ tốt. Vì cái gì ngươi gấp gáp như vậy biết việc này?" Chu Nhất Mục nhìn xem Chu Phàm hỏi. Chu Phàm do dự một chút nói, "Bởi vì đợi chút nữa ta liền muốn đi giết Trương Hạc, ta không thể không minh không trắng liền đi qua, đối với ta như vậy đến nói là một chuyện rất nguy hiểm." Chương 93. Bí mật chương 93, bí mật muốn giết Trương Hạc. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Quế Phượng còn đứng sốt rồi nói, "A Phàm, Trương đại phu là người tốt, ngươi đừng làm loạn, việc này thật cùng Trương đại phu không có cái gì quan hệ, hắn nhưng là cứu được mệnh của ngươi." Chu Nhất Mục lông mày nhíu thành một đoàn hỏi, "Ngươi tại sao phải giết Trương Hạc?" Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, "Bởi vì hắn muốn giết ta, hắn đã thất bại 2 lần, hắn lúc này hẳn là tại chuẩn bị chủ tính giết ta lần thứ 3, chỉ là hắn không có chuẩn bị kỹ càng, lại hoặc là nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lại tại kiêng kỵ cái gì, vì lẽ đó không có động thủ, ta muốn tại hắn động thủ trước đó giết chết hắn. Dạng này chuyện ta lúc đầu không nên nói cho các ngươi biết, để các ngươi lo lắng hãi hùng, nhưng thương thế của ta, các ngươi cùng hắn tồn tại quan hệ, cái này thực sự quấn không ra các ngươi." Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng không muốn tin tưởng là thật, nhưng lời này xuất từ con của nàng, lại không phải do nàng không tin. Chu Nhất Mục cảm thấy có chút hoang đường, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, "A Phàm, ngươi nói cho ta, Trương Hạc muốn giết ngươi là ngươi đã chứng minh sự tình sao? Ngươi có thể hay không tính sai?" Chu Phàm nói, "Không có sai." Chu Phàm trong lòng đã khẳng định, nếu không hắn sẽ không nói ra. Quế Phượng bồi rồi nói, "Thế nhưng là Trương Hạc hắn tại sao phải giết ngươi?" Chu Phàm lắc đầu nói, "Ta không rõ lắm, vì lẽ đó ta muốn biết, các ngươi đến tụt cùng giấu giếm cái gì, có lẽ đáp án ngay tại các ngươi giấu giếm sự thật bên trong." Chu Nhất Mục nhìn về phía Quế Phượng tương lượng, "A Phàm đều như vậy nói, chúng ta liền đem sự tình nói cho hắn biết." Quế Phượng đột nhiên nắm chặt song quyền, nàng hai hàng răng phát run nói, "Không thể nói, nói Á Phàm liền không có, hắn sẽ chết." Chu Phàm đồng tử co vào, hắn có thể nhìn ra Quế Phượng không có nói sai, hắn có chút không hiểu, dạng gì nói có thể để cho hắn nghe sẽ không toàn mạng. Chu Nhất Mục trầm mặc một chút nói, "Á Phàm chưa chắc sẽ chết, có lẽ Trương Hạc." Chu Phàm tỉnh táo lại tiếp lời nói, "Trương Hạc khẳng định là đang lừa các ngươi, thế gian không có nói có thể khiến người ta nghe liền chết." Chu Phàm rốt cuộc biết, nguyên lai Trương Hạc tại lấy sinh tử của hắn đến uy hiếp cha mẹ bảo thủ món kia không thể để cho hắn biết đến bí mật. Quế Phượng có chút hoang mang lo sợ kiên trì nói, "Trương Hạc có lẽ là người xấu, nhưng ta cảm thấy lời hắn nói là có đạo lý, nói vẫn là quá nguy hiểm." Chu Phàm trầm giọng nói, "Nương, Trương Hạc thế nhưng là muốn giết ta, hắn dạy các ngươi nói các ngươi không thể tin, lời nói này không chừng liền là ẩn giấu đi muốn hại ta tin tức, các ngươi nhất định phải nói cho ta." Quế Phượng đôi môi run rẩy, cuối cùng vẫn không nói gì, nàng đương nhiên nguyện ý lựa chọn tin tưởng mình nhi tử, thế nhưng là việc này thực sự là quá nghiêm trọng, vạn nhất là thật, nàng muốn tiếp nhận mất đi nhi tử hậu quả. Chu Nhất Mục nói, "A Phàm nói rất có đạo lý. Cùng nó để A Phàm dạng này đoán đến đoán đi, thậm chí muốn đối mặt hắn chưa quen thuộc Trương Hạc, chúng ta nhất định phải đem chúng ta biết đến chuyện này nói cho hắn biết." Quế Phượng đi đến Chu Phàm trước người, nàng dùng nàng cái kia thô ráp bàn tay bắt được Chu Phàm tay, mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ lo lắng, nước mắt đều dọa đến trượt xuống. Chu Phàm đội vàng nhẹ giọng trấn an nàng, hắn cũng biết mình cái này đương vốn chỉ là loại kia truyền thống nông phụ người, nhát gan cực kỳ. "A Phàm, Ngươi đáp ứng nương, vô luận nghe được cái gì, tuyệt đối không nên sợ hãi, cũng không cần nghĩ lung tung, ngươi đã không sao, biết sao? Quế Phượng có chút nhẹ nói. Chu Phàm gật đầu đáp ứng, Quế Phượng cảm xúc không ổn định, hắn nhìn về phía Chu Nhất Mục, hy vọng Chu Nhất Mục nói cho hắn biết chân tướng. Chu Nhất Mục hít một hơi thuốc lá, hắn nhìn xem ấm eo cái kia thiêu đốt làn khói, trầm giọng nói, xảy ra chuyện ngày ấy, ta và mẹ ngươi ra ngoài làm việc nhà nông, ngươi lúc đầu cũng sẽ đi theo chúng ta cùng đi, nhưng mẹ ngươi nói ngươi trước mấy ngày giúp trong nhà làm việc quá mệt mỏi, ngày đó liền cho ngươi đi chơi một ngày. Đều tại ta, nếu không phải ta để A Phàm đi chơi. Quế Phượng nước mắt chảy xuống. Chu Nhất Mục cau mày nói, đều nói, việc này ai cũng sẽ không muốn đạt được, sao có thể trách ngươi đây? Chu Phàm cũng an ủi, nương, không quản phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình. Chu Nhất Mục tiếp tục nói ra, bận rộn một ngày, hai chúng ta trở về, liền thấy ngươi nằm ở trước cửa, sau gáy của ngươi tất cả đều là máu, thuần mặt chảy đầy đất, mẹ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng kém chút dọa ngất đi qua. Bất quá khi đó ta cũng không lo được nàng, chỉ là ném bóp, đưa ngươi nâng đỡ, ta xem xét sau đầu của ngươi thương thế. Chu Nhất Mục nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Chu Phàm, cặp mắt của hắn hiện lên kinh hãi, ngươi cái hốt xương sọ mất một khối xuống tới, cái hốt có một cái so nắm đấm nhỏ một chút động. Chu Phàm sắc mặt đại biến, quanh thân lên nhỏ bé u cục, Chu Nhất Mục tận lực nói đến không khủng bố như vậy, nhưng hắn vẫn là có thể tưởng tượng đến, đầu của hắn tựa như quả dừa, bị nện mở một khối, bên trong có lẽ có thể nhìn thấy trộn lẫn lấy máu đỏ. Dạng này hắn là thế nào sống sót? A Phàm, đừng sợ, đừng sợ. Quế Phượng nhìn xem trầm mặc Chu Phàm, nàng đưa tay vuốt ve một chút Chu Phàm gương mặt run giọng nói. Chu Phàm theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, hắn lộ ra gượng ép nụ cười nói, ta không sợ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Quế Phượng thấy này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng kéo căng tâm cũng trầm tĩnh lại. Cái hốt xương đều bị đánh nổ, đừng nói là thế giới này, liền xem như kiếp trước, chỉ sợ cũng khó mà cứu sống, lại hoặc là nói tiền thần chính là như vậy chết, nhưng coi như tiền thần chết rồi, Chu Phàm cũng không cho rằng như thế trạng thái, hắn còn có thể trùng sinh tại thân thể này bên trong. Chu Phàm cố nén không có đi đụng vào mọc ra tóc ngắn gốc dạ đầu, hắn nhìn xem Chu Nhất Mục nói, cha, về sau thế nào? Chu Nhất Mục thấy Chu Phàm cảm xúc như thế ổn định, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, ta lúc ấy dọa sợ, mẹ ngươi dọa đến đi bộ đều đang run rẩy, căn bản đi không được, trong lòng ta nghĩ đến vô luận như thế nào đều phải cứu ngươi, để cho mình phải gìn giữ tỉnh táo, ta sợ đầu ngươi bên trong đồ vật chảy ra, liền vội vàng đem ngươi xoay chuyển thân, bên cạnh ôm ngươi vọt vào trong phòng. Ta dùng gối đầu đệm lên trắng ngươi, đưa ngươi đặt ở giường. Bên trên về sau, ta lại trở lại khung cửa bên cạnh nhặt lên ngươi khối kia đến rơi xuống sương sọ, đặt ở bên giường. Ta đi ra ngoài, mẹ ngươi còn tại cạnh cửa nàng nước mắt không dứt rời, lúc ấy ta liền gấp, lắc lắc vai của nàng, để nàng không nên loạn trật ước, ta đi mời Trương đại phu. Nói xong ta liền không cố được nàng, lao ra tìm Trương đại phu. Cha, trước nói đến đây, ta có vấn đề muốn hỏi. Chu Phàm ngắt lời nói. Ừm, ngươi hỏi. Chu Nhất Mục nhớ lại chuyện ngày đó, hai tay của hắn cũng có chút phát run, khoảng thời gian này nhớ tới ngày đó tình hình, hắn đã cảm thấy sợ hãi. Chu Phàm hít một hơi thật sâu nói, ngươi cùng nương trở về thời điểm, liền là phát hiện ta thụ thương trước đó, các ngươi có nhìn thấy hay không cái gì người xa lạ tại phụ cận? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, không có, trên đường chúng ta chỉ gặp mấy cái thôn dân. Chu Phàm nhíu mày suy tư, nhà hắn trước cửa con đường này ban ngày còn có người đi qua, chạm vạng tối thời điểm cũng rất ít sẽ có người đi đường này, huống hồ khi đó gần trời tối, hắn ngã trên mặt đất, nếu như không phải rất lưu tâm nhìn qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện thụ thương hắn. Chương 94. Không cứu lại được chương 94, không cứu lại được Chu Phàm lại hỏi, ngươi ôm lấy ta thời điểm, khi đó ngươi có hay không kiểm tra qua, ta còn có. Hô hấp sao? Chu Nhất Mục trầm mặc không có trả lời. Chu Phàm một mặt chân thành nói, cha, làm ơn tất nói cho ta, ta sẽ không sợ sệt, cái này đối ta đến nói rất trọng yếu. Quế Phượng tại khóc thút thít, nàng không dám nói, lại hoặc là nói không nên lời. Không có, ta đem ngươi đặt ở giường. Bên trên thời điểm, sắc mặt của ngươi một mảnh xanh trắng, hô hấp đã đoạn tuyệt. Chu Nhất Mục thở dài nói, hô hấp đã đoạn tuyệt à? Chu Phàm có chút túi đầu, hắn đối đáp án này không phải thật bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Cái hốt nước xương mở, sinh cơ đoạn tuyệt, dạng này thân thể là như thế nào khôi phục như cũ? Vậy chứ những này, lúc ấy có cái gì để ngươi ấn tượng đặc biệt khắc sâu sự tình? Vô luận là trên người ta vẫn là chung quanh đều có thể. Chu Phàm lại ngẩng đầu hỏi, đặc biệt khắc sâu sự tình sao? Chu Nhất Mục trầm ngâm hồi tưởng đến, lúc ấy trong lòng rất bối rối, quá nhiều đồ vật không cách nào ghi nhớ, muốn nói để ta nhất là để ý là mặt của ngươi có chút vặn vẹo ngưng trệ lại. Ngươi tựa hồ đang sợ hãi cái gì đồng dạng. Chu Phàm trong lòng sửng sốt một chút, cái này gọi trước khi chết ký ức mặt, tiếp trước làm cảnh sát hình sự lúc liền có không ít bị giết chết người chết lại bởi vì trước khi chết nhìn thấy một chút chuyện đặc biệt mà gương mặt bặm mẹo, loại này ký ức mặt xuất hiện nguyên nhân rất nhiều, có là bởi vì bị hung thủ uy hiếp, có là bởi vì nhìn thấy hung thủ mặt, người chết nhận biết hung thủ chờ nguyên nhân. Vô luận như thế nào trước khi chết ký ức mặt để lộ ra tới vô cùng xác thực tin tức là, người chết thời điểm chết không phải đột nhiên tử vong, hắn trước khi chết biết mình sẽ chết, cho nên sợ hãi được sủng ái cho xoay thành một đoạn. Cái này theo Chu Phàm có chút không tầm thường. Tiền thân là bị đánh nổ cái hốt chết đi, lẽ thường đến nói tiền thân là sẽ không nhìn thấy hung thủ, đồng thời còn không biết nguy hiểm giáng lâm, mà đột ngột chết đi mới đúng, mặt biến hóa sẽ không như thế đại tài đúng. Nếu như không phải đột ngột chết đi, khả năng này tình huống liền có thêm, thí dụ như đối phương một chút không có gõ chết tiền thân, gõ rất nhiều xuống mới gõ chết tiền thân, lại có lẽ nói đối phương giết tiền thân thời điểm, không biết ra ngoài ý tưởng gì cố ý để tiền thân biết mình sẽ chết. Chu Phàm nghĩ tới đây mở miệng hỏi, vậy ta trên thân trừ ra trên đầu cái kia động, còn có cái khác tổn thương sao? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, ngươi lúc đó chảy máu rất nhiều, nhưng chỉ có cái kia một chỗ vết thương. Chu Phàm gật đầu, đối phương nếu là thật gõ rất nhiều xuống, nếu như không phải tinh chuẩn đánh cùng một chỗ, tuyệt sẽ không là chỉ có một chỗ vết thương, chỉ có thể là người kia cố ý để tiền thân biết, vì theo trên tinh thần ngược đãi tiền thân sao? Chu Phàm lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đáng tiếc là có thể được đến tin tức rất ít, chỉ có thể ước chừng suy đoán ra tiền thân bị phát hiện lúc chết đi thời gian rất ngắn, thân thể cũng không có quá nhiều gì chuyển qua vết tích, nhưng không thể cứ như vậy khẳng định tiền thân liền là ở trước cửa nhận tập kích. Hung thủ có khả năng xóa đi di chuyển vết tích, về phần tiền thân ngã xuống lúc là mặt sau chạm đất vẫn là chính diện chạm đất, đều không phải chuyện kỳ quái gì, hung thủ kia hoàn toàn có thể lật qua lật lại tiền thân thân thể. Chu Phàm nhìn về phía Chu Nhất Mục nói, nhà chúng ta có thủ người sẽ hận đến muốn giết ta tình trạng sao? Trước mắt còn không thể xác nhận liền là Trương Hạt làm, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Chu Nhất Mục trầm mặc một chút lắc đầu nói, không có, ta và mẹ ngươi không có cái gì tụ ra, chúng ta đại đa số thời điểm trong thôn không có nhà ai người sẽ hận chúng ta hận đến loại này muốn tàn nhẫn giết chết ngươi, kỳ thật ngươi nghĩ vấn đề này ta cũng suy nghĩ rất lâu, đến tột cùng ai muốn giết ngươi, nhưng vấn đề là nhà chúng ta thật không có cựu nhân, ta cũng nghĩ không ra là ai làm. Quế Phượng cũng nói theo, Nhất Mục nói đều là thật, chúng ta không cùng người nào kết lại thù. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy cha mẹ còn tại ẩn giấu đi cái gì, đương nhiên khả năng này là loại ảo giác, loại thời điểm này, bọn hắn hẳn là sẽ không lại hướng mình giấu giếm sự tình mới đúng. Chu Phàm tại liên quan tới tiền thân tình huống cảm thấy không có cái gì muốn hỏi, sắc mặt hắn nghiêm túc nói, cha, tiếp xuống lời của ngươi nói đều rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi tận lực nói đến kỹ càng một chút, ngươi đi tìm Trương Hạt lúc là tình huống gì? Chu Nhất Mục lại là hít một hơi thuốc lá, nghiêm túc hồi tưởng nói, ta lúc ấy xông vào hắn y quán, hắn ngay tại túi đầu chỉnh lý dự thảo. Trong phòng còn có những người khác sao? Nét mặt của hắn ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Phàm hỏi. Không có, chỉ có hắn một người tại, về phần hắn biểu lộ, lúc ấy trời cũng mau tối, ta chính thấy không rõ. Chu Nhất Mục trả lời. Chu Phàm nhạy cảm nói, ngươi nói trời sắp tối rồi, ngươi thấy không rõ, y quán bên trong không có điểm đèn sao? Chu Nhất Mục sửng sốt một chút nói, ta không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn không có. Không có điểm đèn, lờ mờ như vậy hoàn cảnh xuống chỉnh lý dược thảo gì? Ngọn đèn cũng không phải cái gì đắt đỏ dùng không nổi đồ vật, Trương Hạc sẽ không tiết kiệm đến loại tình trạng này. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, cái này Trương Hạc quả nhiên có vấn đề, mình thụ thương nói không chừng liền cùng hắn có quan hệ, hắn tại y quán chờ đợi cha mình Chu Nhất Mục tới cửa xin giúp đỡ. Ta gọi hắn liền ngẩng đầu hỏi ta chuyện gì, ta liền nói ta nhi tử thụ thương, gọi hắn tranh thủ thời gian đi theo ta, sau đó hắn liền đội đội vàng vàng cầm lấy cái hòm thuốc theo ta đi. Ngươi nói ta thụ thương, có hay không nói rõ ràng là cái gì tổn thương? Chu Phàm đánh gãy Chu Nhất Mục trình bày hỏi. Chu Nhất Mục cẩn thận suy nghĩ một chút nói, lúc ấy quá gấp, ta hẳn không có nói ngươi bị thương gì, chỉ nói là ngươi thương rất nghiêm trọng. Chu Phàm nói, Trương Hạc cũng không hỏi sao? Không có. Chu Nhất Mục trả lời. Chu Phàm nói, hắn cái hòm thuốc đã sớm chuẩn bị xong chưa? Hắn có hay không nhìn trong hòm thuốc đồ vật? Chu Nhất Mục nói, hắn cái hòm thuốc liền để lên bàn, hắn nhấc lên liền theo ta đi, hắn không có nhìn trong hòm thuốc đồ vật. Chu Phàm sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, bình thường y sư chuẩn bị kỹ càng cái hòm thuốc ra khám gấp, cái này không kỳ quái. Nhưng một cái y sư liền hỏi cái gì tổn thương cũng không hỏi, mình cái hòm thuốc cũng không nhìn một cái đồ vật đủ không đầy đủ, hai điểm này kết hợp lại, liền lộ ra rất là quái dị, Trương Hạc biết hắn thụ thương sự thật này cơ bản có thể xác nhận. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, Chu Nhất Mục liền tiếp tục nói ra, tại đi trên đường ta nói với hắn đầu ngươi bị đánh vỡ, hắn một mặt bộ dáng giật mình, để ta đi nhanh điểm, chúng ta liền vội vã đi đường, liền không có nói thêm cái gì, sau đó thì đến nhà. Về tốt, mẹ ngươi chính vội vàng hấp tấp dùng khăn mặt thay ngươi lau từ tóc lưu đến máu trên mặt, trong chậu nước nóng đều bị nhuộm đỏ, Trương Hạc bước nhanh đi đến trước giường. Hắn giơ ngọn đèn nhìn thoáng qua trên mặt biến sắc hô, làm sao nghiêm trọng như vậy, ta nói, Trương đại phu, ngươi nhanh mau cứu A Phàm, vô luận ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi. Mẹ ngươi cũng cầu khẩn Trương Hạc, đều cho hắn quỳ xuống dập đầu, Trương Hạc không nói gì, hắn đầu tiên là bắt lấy tay của ngươi thay ngươi đem mạch, lại xích lại gần kiểm tra thân thể ngươi địa phương khác, hắn lắc đầu nói, Nhất Mục, cái này chỉ sợ là không cứu lại được. Chương 95. Hồi hồn chương 95, hồi hồn, 150, trong phòng quanh quần chú Nhất Mục thanh âm. Vừa nghe đến không cứu lại được, lúc ấy mẹ ngươi liền bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Một bên tay ta mau dịu nàng không cho nàng ngã xuống đất, ta lúc ấy rất không cam tâm, ngươi nếu là chết rồi, chúng ta cái nhà này cùng tàn không có khác nhau. Chu Nhất Mục nói đến đây nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt vẫn mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. A Phàm, may mắn ngươi không có việc gì. Quế Phượng lại hốc mắt đỏ lên nói. Chu Phàm trong lòng rất là cảm động, hắn nói, cái kia đằng sau đâu? Trương Hạc nói thế nào? Chu Nhất Mục bình phục một chút tâm tình nói, ta không cam tâm sau khi nói, Trương đại phu, mời ngươi vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Có cứu hay không về được ta đều sẽ thâm tạ ngươi, hắn một mặt khó xử nghĩ mới cắn răng nói, Nhất Mục, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta liền thử một lần. Hắn nói với ta, hắn có một lần hồn chi thuật, có lẽ có thể cứu trở về đã chết ngươi, bất quá chúng ta hai cái không thể có mặt, nếu không sẽ quay rầy hồn phách của ngươi. Chu Phàm đột nhiên giật mình nói, vì lẽ đó hai người các ngươi đều đi ra. Chu Nhất Mục cười khổ nói, hắn đều như vậy nói, ta và mẹ ngươi nào dám lưu lại, ta liền vịn vừa mới tỉnh lại nàng đi ra, hắn còn căn dặn nói tuyệt đối không cho phép nhìn lén, bằng không xảy ra vấn đề, hắn không chịu trách nhiệm, ta và mẹ ngươi cũng không dám nhìn. Hắn liền một mình tại ngươi trong phòng trị bệnh cho ngươi. Chu Phàm cảm thấy da đầu run lên, cái này Trương Hạc đem cha mẹ đuổi đi ra, hắn đến tột cùng muốn làm gì, hắn có thể hay không tại trên người mình động cái gì tay chân. Là, người áo đen kia có thể tại trong rừng cây tìm tới hắn, Có lẽ cũng là bởi vì cái này, muốn thật giống hắn nghĩ như vậy, cái kia Trương Hạc khẳng định là ở trong cơ thể hắn lưu lại thứ gì, thậm chí vật kia ngay tại trong đầu của hắn. Chu Phàm nhịn không được sờ soạn một chút cái óc, hắn tâm cũng đi theo chìm xuống dưới, bất quá hắn sắc mặt y nguyên giữ vững bình tĩnh nói, cái kia sau đó thì sao? Các ngươi không dám nhìn lén, có nghe hay không đến bên trong có động tĩnh gì? Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng liếc mắt nhìn nhau, Chu Nhất Mục nói, không có, ta lo lắng ngươi tình huống, một mực lưu tâm nghe phòng ngươi, thế nhưng là bên trong rất yên tĩnh, ta cái gì cũng không có nghe được. Quế Phượng cũng là lắc đầu biểu thị không có. Chu Phàm nghĩ nghĩ, cha mẹ hai người đều tại trong sảnh, bọn hắn không nghe thấy, vậy thì cái gì đều không thể hỏi ra, hắn chỉ có thể nói, sau đó thì sao? Trương Hạc ở bên trong chữa bệnh cho ta trị bao lâu? Chu Nhất Mục nói, lúc ấy vừa mệt vừa đói, chỉ là hy vọng có thể mau mau nhận được tin tức, quá cụ thể thời gian không có lưu ý, nhưng hẳn là chừng nửa canh giờ, Trương Hạc mới từ bên trong ra, ta nhớ được hắn là mặt mũi tràn đầy mọi bệnh, trên trán đều là mồ hôi. Ta đi qua vội hỏi A Phàm ngươi thế nào? Trương Hạc lắc đầu nói, ta có chút nói không chính xác, các ngươi vào xem liền biết. Cha, ngươi có thể hay không suy nghĩ lại một chút, ngươi nhìn thấy đi ra Trương Hạc, hắn còn có cái gì chỗ đặc biệt? Chu Phàm nhịn không được truy vấn, tỉ như ngươi cảm thấy hắn là vui sướng, bi thương hay là cái gì? Đây đối với Chu Phàm đến nói rất trọng yếu, hắn phải biết Trương Hạc ngay lúc đó mục đích có hay không đạt tới. Chu Nhất Mục trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, lúc ấy ngoài phòng tia sáng cũng không tốt, ta thực sự nhìn không rõ lắm. Quế Phượng bỗng nhiên nói, ta ngược lại là nhớ tới một kiện để ta có chút để ý sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm mừng rỡ truy vấn, trong lòng của hắn rất là lo lắng, nhưng có manh mối tốt qua không có manh mối, mà lại có thể để cho người trong cuộc để ý sự tình, thường thường có thể là rất trọng yếu manh mối. Quế Phượng nói, lúc đầu cha ngươi một mực dùng tay bị ta, nhưng ta vội vã vào phòng bên trong nhìn ngươi, liền tự mình đứng lên phòng nghỉ bên trong phóng đi, ai biết ta ngay lúc đó chân còn có chút run lên, ta mới đi hai bước đứng không vững một đầu hướng bên cạnh Trương Hạc đụng tới. Hắn hô một câu cẩn thận, dùng hai tay của hắn bắt được hai tay của ta, đem ta đỡ dậy, lúc này ta đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ quái mùi. Cái gì khí vị? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ngươi trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Quế Phượng dừng lại một chút nói, kia là một cỗ dược liệu khí cùng mùi thối xen lẫn trong cùng nhau mùi, cái kia mùi để ta cảm thấy có chút phát hoẹ, thật giống như thi thể hư thối phát ra mùi thối, trước kia ta tại ven đường nhìn thấy chết đi ra súc, liền là cô này mùi. Chu Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư, cái này xác thực không bình thường, Trương Hạc trên thân có dược liệu mùi, thậm chí vừa mới vì hắn chữa bệnh, nhiễm phải mùi máu tanh, cũng không lạ kỳ, nhưng sẽ không có thi thể hư thối phát ra mùi. Hắn đem ta đỡ dậy, liền lập tức nối lòng tay, sau đó ta cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là vội vội vàng vàng chạy tới bên giường nhìn ngươi. Quế Phượng nói. Chu Phàm đem tin tức này đi xuống, hắn lại nói, vậy các ngươi nhìn thấy ta tình huống là cái dạng gì? Chu Nhất Mục nói, ta cùng ngươi nương không kém được hai cước, ta nhìn thấy tóc của ngươi đều bị cạo sạch, ngươi cái hót xương sọ cũng bị dính trở về, nhưng ta nhìn ngươi bên mặt, y nguyên được không dọa người, ta lại tranh thủ thời gian dùng ngón tay vươn vào lỗ mũi của ngươi dò xét một chút khí tức, thế nhưng là ngươi y nguyên một điểm khí tức đều không có. Cái này khiến Chu Phàm lại là sửng sốt một chút, chẳng lẽ tiền thân lúc ấy liền tắt thở? Nếu là dạng này, tiền thân chết nửa tháng hắn mới trùng sinh đến cỗ thân thể này bên trên. Nửa tháng thời gian, thi thể đã sớm mục nát. Tại làm cảnh sát hình sự thời điểm, Chu Phàm liền biết một cỗ thi thể coi như dùng đóng băng lại, vậy cũng chỉ có thể chậm lại hủ hóa tốc độ, huống chi hiện tại thế nhưng là mùa hè, tình huống liền càng không cần phải nói. Chu Phàm để Chu Nhất Mục nói tiếp. Chu Nhất Mục nói, ta và mẹ ngươi bị ngươi lúc đó tình huống dọa sợ, trong lòng đều cho rằng ngươi chỉ sợ là sống không được, nhưng ta vẫn là mang vạn nhất hy vọng nhìn xem Trương Hạc, hy vọng hắn giải thích một chút, ngươi là chết vẫn là cứu lại rồi. Trương Hạc do dự một chút mới nói, ngươi tình huống rất phức tạp, hắn nói hiện tại không thể nói ngươi chết, nếu như có thể sống qua một đêm, có khí tức, vậy nói rõ ngươi sống lại. Nghe được hắn nói như vậy, hai chúng ta đều là lại vui vừa lo, vui chính là ngươi còn có thể cứu, lo chính là sợ ngươi nhịn không quá đêm đó. Trương Hạc còn nói hắn có thể làm đều làm, gọi chúng ta nhìn xem ngươi, nhưng là ngàn bạn không thể cho ngươi mấm nước, nói người lúc hôn mê, một mấm nước liền sẽ ngăn chặn hô hấp. Hắn còn nói hắn buổi sáng ngày mai sẽ tới nhìn một chút tình huống, cuối cùng hắn rất nghiêm túc căn dặn chúng ta, nói hắn là dùng một loại rất đặc thù biện pháp cứu ngươi, để chúng ta ngàn bạn không thể nói ra đi, bằng không hắn cùng chúng ta đều sẽ có phiền phức, thậm chí ngay cả bệnh của ngươi tạm thời đều không cần ra bên ngoài nói. Chu Phàm trầm mặc nghe. Hiển nhiên Trương Hạc nói như vậy là không muốn việc này làm người khác chú ý. Chu Nhất Mục vừa tiếp tục nói, Trương Hạc đi về sau, ta khuyên ngươi nương đi ăn vài thứ, về sau chúng ta liền cái gì cũng không làm, một mực canh giữ ở bên giường, chú ý ngươi tình huống. Đêm đó rất khó nhịn, ngươi một mực không có khí tức, mặt được không giống trời đông giá rét tuyết, không sai biệt lắm đến hừng đông lúc, trong lòng ta nghĩ A Phàm ngươi hẳn là không cứu về được, mẹ ngươi không dám khóc, sợ khóc điểm xấu, ảnh hưởng ngươi hồi hồn, ngay tại hai chúng ta tuyệt vọng lúc, ta giống đêm đó làm qua vô số lần động tác, dùng ngón tay dò xét một chút lỗ mũi của ngươi khí tức, ngươi đột nhiên có như vậy một tia khí tức. Chương 96. Đặc thù khỏi hẳn năng lực. Chương 96. Đặc thù khỏi hẳn năng lực. Ta có chút không dám tin tưởng, để ngươi nương thử một chút, quả nhiên ngươi thật sự có rất hư nhược khí tức, ta lại nhìn một chút ngươi cái hót vết thương, kết quả phát hiện ngươi cái hót cái kia vết thương đã khép lại, chỉ còn lại một chỉ dáng dấp vết máu. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, dạng này vết thương cũng có thể khép lại. Hai chúng ta lúc ấy cao hứng vừa khóc lại cười, nhưng lại lập tức nhớ tới, không thể quá lớn âm thanh, liền rời đi phòng ngươi. Đến trong sảnh bắt đầu bình phục cảm xúc, mẹ ngươi nhắc nhở ta, để ta lập tức xin mời Trương Hạc ghé thăm ngươi một chút tình huống. Ta liền lập tức đi ra ngoài, không có đi bao xa, lại đụng phải đi tới Trương Hạc, hắn nói hắn là tới thăm ngươi. Chu Phàm lúc này mới ngắt lời hỏi, ngươi có hay không lưu ý đến, Trương Hạc hắn lúc ấy cùng tối hôm qua ăn mặc có cái gì địa phương khác nhau sao? Chu Nhất Mộc nghĩ một lát vẫn lắc đầu nói, điểm ấy ta không có lưu ý, thời gian quá lâu, ta ngay cả hắn mặc cái gì quần áo cũng quên đi, chỉ nhớ rõ hắn là mang theo cái hòm thuốc. Chu Phàm trầm âm, thế giới này nguyên thủy đơn sơ, coi như mấy ngày không tắm rửa cũng không phải chuyện kỳ quái gì, không cần quá truy cứu loại này sự tình. Hắn lại nói, cha, vậy ngươi có chú ý tới hắn có cái gì chỗ đặc thù? Chu Nhất Mộc nói, không có, hắn thấy ta chỉ là hỏi ngươi tình huống thế nào, hắn vừa nghe nói ngươi đã tỉnh, trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ, cùng ta cùng một chỗ hướng trong nhà đuổi, ta cảm thấy cái này cũng không tính không bình thường, một cái đại phu nghe được bệnh tật tỉnh, vui vẻ cũng là chuyện rất bình thường. Chu Phàm lắc đầu, hắn không đồng ý Chu Nhất Mộc thuyết pháp này, nếu là phổ thông đại phu sẽ còn dạng này, nhưng đối với hắn không có hảo ý chứ hạn, nụ cười kia liền có rất nhiều đáng giá truy đến cùng địa phương, bất quá Chu Phàm không có nhiều lời, mà là tiếp tục nghe tiếp. Trương Hạc đến nhà chúng ta, hắn ngay lập tức liền đi nhìn ngươi, hắn thay ngươi đem một chút mạch, liền một mặt kích động hô thần kỳ, thực sự quá thần kỳ. Hắn lúc ấy rất kích động sao? Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích hỏi. Chu Nhất Mộc nói, rất kích động, liền chênh lệch khoa tay múa chân, chúng ta hô hắn mấy âm thanh, hắn mới tỉnh táo lại cười hướng chúng ta chúc mừng nói ngươi được cứu về. Chu Phàm trong lòng phát lạnh, cái này Trương Hạc sẽ kích động đến ngay cả cảm xúc đều không thể che lấp, vậy nói rõ hắn mục đích đã đến, này sẽ là mục đích gì đâu? Chu Nhất Mộc dừng lại một chút thấy Chu Phàm không hỏi nói ý tứ, hắn lại nói, ta và mẹ ngươi cũng rất cao hứng. Đối Trương Hạc nói cảm ơn liên tục, ta còn đem trong nhà chuyển thừa món kia bảo vật cho hắn coi là tiền xem bệnh, bằng không món kia bảo vật hẳn là lưu cho ngươi mang đến đội tuần tra bảo mệnh dùng mới đúng. Bất quá hắn cứu được mệnh của ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này tạ ơn hắn. Bảo vật gì? Chu Phàm cắn răng nói, nếu là Trương Hạc thật thành tâm thành ý chữa bệnh cho hắn, nhà kia truyền bảo vật đưa liền đưa, thế nhưng là cái này Trương Hạc giáp tâm không tốt, cái kia bảo vật coi như tặng không. Chu Nhất Một cười khổ nói, là một kiện ngọc bội kia là Chu gia tiên tổ lưu lại, nếu là quái dị tiếp cận, nó liền sẽ phát ra nhiệt lượng nhắc nhở đeo người. Cùng ta mua cho ngươi lão huynh có không sai biệt lắm năng lực. Trước đó được huyền tệ thời điểm, ta cũng cân nhắc muốn hay không dùng huyền tệ mua về, nhưng nghĩ đến đưa ra ngoài đồ vật lại mua trở về, có chút không ổn, liền không có lại nghĩ. Chu Phàm không tiếp tục xoắn xuýt món kia ngọc bội chuyện, hắn hỏi, hắn nhận lấy ngọc bội về sau, lại làm thứ gì? Nói thứ gì? Chu Nhất Mục nói, mới đầu Trương Hạc hắn vô luận như thế nào cũng không chịu thu, từ chối mấy lần mới đưa đồ vật nhận lấy, sau đó còn nói thương thế của ngươi không cần kê đơn thuốc, dạy cho chúng ta như thế nào chiếu cố ngươi. Chúng ta hỏi ngươi lúc nào sẽ tỉnh lại. Hắn nói một chút không cho phép, nói ngươi là cứu trở về, nhưng có thể hay không tỉnh lại vẫn là một tần số, bất quá tỉnh lại tỷ lệ rất lớn. Hắn rời đi trước lại lần nữa căn dặn chúng ta, nói hắn cứu ngươi chuyện không thể loạn truyền, ngay cả bệnh của ngươi cũng không nên nói quá nghiêm trọng, miễn cho rước lấy phiền phức. Ta và mẹ ngươi cảm kích Trương Hạc, cảm thấy hắn khẳng định là dùng rất đặc thù biện pháp mới đem ngươi cứu trở về. Hắn đều như vậy nói, chúng ta cũng liền đáp ứng xuống, đoạn thời gian kia ta và mẹ ngươi thay phiên ở nhà chiếu cố ngươi, Trương Hạc cũng sẽ ngẫu nhiên tới, thẳng đến ngươi lần thứ nhất tỉnh lại, chúng ta mới yên tâm. Bất quá ngươi lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm còn rất yếu ớt, không bao lâu lại ngủ thiết đi, chúng ta lại xin mời Trương Hạc tới xem bệnh cho ngươi. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn lần thứ nhất tỉnh lại chỉ là lặng lẽ mở mắt, ngay cả cha mẹ mặt đều không có thấy rõ ràng, hắn đương nhiên không biết Trương Hạc tới qua. Hắn hỏi, ta sau khi tỉnh lại Trương Hạc tới qua bao nhiêu lần? Chu Nhất Một hồi ức một chút nói, ba lần. Lần đầu tiên là ngươi lần thứ nhất tỉnh lại ngày ấy, hắn sang xem nhìn cười chúc mừng nói đã không có gì đáng ngại, lại nói cho chúng ta biết hẳn là như thế nào giúp ngươi khôi phục. Hắn y nguyên không cho ngươi kê đơn thuốc. Lần thứ hai cùng lần thứ ba trùng hợp đều là ngươi ngủ thời điểm tới. Lần thứ hai ta không có cái gì quá nhiều ấn tượng. Lần thứ ba thời điểm, ta và mẹ ngươi biết ngươi không có trí nhớ trước kia, liền đem việc này nói cho hắn. Chu Phàm sắc mặt lại là siết chặt nói, hắn nói thế nào? Hắn nghe được ngươi mất trí nhớ về sau, hắn biểu lộ có chút kỳ quái nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói ngươi đầu bị thương nghiêm trọng như vậy, mất trí nhớ là bình thường sự tình, không có thay đổi ngớ ngẩn cũng không tệ rồi. Ta và mẹ ngươi tưởng tượng cũng cảm thấy Trương Hạc nói đúng, liền không có lại xoắn xuýt việc này. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu là Trương Hạc lúc ấy không có làm bộ, vậy mình cái gọi là mất trí nhớ cũng tại Trương Hạc ngoài ý liệu, từ đó để lộ ra tin tức là Trương Hạc không sợ hắn không mất trí nhớ, trước đó bỏ mình đi thời điểm nhìn thấy không phải Trương Hạc, lại hoặc là chuẩn xác hơn nói hắn không nhìn thấy Trương Hạc mặt, hung thủ có khả năng che mặt lại hoặc là một người khác hoàn toàn, có lẽ là người áo đen kia. Chu Phàm nghĩ tới đây nói, ta vẫn là không rõ, hắn để các ngươi không nên đem việc này ra bên ngoài truyền, vậy các ngươi vì cái gì ngay cả ta cũng phải giấu giếm? Chu Phàm hỏi là như thế này hỏi, kỳ thật trong lòng của hắn đã có nhất định phỏng đoán, hỏi ra chẳng qua là vì chứng thực. Quế Phượng tiếp lời nói, hắn nói ngươi đã mất trí nhớ, kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu, vậy chuyện này tốt nhất ngay cả ngươi cũng không nên nói, bằng không làm ngươi biết chính ngươi sọ não bị gõ thành dạng như vậy, sẽ chỉ dọa đến ngươi hồn phi phách tán, lần này tái xuất chuyện, vậy liền ngay cả hắn cũng hết cách xoay chuyển. Chu Nhất Một cũng gật đầu nói, chúng ta nghe hắn nói đến nghiêm trọng như vậy, mà lại rất có đạo lý, chúng ta liền quyết định giấu giếm ngươi, hơn nữa còn là dùng đúng bên ngoài nói cái kia ngã thương lấy cớ. Chu Phàm nghĩ thầm quả nhiên là dạng này, cái này Trương Hạc dùng lý do như vậy, khó trách phụ mẫu muốn gắt gao giấu giếm hắn. Chu Phàm bỗng nhiên nói, tại ta khôi phục ý thức mấy ngày nay, các ngươi rời nhà làm việc nhà nông, lưu ta một thân một mình ở nhà, cũng không sợ hung thủ kia đột nhiên tìm tới cửa sao? Chương 97. Ngược dòng nguyên nhân chương 97, ngược dòng nguyên nhân để Chu Phàm ở nhà, không sợ hung thủ tìm tới cửa. Quế Phượng mặt mang lấy ý cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tỉnh mấy ngày nay, cha ngươi liền cùng ta vụng trộm thương lượng, sợ hung thủ kia còn hại ngươi, liền cố ý giả vờ như rời nhà làm việc nhà nông, thực tế một mực nút trong bóng tối vụng trộm nhìn ngươi, muốn đem hung thủ kia dẫn ra. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay cảm thấy chỗ tối thăm dò, không chỉ đến từ âm quỷ, còn đến từ cha mẹ của mình, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vậy xem ra hắn bị âm quỷ công kích thời điểm, phụ mẫu kịp thời trở về đuổi đi âm quỷ cũng không phải ngẫu nhiên sự tình. Hắn lúc ấy còn muốn lấy phụ mẫu lòng có chút lớn loại hình. Bất quá Quế Phượng rất nhanh liền bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta hai cái bởi vì quá mức coi trọng hung thủ chuyện, đều sơ sót ngươi bệnh nặng mới khỏi về sau âm quỷ vấn đề, vì lẽ đó âm quỷ tập kích ngươi thời điểm, chúng ta liền chậm một bước. Chu Phàm cười khổ nói, cha mẹ, các ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, các ngươi liền không có nghĩ tới, cái kia hung thủ là võ giả, các ngươi làm sao bây giờ? Chu Phàm vừa nói như vậy ra liền ý thức được mình lời này không đúng. Chu Nhất Mộc giải thích nói, chúng ta chưa từng có đắc tội qua võ giả, nếu là giống như ngươi võ giả, hắn cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp thừa dịp lúc ban đêm giết sạch chúng ta một nhà cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Nhất Mộc giải thích chính là Chu Phàm vừa vặn nghĩ tới. Chu Phàm trầm ngâm, cha mẹ giấu giếm sự tình, hắn đã biết, nhưng bởi vậy cũng sinh ra quá nhiều bí ẩn. Cái thứ nhất liền là hung thủ kia là ai? Hắn tại sao phải đem mình đánh thành dạng như vậy, lại ném ở trước cửa như thế dễ thấy địa phương? Nếu cái kia hung thủ cùng Trương Hạc có quan hệ, hắn là Trương Hạc gọi tới lại hoặc là liền là Trương Hạc bản nhân, vậy bọn hắn ý đồ là cái gì? Đem mình đánh cho sắp chết, lại cứu mình trở về, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Là vì tại bên trong thân thể của mình cắm vào vật gì đó sao? Sẽ là thứ gì đâu? Chu Phàm mạch suy nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn đông nhiên thần sắc run lên, là tự lành, khẳng định cùng tự lành năng lực có quan hệ. Lúc trước hắn bị người áo đen đả thương hai lần, vô luận lần đầu tiên kiếm thương, vẫn là lần thứ hai đọc tổn thương, đều có thể tự lành, kết hợp với mình cái kia phá vỡ sọ não tự lành, cái này đều thuyết minh hắn có được tự lành năng lực. Trước đó Chu Phàm còn đem loại này thân thể tự lành năng lực quy công cho Hôi Hà không gian, nhưng có lẽ hắn nghĩ sai, loại năng lực này cùng Hôi Hà không gian căn bản cũng không có quan hệ. Nhất là hắn còn đánh giá thấp loại này tự lành năng lực, liên phá mở sọ não đều có thể khôi phục lại, cái này thật sự là quá cứng hãn. Bất quá hắn cũng không thể đánh giá quá cao loại năng lực này, dù sao tiền thân thế nhưng là chết. Nhưng vấn đề là loại này tự lành năng lực sẽ là Trương Hạc hắn thông qua đặc thù nào đó phương pháp giao phó chính mình sao? Nếu như là, hắn tại sao phải lựa chọn mình? Chu Phàm càng nghĩ càng là trái tim băng giá. Cái kia Trương Hạc đối với hắn mưu đồ viễn siêu tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn hận không thể ngay lập tức đi đem Trương Hạc một đao giết chết. Nhưng hắn còn không thể làm như vậy, Trương Hạc tại hắn cỗ thân thể này bên trên khẳng định động hắn không biết tay chân, nếu là không làm rõ được, cái kia quá khứ tìm Trương Hạc, đến lúc đó thân thể xảy ra vấn đề gì, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chu Phàm nhíu mày trầm tư, hắn luôn cảm giác mình có cái gì nghĩ lầm, tỉ như trong thôn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên cũng không hề ít, vì cái gì chính là mình đâu? Là ngẫu nhiên lựa chọn vẫn là có thâm ý khác. Chu Nhất Một vợ chồng nhìn xem lâm vào trầm tư Chu Phàm, không có mở miệng với dậy, nhi tử từ khi chuyện này về sau, người cũng biến thành cơ linh nhiều, bọn hắn chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Chu Phàm không nghĩ ra lại dựa theo mình trước kia làm cảnh sát hình sự thói quen, đem sự tình tất cả manh mối lại từ đầu bắt đầu đuốt một lần, dạng này có thể để cho hắn càng thấy rõ sự tình bản chất. Muốn nói hắn thật sự có địa phương gì đặc biệt, vậy cũng chỉ có thể là tự lành năng lực. Tự lành, tự lành. Chu Phàm hai mắt đống nhiên ngưng lại, hắn biết mình có cái gì nghĩ xóa địa phương, loại này khép lại năng lực là cái gì nếu là Trương Hạc giao phó mình, mà không phải mình trời sinh liền có. Nếu như là mình trời sinh liền có, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được, dù cho có chút không thông địa phương, cũng không phải vấn đề lớn. Chu Phàm lại là cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình nghĩ không có sai, tự lành năng lực khả năng rất lớn là mình trời sinh liền có, nếu muốn biết có phải là, vậy chỉ cần hỏi cha mẹ liền biết. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhất Mộc hai người nói, cha mẹ, ta từ nhỏ đến lớn có cái gì dị thường địa phương. Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng sắc mặt biến hóa, bọn hắn nhanh chóng liếc nhau một cái, Chu Nhất Mộc tấm kia thật thà mặt cũng có chút khẩn trương lên, hắn nói ra, A Phàm, ngươi đến cùng hỏi chính là cái gì? Chu Phàm nhìn xem hai người bọn họ sắc mặt, trong lòng có chút kinh nghi, bọn hắn vì cái gì khẩn trương như vậy? Bất quá Chu Phàm vẫn là mở miệng nói, ta nói là ta từ nhỏ đến lớn, khẳng định không thể tránh né sẽ được bị thương cái gì, những cái kia tổn thương có thể hay không rất nhanh liền tốt. Ân, ta nói nhanh, là so với bình thường người phải nhanh, tỉ như ngủ một giấc liền một điểm tổn thương đều không gặp được loại kia. Chu Nhất Một cùng Quế Phượng nghe được Chu Phàm hỏi như vậy, tâm tình của bọn hắn cũng hòa hoãn xuống tới. Chu Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm mặt, bọn hắn tựa hồ còn có việc là giấu giếm mình, bất quá bọn hắn không muốn nói, lại cùng việc này không quan hệ. Cái kia không nói thì không nói, về sau lại từ từ ý nghĩ hỏi, mấu chốt là biết rõ tiền thân phải chăng từ nhỏ có loại kia có thể tự động khép lại năng lực. Chỉ cần không chạm đến sâu trong đáy lòng cấm kỵ, Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng đều thả lòng trong lòng nghiêm túc nghĩ đến Chu Phàm vấn đề. Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, cái này ta không có quá lưu ý, mẹ ngươi chiếu cố ngươi càng nhiều hơn một chút, Quế Phượng, ngươi biết không? Quế Phượng lông mày cau lại nói, A Phàm, ta nghe ngươi kiểu nói này, ngươi khi còn bé tinh lịch thụ thương, ta nhớ được vết thương là tốt so với thường nhân phải nhanh, nhưng lại không có ngươi nói khoa trương như vậy, ngủ một giấc liền có thể tốt loại trình độ kia. Ta ấn tượng sâu nhất chính là nhớ kỹ ngươi có một lần cánh tay gãy xương, đều muốn hơn một tháng mới có thể tốt. Chu Phàm sửng sốt một chút, không có nhanh như vậy. Bất quá thương cân động cốt 100 ngày, hơn một tháng liền có thể tốt, so với thường nhân cái này đã rất nhanh, nhưng lại xác thực không có hắn nghĩ nhanh như vậy. Bất quá Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, cái này rất có thể là khi đó tuổi tác còn nhỏ, năng lực không có hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Nương trả lời biểu lộ mình quả thật có nhanh chóng như vậy khỏi hẳn năng lực, trước đó phỏng đoán là sai, năng lực của hắn không phải là bởi vì Trương Hạc cho. Hắn biết Trương Hạc ý đồ, Trương Hạc mục đích thực sự là mình cái kia nhanh chóng khỏi hẳn năng lực. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều rõ ràng sáng tỏ. Trương Hạc cái gọi là chữa bệnh cho hắn, chỉ sợ Trương Hạc làm cũng không nhiều, thân thể của hắn tao ngộ sắp chết có thể khôi phục lại, dựa vào là hoàn toàn là chính mình. Chu Phàm nhanh chóng suy tư, hiện tại hắn ưu thế lớn nhất là Trương Hạc chỉ sợ còn không biết tự mình biết hắn nhiều chuyện như vậy. Nhưng còn có một vấn đề, thân thể của hắn y nguyên tồn tại hai hoàng ẩm, Trương Hạc chữa bệnh cho hắn lúc, rất có thể tại trong thân thể của hắn lưu lại thứ gì, nếu không người áo đen có thể tại trong rừng cây tìm được hắn điểm ấy bây giờ nói không thông. Chương 98. Nghỉ ngơi chương 98, nghỉ ngơi nếu như thân thể thai hỏa ngầm một ngày không có giải quyết, hắn tại trận này cùng Trương Hạc trong quyết đấu đều sẽ vinh viễn rơi vào hạ phong. Như thế nào giải quyết thân thể thai hỏa ngầm đâu? Chu Phàm nghĩ nghĩ, rất nhanh liền quyết định ra đến. Chu Phàm mở miệng nói, "Cha mẹ, ta hiện tại hơi mệt chút, nhỏ hơn ngủ một lát, thuận tiện đem những chuyện này hảo hảo suy nghĩ một chút." Chu Nhất Mộc cùng Quế Phượng đều là ngẩn người, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm suy nghĩ lâu như vậy, mới mở miệng liền muốn đi ngủ. Chu Nhất Mộc hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Chu Phàm vừa cười nói, "Nương, đợi chút nữa qua nửa canh giờ, ngươi liền đánh thức ta, ta còn có việc muốn làm. Đương nhiên, nếu là trong nhà đã xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức đánh thức ta." Đợi Quế Phượng đáp ứng xuống, Chu Phàm đứng lên về đến phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trong sảnh Quế Phượng thấp giọng nói, "A Phàm tại sao phải đi ngủ? Thân thể của hắn không có vấn đề a?" Chu Nhất Mộc lắc đầu nói, "Thân thể của hắn không có vấn đề, hắn hẳn là muốn hảo hảo nghỉ một chút, chúng ta an tĩnh chút đừng quấy rầy hắn liền tốt, hắn khả năng còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi thay hắn làm ăn chút gì đồ vật, miễn cho đói bụng." Quế Phượng ứng tiếng, đi vào nhà bếp bắt đầu nhóm lửa làm ăn. Hôi hả không gian trừ ra sương mù xám đậm nhạt không đồng nhất, nhìn bạn thế không thay đổi. Tiến đến Chu Phàm đầu tiên là liếc nhìn một chút, sau đó hắn thấy được Vũ. Vũ giống thường ngày, đang ngồi ở tứ phương trước bàn, bất quá lần này trên bàn chỉ là bày một bát cơm trắng. Cơm trắng như tuyết, hạt hạt phóng ánh, không giống mình bây giờ chỗ thế giới những cái kia hoàng lô, ngược lại tiếp cận cùng loại mình tiếp trước những cái kia gạo. M. Vũ cầm đũa, hắn là từng hạt kẹp lên, chậm rãi để vào trong miệng. Chu Phàm cười đi tới nói, "Tối nay vì cái gì không ăn thịt, chỉ ăn một bát làm cơm?" Vũ mắt cũng không nhấc một chút thản nhiên nói, "Tại địa phương quỷ quái này, hồn các cái gì có thể ăn vào ngươi nôn, chén cơm này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì, nhưng đối ta mà nói không thể nghi ngờ là thế gian sơn hào hải vị. Đây là ta tốn hao tuổi thọ theo trên sông câu lên tới linh mẹ nấu thành, linh mẹ với ta mà nói không có cách nào lên cái tác dụng gì, nhưng ta hưởng thụ liền là mùi vị kia." Dùng tuổi thọ câu lên tới linh mẹ. Chu Phàm khỏe mắt nhảy một cái, chẳng lẽ là tuổi thọ của ta? Vũ lúc này mới khẽ ngẩng đầu nói cho ngươi cũng không sao, đây đương nhiên là tuổi thọ của ngươi, ta lại không có tuổi thọ loại vật này. Chu Phàm ngẩn người nói, cái này linh mễ đối ta cũng hữu dụng a? Vũ hờ hững nói, đương nhiên hữu dụng, bất quá ta cũng không dự định phân người một phần. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi đây cũng quá lãng phí, nếu là muốn ăn linh mễ, có thể để ta dùng quái dị mỗi câu, tại sao phải dùng ta tuổi thọ đâu? Vũ cười lạnh nói, cái này tuổi thọ là ngươi trao đổi cho ta, ta thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào, những cái kia sám trùng ta cần rất nhiều mới có thể sử dụng một lần cần câu, nhưng không có ngươi ít như vậy số lượng. Ta hiểu được, nếu là tuổi thọ của ta, ngươi cũng không cần tốn nhiều như vậy đại giới liền có thể câu cá. Chu Phàm lập tức kịp phản ứng, mà lại cần câu đồng dạng câu lên đều là mình nhu cầu đồ vật, Chu Phàm nghĩ câu lên vụ muốn đồ vật, vậy cũng không có dễ dàng như vậy, vì lẽ đó nghĩ vượt qua quy tắc, giúp vụ câu hắn muốn đồ vật, lại cùng vụ đổi về tuổi thọ, loại sự tình này thao tác độ khó rất lớn. Vụ vẫn là từng hạt đạo, "M, chọn đến ăn, ngươi sớm như vậy tới, hẳn không phải là tới tìm ta nói chuyện phiếm, có việc mau nói." Chu Phàm nói, "Ta lần trước chúng nhăn chú, ngươi cũng có thể một chút nhìn ra, vậy ta thân thể có hay không thai hoàng ẩm, ngươi cũng là biết đến a." Vụ dừng lại đũa nhìn xem Chu Phàm nói, "A, không biết ngươi là chỉ phương diện kia." "Phương diện kia?" Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, "Thân thể của ta tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm sao?" Vũ sát mặt bình tĩnh nói, "Nửa tháng tuổi thọ nói cho ngươi." Chu Phàm nói, "Nửa tháng tuổi thọ có thể, nhưng là ngươi muốn đem thân thể ta thai hoàng ẩm toàn bộ mới đến, đồng thời muốn cho ta giải quyết thai hoàng ẩm có thể thực hiện biện pháp." Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay nói, "Mặc dù trong mắt của ta chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không dễ dàng giải quyết, muốn ta thay ngươi giải quyết, 2 tháng tuổi thọ." "2 tháng quá đắt." Chu Phàm thử nghiệm có kẻ mặc cả. Thế nhưng là Vũ ngậm miệng không nói, chuyên tâm ăn cơm, căn bản không để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, lao gia hỏa này càng ngày càng khó liên hệ, mình khả năng rất nhanh liền sẽ bị tỉnh lại, chỉ có thể cùng hắn giao dịch, 2 tháng tuổi thọ cái giá tiền này cũng không tính cao đến quá không hợp thói thường. "Tốt, 2 tháng liền 2 tháng." Chu Phàm tính toán mình còn lại tuổi thọ, cắn răng nói, nếu như không tất yếu, Chu Phàm cũng không nguyện ý cùng Vũ làm tuổi thọ giao dịch, nhưng thân thể tồn tại tai họa ngầm nhất định phải giải quyết. Vũ cười để đũa xuống, hắn ngoắc ngoắc ngón trỏ lấy đi Chu Phàm 2 tháng tuổi thọ mới mở miệng nói ra. Tại ngươi cổ tay phải bên trên một tấc bên trong bị khảm vào một đạo phù lục, tấm đùa kia cái còi cảm ứng phù, nó còn có một đạo mẫu cảm ứng phù, mẫu cảm ứng phù một khi bị sử dụng, nó liền có thể tìm được con cảm ứng phù chỗ phương vị, đây là tu sĩ dùng để truy tung phù lục, hợp xưng là tử mẫu cảm ứng phù. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, liền là đạo phù lục này, người áo đen kia hẳn là dựa vào cái này tử mẫu cảm ứng phù tùy tiện tìm được mình. Đây là thân thể ngươi chỗ thứ nhất thai hỏa ngầm, cái này thai hỏa ngầm rất đơn giản, ngươi sau khi trở về mình dùng đao mở ra nơi này. Vũ chỉ mình cổ tay phải một chỗ nói, ngươi liền có thể tìm tới đạo phù lục này. Nhớ kỹ sao? Chu Phàm gật đầu nói, nhớ kỹ, thứ hai chỗ thai hỏa ngầm đâu? Vu cười lạnh nói, thứ hai chỗ thai hỏa ngầm đối với ngươi mà nói mới là chí mạng, người kia ở trên thân thể ngươi cắm vào một đầu trùng. Ngươi nói trùng? Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói. Vũ nói, đây là tới từ bạch oán hắc dương trong bụng ấu trùng, loại này hắc dương ấu trùng ký sinh tại hắc dương trong bụng, hấp thu hắc dương theo ngoại giới thu hút đại bộ phận chất dinh dưỡng, để hắc dương trưởng kỳ ở vào gầy như que tuổi trạng thái, nhưng hắc dương một khi lâm vào nguy hiểm trạng thái, những cái kia trong bụng hắc dương ấu trùng liền sẽ cung cấp năng lượng khổng lồ cho hắc dương, khiến cho hắc dương trở nên cường hãn. Ý của ngươi là đầu kia hắc dương ấu trùng ngay tại hấp thu ta dinh dưỡng, ý đồ để ta trở nên suy yếu. Thế nhưng là ta cũng không có cái gì cảm giác xấu. Chu Phàm chân mày cau lại. Vũ lắc đầu nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, những này hắc dương ấu trùng đến từ bị giết chết bạch oán quái dị hắc dương, bọn chúng bị lấy ra thời điểm, đều đã theo hắc dương nơi đó hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng, đây cũng là những này hắc dương ấu trùng giá trị chỗ. Những này hắc dương ấu trùng đi qua một chút đặc thù thủ pháp ngâm chế bị cắm vào trong cơ thể con người, không những sẽ không hấp thu người dinh dưỡng, sẽ còn cho túc chủ cung cấp nhu cầu dinh dưỡng, những này đặc chế. Chúng bởi vậy lại được xưng là sinh cơ trùng. Chu Phàm nói, chiếu ngươi nói như vậy, đầu này trùng đối ta hẳn không có nguy hại mới đúng, nhưng là người kia sẽ không như thế hảo tâm, cái này trùng nhất định tồn tại vấn đề gì. Trương Hạc cho hắn cắm vào sinh cơ trùng có lẽ là vì cho sắp chết hắn cung cấp sinh tồn chất dinh dưỡng, nhưng cái này chỉ sợ chỉ là bộ phận mục đích. Chương 99. Hai họa ngầm chương 99. Hai họa ngầm cắm vào bạch oán hắc dương ấu trùng cái khác mục đích. Vũ đáp, vấn đề ở chỗ, những này sinh cơ trùng dù có thể cho ngươi cung cấp dinh dưỡng, nhưng nó từ đầu đến cuối khống chế tại cắm vào người trong tay, chỉ cần cắm vào người thi pháp, liền có thể đem sinh cơ trùng chuyển, đưa ngươi thân thể tất cả chất dinh dưỡng hút đi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ ngay cả nâng lên một đầu ngón tay khí lực đều không có, khả năng rất lớn ngay lập tức sẽ ngất đi. Cứ như vậy sao? Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, nếu là sinh cơ trùng có thể làm được dạng này, người áo đen kia nếu như là Trương Hạc người, hắn tại sao phải khổ cực như vậy đến giết mình? Trực tiếp thi pháp liền có thể chế phục mình. Vũ tiếp tục nói, loại này chất dinh dưỡng hấp thu nghịch chuyển là rất khó khôi phục, một cái thường nhân bị hắc dương trùng hấp thu chất dinh dưỡng, không có một năm nửa năm thời gian căn bản không khôi phục lại được, mà lại bởi vì dinh dưỡng mất đi, túc chủ rất có thể sẽ biến thành ma bệnh, dù sao người cũng không phải bạch oán hắc dương loại kia quái dị, có được có thể nháy mắt hấp thu đại lượng dinh dưỡng bổ sung thân thể thể chất. Còn có chính là, sinh cơ trùng một khi trên cơ thể người bên trong nghịch chuyển hấp thu, liền sẽ hoàn toàn phế bỏ, lần sau cũng không còn cách nào sử dụng. Chu Phàm trầm ngâm, nếu là dạng này, vậy liền giải thích thông được. Trương Hạc mơ ước là mình có thể nhanh chóng khỏi hắn thân thể, nếu là sử dụng sinh cơ trùng, đối phương khả năng lo lắng dạng này sẽ phế bỏ thân thể của mình, từ đó ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Đương nhiên cũng có thể là sợ lãng phí sinh cơ trùng lại hoặc là ra ngoài cái gì khác nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, Trương Hạc khẳng định là đối sử dụng sinh cơ trùng đối phó mình tồn tại kiêng kỵ, nếu không mình đối đầu người áo đen kia hậu quả khó mà đoán trước. Nhưng Chu Phàm tin tưởng, đối phương vô luận có cái gì kiêng kỵ, chỉ cần mình giết đến tận cửa, đối phương cảm thấy nguy hiểm, khẳng định sẽ không chút do dự dẫn phát trong cơ thể hắn đầu này hắc dương ấu trùng. Chu Phàm hỏi, như thế nào giải quyết trong cơ thể ta đầu này hắc dương ấu trùng? Vũ Thu tuổi thọ vẫn là thật dễ nói chuyện, hắn trầm ngâm một chút nói, chỉ có hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất là để cắm vào người giúp ngươi lấy ra, hắn có thể cắm vào đi, nhất định có thể lấy ra. Chu Phàm hai mắt khẽ đảo ngắt lời nói, nói biện pháp thứ hai. Vũ nói, biện pháp thứ hai nha, bởi vì cái kia hắc dương ấu trùng là tại trong cơ thể ngươi không ngừng du tẩu, cho ngươi bổ sung chất dinh dưỡng, vì lẽ đó ngươi là rất khó thông qua đao đưa nó móc ra, chỉ có sử dụng bạch oán hắc dương gan luyện chế dược dịch, đưa nó thuốc phun ra. Những này hắc dương ấu trùng đản sinh tại hắc dương thể nội, coi như hắc dương thân thể khổng lồ, nhưng cũng không thể vô hạn độ nuôi số lượng khổng lồ ấu trùng, làm ấu trùng số lượng quá nhiều lúc, nó dê gan liền sẽ chảy ra gan dịch đến giết chết bộ phận hắc dương ấu trùng, hắc dương dê gan mới có thể khắc chế những này ấu trùng. Chu Phàm buông tay tác thủ nói, dược dịch đâu? Ngươi chẳng lẽ nói với ta không có a? Ngươi thế nhưng là hứa hẹn thay ta giải quyết cái này hai hoàng ẩm, ngươi muốn ta tìm cái này hắc dương gan dược dịch, ta khẳng định là tìm không thấy, vậy ngươi biện pháp này liền vô hiệu. Vũ hư lạnh một tiếng nói, ta đã nói biện pháp này, vậy khẳng định là ngươi cần dùng đến. Vũ mở ra tay trái, một sợi xương mù xám tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, xuất hiện một cái xanh biếc bình sứ, hắn đem bình sứ đưa cho Chu Phàm nói, đây chính là thuốc nước kia, ngươi một lần đều uống hết đi, liền có thể đem cái kia hắc dương ấu trùng thuốc phun ra. Bất quá ta cảm thấy làm như vậy, vẫn còn có chút đáng tiếc, bởi vì một khi bị dược dịch này thuốc phun ra hắc dương ấu trùng, cũng bởi vì dược dịch nguyên nhân ở vào sắp chết trạng thái, cái này sinh cơ trùng liền phế đi, không cách nào lại dùng. Chu Phàm nhìn thoáng qua trong tay xanh biếc bình sứ, hắn lạnh giọng nói, cái này hắc dương ấu trùng lại chân quý cũng so ra kém mạng của ta, một vấn đề cuối cùng, vô luận là cái kia tử mẫu cảm ứng phù vẫn là cái này hắc dương ấu trùng, ta lấy ra đối phương sẽ có biện pháp biết sao? Vu cầm lấy đặt tại bát bên cạnh vừa nói, hắc dương ấu trùng chắc chắn sẽ không có biện pháp cảm ứng được. Về phần tử mẫu cảm ứng phù, ngươi lấy ra con cảm ứng phù, ghi nhớ không cần hủy đi. Vậy đối phương tấm kia mẫu cảm ứng phù liền sẽ không tự đốt, bọn hắn liền không cách nào biết được. Ngươi có thể để cho ta bây giờ rời đi hôi hà không gian sao? Chu Phàm thăm dò nói, hắn một mực hoài nghi vụ nắm trong tay tự do của hắn ra bảo. Vu dùng đũa kẹp lên một bữa cơm hạt bỏ vào trong miệng nói, bên ngoài có người gọi ngươi. Hoặc là thân thể của ngươi nhận cái gì ba chạm, ngươi liền có thể ra ngoài, ta không giúp được ngươi, ngươi chuẩn bị hiện tại liền rời đi sao? Ngươi thế nhưng là tích lũy bốn đầu sám trùng, ngươi nếu muốn giết cái kia tại thân thể ngươi động tay chân người, không câu cá tăng trưởng một ít thực lực mới đi sao? Câu cá, cũng có thể tìm ta cho ngươi giám định nha, để ta cũng kiếm một điểm giám định phí. Câu nói này mới là vụ mục đích. Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không cần. Hắn hiện tại có nhiều như vậy át chủ bài, mà Trương Hạc thực lực Chu Phàm đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu, chí ít so ra kém Hoàng Bao hai vị phụ sư, nếu không hắn làm việc căn bản cũng không cần tận lực trốn trốn tránh tránh, coi như muốn trốn trốn tránh tránh, cũng hẳn là đã sớm ý nghĩ thu thập hắn mới đúng. Người áo đen kia từ khi lần thứ hai về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cái này trình độ nhất định theo khía cạnh nghiệm chứng thực lực của đối phương. Thân thể tai họa ngầm bị giải quyết, Chu Phàm hoàn toàn có lòng tin giết hắn. Cái này bốn đầu xám trùng vẫn là giữ lại chờ cần thời điểm lại dùng. Chu Phàm tính tọa đợi một hồi, liền chờ đến Quế Phượng gọi thanh âm của hắn, hắn rất nhanh liền rời đi Hôi Hà không gian. Chu Phàm rời đi sau duy chỉ có còn lại vụ tại to lớn huyết cầu phía dưới, tại trên thuyền lớn bình tĩnh ăn từng hạt cơm. Chương 100. Hoắc canh chương 100, Hoắc canh Chu Phàm mở mắt ra, đập vào mắt bên trong chính là đứng tại bên giường Quế Phượng. "A Phàm, nửa canh giờ đã qua." Quế Phượng nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Phàm ngồi xuống nói, "Nương, ta đã biết." "A Phàm, ngươi là muốn đi ra ngoài sao?" Quế Phượng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Chu Phàm không có giấu giếm gật đầu, Quế Phượng không có hỏi nhiều, mà là nói, "Ta làm cho ngươi chút hoắc canh cơm, ngươi đợi chút nữa ra ăn, ăn cơm no mới tốt làm việc." "Ta ơn nương, ta đợi chút nữa liền ra ngoài ăn." Chu Phàm cười nói một tiếng, Quế Phượng liền xoay người đi ra. Quế Phượng rời đi, Chu Phàm mới từ gối đầu bên cạnh tìm được cái kia bị sương mù xám lượn lờ hư ảo lục bình sứ. Chu Phàm rất nhẹ nhàng đưa tay bắt được lục bình sứ, đem lục bình sứ thực hóa. Chu Phàm mở ra nắp bình, ngửi được một cỗ mùi tanh, hắn do dự một chút, vẫn là ngửa đầu đem lục bình sứ bên trong dược dịch rót vào trong miệng. Chua xót quái dị dược dịch theo yết hầu trượt vào trong bụng, Chu Phàm trong bụng có cỗ hàn khí dâng lên, cái kia cỗ hàn khí rất nhanh liền du tẩu lượn toàn thân, giống như đang đuổi theo cái gì. Chu Phàm đứng lên, tại hàn khí du tẩu lúc, hắn cảm thấy dạ dày giống như xoay chuyển tới đồng dạng, hắn nhịn không được túi đầu làm nôn. Đầu tiên là nước đắng từ miệng bên trong chảy xuôi mà ra, không lâu có một đoàn thứ gì đi qua cổ họng phun ra. Tiếp lấy trong phòng ánh đèn có thể nhìn thấy rơi xuống đất chính là một chỉ dáng dấp lục trùng, tròn mập lục trùng nó ngay tại trên mặt đất rẽ rủa lắc lư, trùng thân bên trên có 10 đối đỏ nhạt nhỏ bé trùng chân. Cái này hiển nhiên liền là hắc dương ấu trùng, Chu Phàm mặt lạnh lấy một cước đem cái này côn trùng nghiền nát. Hắn lại tìm đến chủ thủ, một chút thuốc bột, những vật này đều là hắn làm phó đội trưởng về sau chuẩn bị. Chu Phàm dùng tay trái cầm chủ thủ dựa theo vụ trô nhắc nhở phương hướng, chịu được làn da huyết nhục bị mở ra kịch liệt đau nhức, hắn theo cổ tay bên trong lấy ra một đạo bất quá tay chỉ thô hai ngón tay dáng dấp lá bùa màu đỏ máu. Chu Phàm đem lá bùa màu đỏ máu ném ở trên bàn, trước vẩy lên thuốc bột, băng bó kỹ vết thương, lá bùa này chỉ là chôn ở làn da mặt ngoài, vì lẽ đó vết thương không tính sâu, lấy hắn nhanh chóng khỏi hẳn cổ quái thể chất, vết thương rất nhanh liền có thể tự lành. Chu Phàm ánh mắt lạnh lùng, lá bùa này vùi sâu vào hắn thủ đoạn bên trong, không có nhận huyết thủy ăn mòn là bởi vì lá bùa chất liệu đặc thù, nhưng hắn sau khi tỉnh lại không có chút nào phát giác cổ tay phải có bất kỳ dị thường, đêm đó phụ mẫu cũng không có phát hiện thân thể của hắn bị cắm vào lá bùa cùng hắc dương ấu trùng. Hiển nhiên Trương Hạc hao tốn không ít tâm tư, cái này con cảm ứng phù đối với hắn thân thể vô hại, không lấy ra đến cũng không có việc gì, nhưng là Chu Phàm không muốn để cho Trương Hạc biết hắn động tĩnh, con cảm ứng phù đương nhiên muốn lấy ra. Chu Phàm biến mất trên lá bùa máu, lộ ra lá bùa lúc đầu màu vàng nhạt chạch, hắn đem lá bùa đặt ở trên gối đầu, mới rời khỏi gian phòng. "Tay của ngươi thế nào?" Trong sảnh Chu Nhất Mục nhìn thấy Chu Phàm cánh tay phải ghi ma hoàng băng vải, băng vải bên trong còn rịn ra một điểm huyết sắc, hắn sửng sốt một chút quan tâm hỏi. Chu Phàm lắc đầu chỉ nói là mình cố ý quẹt làm bị thương, không có cái gì trở ngại. Chu Nhất Mục thấy Chu Phàm không nguyện ý nói tỉ mỉ, liền không có hỏi lại. Quế Phượng theo nhà bếp dùng chậu xanh bưng hoắc canh cơm ra, nàng nhìn thấy Chu Phàm cánh tay thụ thương, đồng dạng quan tâm hỏi vài câu. Chu Phàm chỉ là cười nói không có việc gì, hắn cầm chén lên đối thêm một chén nữa hoắc canh cơm, hoắc là một loại mang theo mùi thơm ngát đậu lá, là đại ngụy triều gia đình bình thường thường thấy nhất cơm canh. Chu Phàm nghe xông vào mùi hoắc canh mùi cơm chín, hòa với cắt thành phiến mỏng thịt khô dùng đũa miệng lớn lay, liên tiếp ăn ba chén lớn, hắn buông xuống bát đũa ngừng lại. Cha mẹ một mực tại nhìn xem hắn, bọn hắn mặt mang thần sắc lo lắng, biết Chu Phàm muốn đi giết Trương Hạc, nhưng không có mở miệng hỏi một câu, sợ Chu Phàm muốn đi giết Trương Hạc còn lo lắng bọn hắn. Chu Phàm bình tĩnh nói, "Cha mẹ, ta không có ở đây khoảng thời gian này, các ngươi mang theo lão huynh, đi bên ngoài tránh một chút, đừng để ở nhà." Chu Nhất Mục nói, "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình, ngươi vừa đi, ta liền mang ngươi nương tìm một gian phế tích phòng tránh một đêm, trong thôn phế phòng có không ít, bọn hắn muốn tìm đến chúng ta cũng không dễ dàng, ngươi vẫn là mang lão huynh đi thôi, chúng ta cũng không dùng được." Chu Phàm lắc đầu nói, "Không được, ta không phải đi giết quái gì, lão huynh giúp không được gì." Kỳ thật hắn là muốn đem lão huynh lưu cho phụ mẫu, coi như cảnh giác tác dụng. Chu Nhất Mục lại nói, "Vậy chính ngươi cẩn thận một chút, Trương Hạc tuổi tác dù sao lớn hơn ngươi, không nên kinh thường." Chu Phàm nói mình sẽ cẩn thận, hắn trở về phòng bên trong mang lên ao, phủ túi các thứ, lại liếc mắt nhìn cha mẹ nói, "Đi." Nói xong, Chu Phàm không chút do dự đi ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Chu Phàm đi về sau, vẫn không có mở ra âm thanh Quế Phượng nước mắt nhịn không được chảy xuống nói, "A Phàm không có sao chứ?" Chu Nhất Mục trầm mặc hít một hơi thuốc lá mới nói, "Không có việc gì, A Phàm thận trọng, nếu là hắn không có nắm chắc, sẽ không đi giết Trương Hạc, loại sự tình này chúng ta không xen tay vào được, vậy cũng chỉ có thể tận lực không kéo chân hắn, đi thôi, ra ngoài tránh một chút." Lúc này đã là lúc đêm khuya, thiên gia đèn đuốc đã diệt, Chu Phàm mượn trên trời ảm đạm tinh quang sờ soạn tiến lên. Tại cách đó không xa, có mấy cái xanh mơn mởn lưu mình đang chậm rãi bay độc lên. Ngày mùa hè đêm khuya nhiễm lên một hơi khí lạnh. Chu Phàm dựa vào ký ức, rất nhanh liền đến Trương Hạc y quán phụ cận, hắn đứng tại ngoài ba trượng, nhìn xem chỗ tối đứng sừng sững lấy phòng ở, cái kia thấy không rõ cửa gỗ. Trong phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn, chủ nhân tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ. Chu Phàm lặng lặng nhìn một hồi, hắn lấy ra trừ tà đấu, lại rút ra trực đao, chuyển động trừ tà đấu tuyến vòng, đem một thước dây mực gậy tại trên sống đao. Vút một tiếng, gậy tại trên sống đao mực vết choáng nhiễm tăng hẳn ra, tạo thành như hoa đường vân, trong đêm tối tản ra sâu kín ánh mực, nếu không phải tinh quang chiếu rọi, mới không thể gặp. Lại là liên tục hai thước dây mực gậy tại trên thân đao, cùng lúc trước một thước dây mực hình thành tại trên thân đao cấu thành càng phát ra phức tạp đường vân, trực đao cũng có chút nhún nhảy. Ngân bạch thân đao tựa như điêu lên tinh xảo nhất màu đen hoa văn. Ba đạo mực vết 200% 40 tăng phúc, so với hai đạo tiểu diễm phù điệp ra uy lực còn mạnh hơn 80%. Đây là Chu Phàm trước mắt mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đối mặt không biết địch nhân, hắn không có câu cá, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thị Trương Hạc, sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Chu Phàm đem trực đao thu nhập vào đao, lại theo phủ túi lấy ra cái kia đạo đã đốt non nửa cấm tà phù, dán tại trên cánh tay trái, cấm tà phù chăm chú quấn quanh lấy cánh tay trái, nếu không phải Chu Phàm chủ động đi lấy, cái này cấm tà phù đều rất khó rụng xuống. Đạo phù lục này là Mao phù sư cho Chu Phàm cái kia đạo, bởi vì Chu Phàm giết chết chim câu hồn, đạo này cấm tà phù lại bị đốt rụi non nửa, Mao phù sư liền không có lại đem đạo phù lục này thu hồi lại. Chu Phàm dán lên cấm tà phù là vì để phòng bất nhất, lại đem mấy đạo phù lục từng cái cất kỹ, cởi xuống bên hông xích hồng hồ lô rượu, hắn theo miệng hồ lô hút một ngụm nhỏ rượu, nhưng chỉ ngậm vào trong miệng, không có nuốt vào. Trực đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, ánh mực dung nhập trong bóng đêm. Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới. "Trương Hạc, ta đến giết ngươi." Chương 101. Đêm đấu chương 101, đêm đấu Chu Phàm không có trực tiếp xông vào đi bảo, tùy tiện xông vào chỉ làm cho Trương Hạc cơ hội phản ứng, hắn không muốn cho Trương Hạc lưu bất kỳ cơ hội nào. Hắn khinh thân đi vào cửa gỗ trước, cửa đã từ bên trong đẩy lên một cái chốt, trực đao thuận ở giữa khe cửa đâm vào, nhẹ nhàng hướng xuống một bổ, chỉ là phát ra rất nhỏ giật một tiếng, một cái chốt liền bị đánh mở. Chu Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhưng cửa mỗi lần bị đẩy ra, Chu Phàm liền gặp được trái trong phòng đèn đuốc phát sáng lên. Hắn ánh mắt ngưng lại lập tức hiểu được, một cái chốt phát ra nhỏ bé nhẹ giọng vẫn là để Trương Hạc nghe được, cái này Trương Hạc thật là nhạy cảm nhĩ lực. Chu Phàm ba chân bốn cẳng, bước nhẹ đi tới trái phòng trước cửa, trong tay trực đao đã giơ lên, chỉ cần Trương Hạc ra tìm hiểu động tĩnh, hắn liền có thể một đao đem Trương Hạc giết. Nhưng là Trương Hạc thật lâu đều chưa hề đi ra, trái trong phòng chỉ có đèn đuốc chiếu đến bóng người có chút chập chờn. Chu Phàm trong nội tâm có chút tiếc nuối, Trương Hạc chỉ sợ biết có người ở bên ngoài mai phục, cũng không biết Trương Hạc là như thế nào biết đến, nhưng bây giờ truy cứu những này đã không có ý nghĩa. Đối mặt loại trạng thái này, Chu Phàm chỉ là nắm chặt chuôi đao, tỉnh táo chờ đợi. Ai không giữ được bình tĩnh, ai liền sẽ ăn thiệt thòi. Theo trên lý luận đến nói, Trương Hạc ở bên trong có thể vẫn đợi đến hừng đông không ra, loại sự tình này càng chờ Chu Phàm liền càng dễ dàng ở thế yếu. Nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm cũng không thể ngay từ đầu liền vọt vào Trương Hạc phòng ngủ, hắn muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp. Chí ít đêm còn rất dài, Chu Phàm sẽ không ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không nổi. Chu Phàm đống nhiên lông mày trao lên, bởi vì buồng trong ánh đèn chiếu rọi cái bóng không có chút nào động đậy, hắn coi như biết bên ngoài trốn tránh mai phục người, vì cái gì không núp đích. Có chút không đúng, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nghĩ tới nếu là đổi nội thất chính là hắn nghe được có người tiến đến, cái kia ngay lập tức phản ứng sẽ không là đèn sáng, mà là sờ soạn xuống giường tìm vũ khí, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạng này vô luận đánh lén người phải chăng tiến đến, đều có thể ở vào bất bại chỗ. Điểm này đèn là quá bất cần sao? Nếu như không phải quá bất cần, bất động cái bóng chính là cạm bẫy. Chu Phàm tâm bỗng nhiên siết chặt, hắn nghe được sau lưng rất nhỏ âm thanh xé gió truyền đến, toàn thân lông tơ đột nhiên đứng lên. Loại thời điểm này lại quay người căn bản là không kịp, Chu Phàm tại không đến một cái chớp mắt thời gian, thân thể chùn xuống hướng phía buồng trong lăn vào. Chu Phàm nghe được có cái gì chém vào trên khung cửa phát ra rắc một tiếng, lăn vào nhà bên trong hắn ngay lập tức kéo đao đứng lên. Hắn vừa mới bắt gặp trên khung cửa có một hơi gấp lưỡi đao theo trên khung cửa rút ra, ẩn vào trong bóng tối. Chu Phàm vội vàng quét một vòng phòng ngủ tình huống, hắn trông thấy cái kia chén đèn dầu trước đứng thẳng chính là một cái huyệt vị đồng nhân, về phần Trương Hạc, trong phòng trừ hắn căn bản không có bất luận kẻ nào. Chu Phàm mặt mang lạnh ý, cái này Trương Hạc ở trong phòng hẳn là có cái gì thầm nghĩ, tại phát hiện hắn mấy mắt, liền mở ra ám đạo chạy trốn tới hắn phía sau. Nếu là Chu Phàm phản ứng chậm nữa một kia, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Loại thời điểm này, Chu Phàm cũng sẽ không lại tận lực tìm kiếm cái kia ám đạo ở nơi đó, loại sự tình này không có ý nghĩa, Trương Hạc đi qua ám đạo không phải giữ lại cái gì cạm bẫy liền là bị hoàn toàn ngăn chặn, Chu Phàm không dám mạo hiểm như vậy. Hiện tại tình thế nguy chuyển, trốn ở bên ngoài mai phục chính là Trương Hạc. A Phàm là người sao? Trương Hạc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đừng nói Chu Phàm trong miệng ngậm, lấy bạo bộ rượu, coi như không chứa, hắn cũng không mở miệng đáp lại Trương Hạc. Trương Hạc dù hắn nói chuyện khẳng định không có lòng tốt. Ta biết là ngươi, A Phàm, ngươi và ta là không phải có hiểu lầm gì đó. Ngươi cho ra, chúng ta thật tốt tâm sự. Trương Hạc cái kia giọng ôn hòa lại lần nữa truyền đến. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn không nhúc nhích nghe, loại lời này ba tuổi đứa trẻ đều sẽ không tin. Ngoài phòng trầm mặc một hồi, Trương Hạc thở dài, ngươi là như thế nào biết ta sao? Bất quá cái này không có cái gọi là, ngươi nếu biết, vậy liền để đao xuống, ta biết khí lực của ngươi đạt đến bạc cân, thậm chí trên thân còn có yến quy lai tặng cho ngươi bạo bổ rượu, nhưng coi như thế ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta, huống hồ ta đã để người đi mang nhất một bọn hắn tới khuyên nói ngươi. Nghe Trương Hạc trong lời nói uy hiếp, Chu Phàm một câu đều không có tin, mình tới giết hắn, hoàn toàn không có nói cho bất luận kẻ nào, Trương Hạc cũng là vừa mới biết, Trương Hạc đang đi tuần đội bên kia có lẽ có người, nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền thông chi người kia. Coi như thông chi người kia đi tìm cha mẹ mình, Chu Phàm đã từ lâu sớm gọi cha mẹ rời nhà, loại lời này coi như ngay cả loạn Chu Phàm một tia tâm thần đều không thể làm được. Mấu chốt là hiện tại như thế nào phá cục. Chu Phàm một bên nghe Trương Hạc công tâm lời nói, hắn một bên nhanh chóng tỉnh táo suy tư, rất nhanh hắn thổi tắt ngọn đèn. thổi tắt ngọn đèn, trong phòng ngủ liền một điểm ánh sáng cũng không có, không có ánh sáng, cái kia Trương Hạc liền không cách nào xuyên thấu qua ánh đèn chiếu rọi đến xem thấy trong phòng tình trạng. Trong phòng ngoài phòng đều là một mảnh đen kịt, Chu Phàm mặc dù nhìn không thấy, nhưng Trương Hạc cũng tuyệt đối không cách nào thấy được, dạng này song phương cơ hồ một lần nữa ở vào bình đẳng điều kiện bên trong, đây đối với Chu Phàm đến nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngay tại Chu Phàm thổi tắt ngọn đèn một sát, phía ngoài Trương Hạc không còn có nói chuyện, lâm vào trong yên lặng. Chu Phàm cầm chôi đao, nhìn xem cánh cửa phương hướng đồng thời, bước chân nhẹ nhàng, cách xa bức tường kia đem phòng ngủ cùng chính sảnh ngăn cách tường đất, lần trước hắn nhưng là bị người áo đen xông phá tường đất tập kích qua, tự nhiên sẽ không lại bên trên lần thứ nhất làm. Chu Phàm không sợ Trương Hạc đào tẩu, Chu Phàm trên thân có bí mật không dám thông chi đội tuần tra đến giúp đỡ, nhưng Trương Hạc bí mật càng nhiều, mà lại Trương Hạc còn ngấp nghé thân thể của hắn, Trương Hạc sẽ không cứ như vậy đào tẩu. Hai người đã vạch mặt, cái kia đêm chỉ có một cái có thể còn sống rời đi. Ngoài phòng một mảnh tĩnh lặng hắc ám, tiểu liền tiếng hít thở đều khó mà nghe được. Chu Phàm toàn thân căng cứng, cảnh giác hắc ám hoàn cảnh. Đông nhiên một trận âm thanh xé gió truyền đến, cái này âm thanh xé gió có chút kỳ quái, bất quá đánh về phía không phải Chu Phàm vị trí, Chu Phàm thân thể bỗng lúc đích, lại lập mã tĩnh dừng lại xuống tới. Vật tiên nện ở trên tường, phát ra bang lang một tiếng, kia là đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Cái này hiển nhiên là mùi nhử. Ngay tại đồ sứ vỡ vụn âm thanh truyền đến một cái chớp mắt, ngoài cửa có lây tiếng bước chân vội xông tiến đến. Cái này mới là. Chu Phàm đao nháy mắt hướng phía tiếng bước chân phương hướng chém vào mà đi. Trong bóng tối Trương Hạc phát ra cười lạnh một tiếng, ra khỏi vỏ loan đao sáng lên đỏ thâm quang mang, kia là dán hai đạo tiểu diễm phù loan đao. Trương Hạc loan đao bổ ra, bổ vào cái kia mang theo yếu ớt hắc quang trực đao bên trên. Ken một tiếng, Chu Phàm lui về sau mấy bước, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một đao kia đã dùng toàn thân mình khí lực, đây chính là một vạn 5000 cân cự lực, nhưng hắn vẫn là bị đánh lui, cái này Trương Hạc khí lực thế mà so với hắn còn một lớn. Chỉ là lực khí đoạn, coi như ngươi uống bạo bổ rượu, lại đem khí lực của mình tăng lên tới một tầng khác, thì tính sao? Tối nay ngươi vẫn là sẽ chết. Trương Hạc loan đao quơ, hỏa hồng thân đao đem trong phòng chiếu sáng, hướng về Chu Phàm bổ tới. Đao quang kia đem Trương Hạc thân ảnh chiếu rọi đến vô cùng cường đại, giống như trong bóng tối mở ra răng nanh cự mãng. Chương 102. Trạm tứ chi chương 102, trạm tứ chi Chu Phàm đối mặt với cái kia tật bổ mà đến loan đao, hắn giơ lên trực đao vung chặt mà ra. Trong bóng tối vang lên đao cùng đao tiếng va chạm, hai người nháy mắt là được rồi vài đao, lấy Chu Phàm lực khí cao đoạn khí lực, cũng bị Trương Hạc đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cho đến tối lui đến trên tường, cũng không còn cách nào lui lại. Ngươi mỗi một lần trưởng thành đều vượt qua ngoài dự liệu của ta, nhưng tối nay dừng ở đây rồi. Trương Hạc thanh âm lộ ra thong dong trấn định, thứ chi của hắn hô. Tráng, thật giống như cự nhân tay chân, hắn hiển nhiên là bộ phát đoạn cao thủ. Thối lui đến trên tường Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn nuốt xuống trong miệng một ngụm ngậm. Lấy bạo bộ rượu, nuốt xuống nháy mắt toàn thân tựa như toát ra hơi nước, nóng hổi đến dọa người, khó mà hình dung lực lượng theo thể nội bộ phát ra. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng hướng Trương Hạc lần nữa vung đao. Vô dụng. Trương Hạc loan đao bổ tới, nhưng hắn vừa mới nói ba chữ này, liền bị một đao bổ đến liên tiếp lui ba bước. Trương Hạc trong lòng hiện lên một trận kinh hãi, người này khí lực vì cái gì lại biến lớn? Hắn còn đến không kịp nghĩ lại, Chu Phàm đao lại liên tiếp bổ tới. Khoái đao truy phong thế, đao thật là nhanh, đao quang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mắt người đều có chút thấy không rõ. Trương Hạc cũng coi là trong đao hảo thủ, hắn vô ý thức sử xuất mình độc môn đao chiêu ngăn cản. Đinh một tiếng, đao này bị hắn chặn, nhưng Trương Hạc cầm đao tay phải hổ khẩu như muốn cắt ra đồng dạng, khoái đao bổ sung khí lực so với trước đó còn một lớn. Trương Hạc chẳng qua là cảm thấy trong lòng hàn khí ứa ra, khoái thai tuyệt đối khoái thai, người này làm sao một đao so một đao lợi hại. Trương Hạc không kịp lại nghĩ lại, bởi vì trong bóng tối Chu Phàm đao thứ ba lại bổ tới. Ý liền nguyên mau lẹ đến trong bóng đêm khó mà thấy rõ, nếu không phải cái này trực đao thân đao đột nhiên luồn lên một vòng đỏ thấm ngọn lửa một bên, Trương Hạc căn bản bắt giữ không đến đao này uy tích. Nhưng hắn tình nguyện bắt giữ không đến, bổ tới trực đao cái kia đỏ thấm ngọn lửa bên cạnh ánh vào hắn trong đồng tử, để hắn đạm phách đều đức, đây là dung linh võ kỹ. Trương Hạc trong lòng rung động khó mà nói nên lời, bất quá hắn vẫn là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm vung đao ngăn cản. Ken, đao thứ nhất, Trương Hạc cả lại, nhưng trực đao bên trên ba đạo không thấy được mực vết lại thêm viêm dương khí, để Trương Hạc dán tại loan đao bên trên hai đạo tiểu diễm phù phù lực trực tiếp băng tán, phù lục tự nhiên. Sở dĩ một đao băng tán, đó là bởi vì tiểu diễm phủ trước đó liền đã bị mực vết tiêu hao không ít, trong bóng đêm Trương Hạc khó mà phát giác mà thôi. Ken, đao thứ hai, lui lại mấy bước Trương Hạc lại nâng đao ngăn cản, nhưng không có phụ lục ra chỉ loan đao chất liệu lại đặc thù, cũng chỉ bất quá là tốt một chút phàm binh, bị trực đao trực tiếp đứt đoạn. Trương Hạc đau gãy, sợ đến vỡ mật hắn rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, chỉ là tại trong sảnh trên mặt đất lăn lộn một vòng, từ trong ngực lấy ra một đạo giấy vàng phụ lục, hắn mắt lạnh nhìn Chu Phàm, trong tay giấy vàng phụ lục cấp tốc bốc cháy lên, mang theo u lục hỏa diễm trong bóng đêm rất là dọa người. Chu Phàm không để ý đến, hắn vung đao bổ tới. Trương Hạc cuống quýt tránh né, hắn thiêu đốt tấm bùa kia, một chút tác dụng cũng không có. Trương Hạc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn cuối cùng một mực không muốn sử dụng đòn sát thủ vì cái gì mất hiệu lực. Nghĩ không hiểu hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này, rời xa cái này để hắn cảm thấy kinh khủng người tuổi trẻ. Nhưng ở Lưu Quang khoái ngân đao quyết khoái đao phía dưới, hắn căn bản là chạy không thoát. Chu Phàm vẫn là tại hờ hững vung đao, đao thế nhanh đến mức thật giống như có bốn đao đồng thời bổ ra, đem Trương Hạc cái kia thô. Trắng đến không tưởng nổi một đôi tay một đôi chân bổ xuống. Huyết dịch rơi trên mặt đất, Trương Hạc phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hắn vì bảo thủ mình một số bí mật, cố ý lại đến rời xa bốn phía nhân ra, lần này thanh âm truyền ra ngoài phòng, cũng khó có thể đến những cái kia ngủ say xưa thôn dân trong lỗ thai. Xuyên thấu qua trực đao thân đao phát ra ánh lửa, Chu Phàm có thể trông thấy rơi trên mặt đất hai tay hai chân lấy thịt, mắt tốc độ rõ rệt héo, co lại xuống dưới, khôi phục nhân loại bình thường tay chân lớn nhỏ. Ánh lửa còn chiếu rọi tại Trương Hạc cái kia thống khổ đến bặm bẻo đau nhức kêu tái nhợt trên gương mặt. Chu Phàm xác nhận Trương Hạc cũng không còn có thể lực phản kháng cùng chạy trốn, hắn xoay người đi đốt lên ngọn đèn. Trương Hạc nằm trong vũng máu, đèn sáng lên, hắn không tiếp tục lớn tiếng đau nhức hô, mà là cố nén một đôi mắt mang theo oán độc ý nhìn xem Chu Phàm. Võ giả sinh cơ so với thường nhân vẫn là phải cường đại hơn nhiều, vì lẽ đó chảy nhiều như vậy máu Trương Hạc không có chết, thậm chí không có choáng. Bưng lên ngọn dầu đi tới Chu Phàm nói, ánh mắt lợi hại hơn nữa, cũng giết không chết người, nếu ta không có rất nhiều chuyện muốn biết, ta hiện tại liền có thể cho ngươi một thông khoái, không cho ngươi được nhiều như vậy trả tấn. Trương Hạc sửng sốt một chút, Chu Phàm nói lời đương nhiên không vấn đề, gãy mất tay chân hắn rốt cuộc không làm gì được Chu Phàm. Trương Hạc thanh âm khàn khàn nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta sinh cơ trùng cũng bị ngươi lấy đi sao? Vừa rồi Trương Hạc cuối cùng đốt tấm bùa kia liền là khống chế sinh cơ trùng thủ đoạn, kết quả nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, hiển nhiên hắn sinh cơ trùng rất có thể không tại Chu Phàm thể nội. Chu Phàm nói, ta còn có thể là ai? Ta chính là Chu Phàm. Trương Hạc thanh âm rét run nói, ngươi không thể nào là cái kia đần độn Chu Phàm, lúc đầu tính cách của ngươi biến hóa ta liền có chút hoài nghi, cuối cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, trên tay lại có nhiều như vậy át chủ bài, ngươi khẳng định không phải Chu Phàm. Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không quản ngươi tin hay không, ta chính là Chu Phàm, vấn đề này không có ý nghĩa, mà lại bây giờ không phải là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi. Trương Hạc nhìn xem Chu Phàm buồn bã nói, ta chính là người sắp chết, tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Chu Phàm nhìn xem Trương Hạc, hắn trầm mặc một hồi, đống nhiên rút ra trường đao, đao gác ở Trương Hạc trên cổ mới chậm rãi nói, bởi vì ngươi dù cho dạng này, còn không muốn chết, ngươi còn vọng tưởng có người tới cứu ngươi, dù cho ngươi biết hy vọng này rất xa vời, ngươi cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhớ muốn chết người sẽ không là ngươi vẻ mặt như vậy, mà ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, vì lẽ đó cũng cho phép ngươi sống nhiều một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, cái này vốn là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, nếu như ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, vậy ta hiện tại liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống, ngươi tuyển đi. Trương Hạc khuôn mặt vặn vẹo lên, hắn thấy Chu Phàm nói tựa như ác độc gai sắc, nhưng lại đâm vào trái tim của hắn bên trong. Chu Phàm nói đúng, hắn còn không muốn chết. Cho dù hắn biết Chu Phàm đang hỏi xong vấn đề về sau sẽ không chút do dự tiễn hắn lên đường, nhưng với hắn mà nói, có thể sống nhiều một cái chớp mắt, đó cũng là đáng giá. Nói không chừng hắn thật sự có hy vọng sống sót. Hắn từ trước đến nay là một cái có được rất cưỡng cầu sinh dục vào người. Chu Phàm lại nói, ta kiên nhẫn có hạn, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề. Ngươi hỏi đi. Trương Hạc nhắm mắt lại, lại mở ra về sau, bình tĩnh nói, ngươi tại sao phải hại ta? Chu Phàm lạnh giọng hỏi thăm về đến, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta không phải cái gì ngu xuẩn, nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, vậy ta sẽ lập tức đưa ngươi đầu chặt đi xuống. Bởi vì ta muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ, thay đổi đầu của ta. Trương Hạc trả lời. Chương 103. Quyệt nhân chương 103, quyệt nhân Trương Hạc muốn đem đầu của mình cắt bỏ, thay đổi đầu của hắn. Chu Phàm sắc mặt có chút khó coi hỏi, ngươi đổi đầu là vì trên người ta loại kia nhanh chóng khỏi hẳn năng lực sao? Trương Hạc sững sờ một chút nói, nguyên lai ngươi đã phát giác được mình là quyệt nhân. Quyệt nhân? Chu Phàm mặt phù quái dị truy vấn, cái gì là quyệt nhân? Trương Hạc chìm kinh ngạc nói, ngươi không biết quyệt nhân sao? Thật sự là kỳ quái, ta cho là ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngươi ngay cả quyệt nhân cũng không biết. Trả lời vấn đề của ta. Chu Phàm trong tay trực đao phá vỡ Trương Hạc trên cổ mỏng ra, nhàn nhạt máu tươi rỉ ra. Trương Hạc nhanh chóng nói, quyệt nhân liền là một chút có được quái dị thể chất nhân loại, thí dụ như ngươi khỏi hẳn thân thể liền là trong đó một loại, còn có quyệt nhân lúc tức giận toàn thân tràn ra hỏa diễm, có quyệt nhân sẽ còn biến thành mãnh thú các loại các dạng kỳ quái năng lực. Cùng loại dị năng giả sao? Chu Phàm trong lòng hiện ý nghĩ này, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hạc mặt, nếu như Trương Hạc nói dối, dạng này có lẽ hắn bộ mặt khẳng định sẽ lộ ra một chút rất nhỏ bé dị dạng cảm xúc, không nhất định 100% hữu dụng, nhưng đại đa số thời điểm có thể lên một chút tác dụng. Bởi vì quyệt nhân là dị, có nghe đồn nói quyệt nhân là quái dị cùng nhân loại sinh ra tới huyết mạch. Trương Hạc tiếp tục nói, người cùng quái dị tạp giao sản phẩm. Tại Chu Phàm thế giới kia, tồn tại sinh. Thực cô lập thuyết pháp, càng là khác biệt sinh vật thì càng khó sinh ra hậu đại, ngựa cùng con lửa như thế tương tự giống loài có thể sinh ra con la, nhưng con la y nguyên có không? Dục thiếu hụt, về phần sư hổ thú càng là tuổi thọ ngắn ngủi quái thai. Người cùng quái dị ở giữa càng là sai lệch quá nhiều, có thể sinh ra hậu đại. Chu Phàm lạnh giọng ngắt lời nói, hoang đường, cha mẹ ta khỏe mạnh, ta làm sao có thể là quái dị cùng nhân loại sinh ra hậu đại? Không phải nói ngươi là quái dị sinh ra xuống hậu đại, mà là khả năng cha mẹ ngươi tổ tiên có quyệt nhân, mà ngươi kế thừa cũng đã thức tỉnh cái này huyết mạch, kỳ thật quyệt nhân là quái dị cùng nhân loại sinh ra chỉ là một loại nghe đồn, cũng nhất định là thật. Chu Phàm chợt nhớ tới một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, hắn bình tĩnh nói, có bao nhiêu người biết quyệt nhân tồn tại? Quyệt nhân bí mật là công khai sao? Vấn đề này đối Chu Phàm đến nói rất trọng yếu, nếu là quyệt nhân bí mật là công khai, vậy hắn liền muốn cẩn thận không cho người khác biết mình là quyệt nhân chuyện này, nếu không rất có thể sẽ có ảnh hình người Trương Hạc như thế ngấp nghé hắn loại thể chất này. Trương Hạc ho nhẹ một tiếng, trong miệng hắn ho ra đỏ tươi máu, quyệt nhân không đáng kể chút nào bí mật, chỉ cần là võ giả đều hơi có nghe thấy, cũng chính là loại này thâm sơn cùng cốc, mới có thể rất ít người biết, bất quá ta nghĩ Hoàng Mao hai vị phụ sư khẳng định nghe qua. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái kia quyệt nhân liền cơ bản không tính là bí mật, hắn lại hỏi, thế giới này đối quyệt nhân là cái gì cái nhìn? E ngại, cứu hận, vẫn là bảo trì thiện ý tiếp nhận thái độ. Trương Hạc trầm mặc không có trả lời. Chu Phàm lạnh lùng nói, ngươi đây là nghĩ kết thúc sinh mệnh của mình sao? Trương Hạc lắc đầu nói, rất phức tạp, có e ngại có căm hận cũng có đối quyệt nhân bảo trì thiện ý, càng có giống ta loại này hàm các ngươi huyết mạch. Chu Phàm khẽ nhíu mày, xem ra tình huống không lạc quan, loại tình huống này vẫn là càng ít người biết thể chất của hắn càng tốt. Hắn lại âm thanh lạnh lùng nói, những cái kia ham quyệt nhân huyết mạch người là thế nào cướp đoạt huyết mạch, đều là giống ngươi như vậy đổi đầu sao? Trương Hạc gương mặt khổ sở nói, liền ta biết, càng nhiều người chọn lựa biện pháp là cùng có được quyệt nhân huyết mạch kết hợp, ý đồ sinh ra quyệt nhân thân thể hậu đại. Về phần chân chính cướp đoạt huyết mạch là một cái người bình thường sử dụng, đều là các loại cổ quái thiên môn biện pháp, ta chưa từng nghe qua có người thành công thí dụ. Đổi đầu pháp là ta một mình nghĩ ra được, kỳ thật ta chỉ có không tới 3 thành 5 chắc có thể thành công. Không tới 3 thành 5 chắc. Chu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không có gạt ta à? Không tới 3 thành tỷ lệ thành công, ngươi sẽ mạo hiểm như vậy? Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng hắn không có nhìn ra có nói láo bất tích. Trương Hạc nói, bởi vì ta không thể không làm như vậy, coi như chỉ có không tới 3 thành 5 chắc, ta cũng phải đụng một cái, ta cũng nhanh chết rồi. Ngươi nếu là không tin, có thể giải khai quần áo của ta nhìn một chút liền biết. Chu Phàm lườm Trương Hạc một chút, hắn trực đao rời xuống, mũi đao cắt đứt Trương Hạc ngay lưng, lại dùng mũi đao chậm rãi đẩy ra Trương Hạc giao lĩnh sám trường sam. Hắn không dám dùng tay đụng vào Trương Hạc quần áo, dù cho người này đã tay chân bị chặt đứt, nhưng hắn dù sao cũng là đại phu. Trương Hạc thấy Chu Phàm như thế cách làm, hắn thở dài, ngươi để ý như vậy cẩn thận, ta sẽ thua bởi ngươi xem ra cũng không phải cái gì tình cờ sự tình. Tối nay ngươi tìm tới ta thời điểm, ta hẳn là đào tẩu mới đúng, mà không phải lựa chọn cùng ngươi giao thủ. Chu Phàm không có trả lời, bởi vì hắn đã hoàn toàn đẩy ra Trương Hạc trường sam, nhìn xem Trương Hạc thân trên, đồng tử của hắn co rút lại. Trương Hạc thân trên tình lình không có một chút huyết nhục, xương vai xanh, xương vai, xương bả vai, xương ngực, xương sườn, tất cả xương cốt bạch cốt sầm sầm hiện ra ở trước mắt. Tại đá lởm chởm bạch cốt phía dưới là ngũ tạng lục phủ của hắn, nhưng cái kia là gan, tâm, tỳ, phổi, thận đều là xích hắc sắc, trái tim còn tại có chút nhảy lên, ngũ tạng phía dưới liền là dạ dày, chậm rãi núp ních đại tiểu tràng các khí quan. Chu Phàm dạng này nhìn quen máu tanh người, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn cũng không nhịn được trong lòng gia tốc, hắn cố nén một đầu chém đứt Trương Hạc đầu xúc động, bị giải khai trường sam thân thể truyền đến một cỗ thi thể hư thối mùi. Chu Phàm giờ mới hiểu được vì cái gì Nương Quế Phượng nói nàng lúc ấy ngửi được một cỗ dạng này mùi. Chu Phàm hơi tập trung ý chí dùng mũi đao bước lên trường sam che khuất cái kia để người sợ hãi thân thể, che khuất cái kia hư thối mùi, mới trầm giọng nói, vì cái gì ngươi lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, mà lại ngươi cũng dạng này còn có thể sống sót? Không có nhiều như vậy huyết nhục còn có thể sống được, cái này cỡ nào mạnh sinh mệnh lực? Sinh mệnh lực của con người có thể mạnh như vậy? Chí ít Chu Phàm có chút khó mà tin được. Trương Hạc trên mặt lộ ra một trận thương cảm, ta không biết ngươi có biết hay không, ta là 5 năm trước mới gia nhập Tam Khâu thôn, trước đó là một cái so Tam Khâu thôn lớn mười mấy lần làng thôn chính, thôn của ta cách nơi này rất xa, cũng không thuộc về Thiên Lương Lý quản hạt. Không lộ như vậy làng so với các ngươi Tam Khâu thôn phải cường đại hơn nhiều, bởi vì quy mô cũng đủ lớn, phía trên phái xuống tới phụ sư liền có 5 người, ta có thể trở thành thôn chính một là bởi vì thực lực của ta đủ mạnh, hai là bởi vì y thuật của ta trong thôn thứ nhất. Hai điểm này khiến cho ta xem như trong thôn ít có đại nhân vật, bình thường ở trong thôn có thể nói là sống được rất hài lòng, nhưng tất cả những thứ này tại trận kia diệt thôn thai ương bên trong tất cả đều bị. Dạng gì diệt thôn thai ương? Chu Phàm hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Trương Hạc mắt đang không ngừng trợ to, bộ mặt cơ bắp đang run rẩy, hiển nhiên hắn ra ngoài một loại cực độ sợ hãi trạng thái, hắn run giọng nói, là ánh sáng xanh lục ngọn lửa. Chương 104. Đổi đầu chương 104, đổi đầu cái gì ánh sáng xanh lục ngọn lửa? Là quái gì sao? Chu Phàm nhìn xem Trương Hạc. Hắn có thể cảm giác được Trương Hạc loại kia phát ra từ sâu trong đáy lòng kinh dị, mà loại này kinh dị đến từ hắn trong miệng ánh sáng xanh lục ngọn lửa. Không biết, ta không biết nó có phải hay không phải gì, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại đồ vật này, cũng chưa từng nghe qua loại đồ vật này, ta biết tên của nó vẫn là lúc ấy từ trong thôn phụ sư trong miệng biết được. Trương Hạc ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vị kia lão đại nhân là dùng một loại tuyệt vọng giọng nói ra tên của nó, sau đó để chúng ta mau trốn, năm vị thực lực cùng ta tương đương phụ sư không có chút nào bất kỳ kháng cự nào ý tứ, bọn hắn để chúng ta trốn, bọn hắn cũng đang trốn chạy. Lúc ấy trong thôn triệt để lâm vào sụp đổ bên trong, có thể để cho 5 vị phụ sư xoay người bỏ chạy tồn tại, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, biết làng sắp xong rồi, ta vốn còn muốn về nhà mang lên người nhà, nhưng lúc ấy có kỳ quái sâm ánh sáng xanh lục mang xuyên vào làng. Hết thảy đều trễ. Cái kia xanh lục quang mang giống như hỏa diễm lay động, bị lan tràn bao phủ người phát ra thê thảm lệ khiếu âm thanh, xanh lục quang diễm cũng không trong suốt, ta không cách nào trông thấy tình huống bên trong, thậm chí có một cái phụ sư bị liên lụy đi vào, không còn có ra, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến hắn giống những cái kia phổ thông thôn dân đồng dạng phát ra thống khổ âm thanh. Xanh lục quang diễm. Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Ta làm thôn chính, gặp qua rất nhiều quái dị, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy sự vật, ta dọa sợ, rốt cuộc không để ý tới người nhà, chỉ là nổi điên đồng dạng hướng ngoài thôn bỏ chạy. Lục quang kia tiêu tán tốc độ thực sự là quá nhanh, cho dù là ta loại này tốc độ đoạn võ giả, có được khó thể tưởng tượng tốc độ chạy, cũng thiếu chút không cách nào trốn tới, may mắn là nó cuối cùng đình chỉ khuếch tán, ta mới may mắn trốn thoát, ta lúc đầu cho là ta không sao. Nhưng người nào biết không đến bao lâu lòng dạ của ta bụng các bộ vị huyết đục bắt đầu xuất hiện hư thối, ta đoán là ta lúc ấy thời điểm chạy trốn, nhiễm phải một chút cái kia kỳ quái quan mang, về sau liền chậm rãi biến thành bộ dạng này. Ngươi nói ngươi trước kia là tốc độ đoạn. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi, cái này Trương Hạc hiện tại rõ ràng liền là bộ phát đoạn thực lực, hắn đã từng ngẫu nhiên nghe Lô Khôi bọn hắn nói qua, khí lực, bộ phát về sau liền là kháng kích đoạn về sau mới là tốc độ đoạn. Nếu như Trương Hạc có kháng kích đoạn thực lực, Chu Phàm căn bản là không thắng được, chớ nói chi là so kháng kích đoạn còn muốn cao một đẳng cấp tốc độ đoạn. Trương Hạc sắc mặt tạm đạm nói, ta biến thành cái này quái bộ dạng về sau mặc dù tạm thời không có chết, nhưng tổn thất huyết đục là thiết thiết thực thực, cái này khiến ta đẳng cấp không ngừng ngã xuống, đi vào Tam Khâu thôn về sau, ta cũng chỉ có bộ phát đoạn cảnh giới. Chính là bởi vì thực lực rơi xuống, thân thể lại trở thành cái này quỷ bộ dáng, ta không dám tiết lộ mình thực lực, chỉ là lấy một cái bình thường đại phu thân phận gia nhập Tam Khâu thôn, những năm gần đây ta không ngừng nếm thử tìm biện pháp y thân thể của ta, nhưng không có tìm được bất kỳ biện pháp, thân thể của ta trạng thái cũng càng ngày càng kém, ta ẩn ẩn cảm giác được ta chỉ sợ là không chống được bao lâu. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó ngươi liền đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Trương Hạc không có phủ nhận nói, tại một cái tình cờ tình huống dưới, ngươi bởi vì té bị thương cánh tay, mẹ ngươi Quế Phượng mang ngươi đến chỗ của ta trị liệu, sau đó ta cho ngươi tái khám lúc liền phát hiện thương thế của ngươi rất tốt nhanh, khi đó ta liền bắt đầu chậm rãi hoài nghi ngươi là quỷ nhân. Nếu như ngươi là có tự lành năng lực quỷ nhân, trong mắt của ta ngươi quả thực là thượng thiên ban cho ta. Trương Hạc sắc mặt trở nên đỏ bừng, ánh mắt hắn mang theo vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm Chu Phàm, ho khan đến càng phát ra lợi hại, miệng của hắn bên cạnh tất cả đều là máu tươi. Y lý thuật của ta rất không tệ, ngươi lại có nhục thân nhanh chóng khỏi hẳn năng lực. Vì lẽ đó ta liền nhằm vào ngươi thân thể đặc chất nghĩ ra một cái y thuật phương án, ta hoàn toàn có thể đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, đem đầu của ta thay đổi đi, chỉ cần đổi đầu tốc độ rất nhanh, tăng thêm thân thể của ngươi có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cái kia đổi đầu vết thương tuyệt đối có thể nhanh chóng lấp đầy. Ngươi đừng cho là ta là ý nghĩ hao huyền, ta đem đổi đầu thuật bên trong huyết dịch không liên quan, gân mạch xương sống tiếp nhận các loại tồn tại vấn đề đều suy tính một lần, đồng thời nghĩ ra kỹ càng phương án giải quyết, dạng này mới có không tới 3 thành 5 chắc sẽ thành công, nhưng ta đều nhanh chết rồi, vì cái gì không đụng một cái? Nếu là thành công, vậy ta liền không chỉ có được một bộ thân thể khỏe mạnh, vẫn là cường đại quyệt nhân thân thể. Chu Phàm trầm mặt, Trương Hạc cái này đổi đầu thuật quả thực là để trong lòng hắn phát lạnh, lòng của người này nghĩ thực sự là quá ác độc cùng ý nghĩ hao huyền. Ta lần kia trọng thương là ngươi để người làm, đúng không? Chu Phàm không cùng Trương Hạc so đo, mà là chậm rãi hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Trương Hạc sắc mặt bình tĩnh nói, là ta làm. Chu Phàm thấy này cười lạnh nói, là ngươi để người làm sao? Vẫn là chính ngươi tự mình động thủ. Ngươi đây là nghĩ qua loa đi qua sao? Ngươi có thể nếm thử gạt ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai sửa đổi cơ hội. Trương Hạc thần sắc khẽ biến, hắn do dự một chút vẫn là nói ra, là ta để người làm. Tại sao phải làm như vậy? Ngay lúc đó ta còn rất nhỏ yếu, ngươi nếu là muốn đoạt thân thể của ta, trực tiếp đem ta bắt lấy đến là được rồi, tại sao phải đem ta đánh thành trọng thương lại lớn phí chắc trở cứu ta? Đây là Chu Phàm từ đầu đến cuối đều nghĩ không hiểu địa phương. Cũng không phải là vì cắm vào hắc dương ấu trùng cùng con cảm ứng phù, kia chỉ bất quá là thuận tay mà làm mà thôi. Trương Hạc nói, đó là bởi vì ta quan sát được ngươi khỏi hẳn năng lực chẳng qua là so với thường nhân nhanh, nhưng muốn nói là có bao thần kỳ, cũng không thể nói, vì lẽ đó ta chỉ là hoài nghi ngươi là quyệt nhân, nhưng không dám chân chính khẳng định, quyệt nhân năng lực sẽ không như thế yếu mới đúng. Vì lẽ đó ta căn cứ từ mình biết đến tri thức có hai cái suy đoán, thứ nhất ngươi chẳng qua là thể chất có chút dị thường, không tính là quyệt nhân, thứ hai ngươi là quyệt nhân, nhưng năng lực còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Ta từng nghe người nói qua có chút quyệt nhân năng lực sẽ theo tuổi tác tăng lớn mà dần dần thức tỉnh mạnh lên, nhưng tình trạng của ta đợi không được lâu như vậy, lấy ngươi lúc đó khỏi hẳn năng lực đến xem, đổi đầu thuật muốn thành công, quả thực là ý nghĩ hao huyền, vì lẽ đó ta nhất định phải nghĩ pháp chứng minh ngươi là quyệt nhân. Lại hoặc là nói để ngươi quyệt nhân năng lực nhanh thức tỉnh, muốn để quyệt nhân năng lực thức tỉnh trừ ra tuổi tác tăng lớn bên ngoài, chỉ có sinh tử kích thích một đường, cân nhắc đến ngươi khỏi hẳn năng lực, cái kia chỉ có để ngươi ở vào trọng thương sắp chết trạng thái, mới có thể để cho ngươi thức tỉnh tới. Vì lẽ đó ngươi cũng là người ta đem đầu của ta góp phá, vì chính là để ta tại loại này giấy sinh tử thái xuống tăng tốc thức tỉnh khỏi hẳn năng lực. Chu Phàm chậm rãi nói tiếp, nếu như ta bất hạnh chết rồi, vậy liền cho thấy ta không phải quyệt nhân, nếu như ta không có chết, năng lực cũng bởi vì thức tỉnh đạt được tăng cường. Các ngươi còn cố ý để ta nhìn thấy tập kích người của ta, để ta cảm thụ sợ hãi tử vong ý đồ kích phát tiềm lực của ta, cái này ta có thể muốn lấy được, nhưng ta vẫn là có chút không rõ, tại sao phải công kích đầu? Chương 105. Giải thích nghi hoặc chương 105, giải thích nghi hoặc vì cái gì công kích đầu? Không cách nào động đậy Trương Hạc đồng tử chậm rãi di động, hắn hờ hững nói, thân thể ngươi với ta mà nói rất là chân quý, dù cho biết thụ thương địa phương sẽ khỏi hẳn, nhưng ta vẫn là không nỡ, cũng chỉ có đầu ta không cần đến, ta chỉ có thể để hắn gõ đầu của ngươi. Trương Hạc hiển nhiên là đem Chu Phàm thân thể coi như mình, loại này bị người mơ ước cảm giác thật là buồn nôn. Chu Phàm đè xuống những tâm tình này hỏi, tại sao phải chờ ta tốt về sau cho đến gia nhập đội tuần tra mới đối với ta động thủ? Nếu là trước đó liền động thủ với hắn, Chu Phàm căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Trương Hạc nghe được vấn đề này, trên mặt hắn lộ ra hối hận chi sắc. Hắn đoán hận nói, lúc đầu tại ngươi sọ não thương thế xuất hiện khôi phục về sau, ta liền 10 phần khẳng định ngươi là quân nhân, nhưng ta vẫn là nghĩ chờ một chút, khi đó thân thể ngươi như thế suy yếu, cái kia khỏi hẳn năng lực kinh lịch lần này sinh tử về sau, sẽ từng ngày mạnh lên. Ta đã đợi rất lâu, không ngại này một ít thời gian, chờ ngươi triệt để khôi phục, quyệt nhân thể chất hoàn toàn thức tỉnh lại ra tay với ngươi, ngươi khỏi hẳn thể chất càng mạnh, đổi đầu thành công khả năng càng lớn hơn, vì lẽ đó ta nguyện ý chờ. Thậm chí ta vì cam đoan ngươi dinh dưỡng, cho ngươi cắm vào ta từ trong thôn mang ra chân quý nhất sinh cơ trùng, ta quyết định chờ buộc tóc ngày sau qua vài ngày liền độc thủ, nhưng không nghĩ tới ngươi buộc tóc sau sẽ là một cái đoạn mệnh loại. Ngươi là đoạn mệnh loại, vậy thì nhất định phải gia nhập đội tuần tra, khi đó ta muốn ra tay nữa liền khó khăn. Bởi vì ngươi đã là đội tuần tra đội dự bị viên, không còn là trong thôn coi như vô duyên vô cớ biến mất nhiều nhất liền là cha mẹ ngươi sẽ tìm ngươi thiếu niên, ngươi đã tiến vào Tam Khâu thôn những cái kia võ giả trong tầm mắt. Lúc này ta lại để cho ngươi biến mất, Tam Câu thôn những cái kia võ giả sẽ hoài nghi ngươi lẩn trốn, đối Tam Câu thôn tiến hành điều tra, nói không chừng liền sẽ lục soát trên người của ta. Ta hiện tại chỉ là bộ phát đoạn võ giả, vẫn là chỉ con nhà bệnh, cái kia hai cái phù sư bên trong bất kỳ một cái nào ta cũng không là đối thủ. Ta không dám tùy tiện xuất thủ, chí ít tại ngươi tiến vào đội tuần tra trước đó, ta không thể ra tay, ta chỉ có thể tại ngươi tiến vào đội tuần tra bắt đầu tuần tra thời điểm làm một chút động tác. Dù sao đội tuần tra đội viên tuần tra thời điểm đột nhiên mất tích, cái kia cũng có thể cho là do quái dị trên thân, ngay từ đầu ngươi tuần tra một hai ngày động thủ cũng không thích hợp, quá đột ngột, vì lẽ đó ta vẫn còn muốn chờ một chút. Chu Phàm cười lạnh nói, ai biết cái này vừa chờ, ta liền thành võ giả, thành phó đội trưởng, khi đó ngươi khẳng định không nghĩ tới, đồng thời lòng như lửa đốt cảm thấy nếu là lại không bắt ta, sẽ càng ngày càng khó giải quyết, cũng liền có dừng cây lần kia ám sát. Trương Hạc mang trên mặt hối hận nói, đúng vậy, lần kia vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta để hắn đưa ngươi mang về, mà ta thì là nghĩ hết biện pháp đi mạo hiểm dẫn tới hai cái quái dị công kích đội tuần tra, hấp dẫn đội tuần tra lực chú ý, ai ngờ khí lực của ngươi viễn siêu ra tưởng tượng của chúng ta, hắn thế mà không cách nào tại thời gian ngắn cầm xuống ngươi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, người áo đen kia thực lực đã đạt tới bộ phát đoạn, khi đó ta hoàn toàn sẽ không là đối thủ của hắn, hắn lúc đầu có cơ hội, nhưng ta nghĩ ngươi đặc biệt đối với hắn đã thông báo, muốn bắt sống ta, hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, căn bản khó mà tại cái kia đạo vô thanh phủ mất đi hiệu lực trước đó bắt sống ta. Vô thanh phủ vừa mất hiệu, hắn liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể nuốt hận rút lui, nếu không một lúc sau, ta hơi ý nghĩ thông chi phụ cận người, khi đó hắn coi như bắt sống ta cũng khó có thể đào tẩu. Trương Hạc thở dài, đổi đầu thuật chỉ có ngươi phải sống mới có thể đổi, nếu là ngươi chết được quá lâu, khó mà đoán trước sẽ xuất hiện cái gì cái khác vấn đề kỳ quái, lúc đầu xác suất thành công liền không cao, ta chỉ có thể nghĩ cách bắt sống. Chu Phàm cao mày nói, nhất làm cho ta ngoại ý muốn chính là ngươi như thế nào dẫn tới người ngoi lên mặt nước thở hai con hắc dù quái gì. Trương Hạc ho nhẹ, mặt của hắn đều đau đến nhíu lại mới nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Ta hiểu rõ một chút hắc du quái dị tập tính, sau đó ý nghĩ căn cứ bọn chúng tập tính chọc giận bọn chúng, lại đem bọn chúng dẫn hướng làng, cái này cần bước lên một chút phong hiểm, nhưng không tính quá khó. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi hẳn phải biết ta thành đoạn mệnh loại, chỉ có 3-4 năm tuổi thọ, đổi đầu ngươi liền không sợ mình thành đoạn mệnh loại sao? Trương Hạc cười khổ nói, vấn đề này căn bản không tại ta cân nhắc bên trong, ta cũng không biết làm như vậy ta số tuổi thọ có thể hay không biến thành ngươi số tuổi thọ, nhưng bằng vào ta thương thế, nhiều nhất có thể chống đỡ 1 năm, coi như chỉ có thể sống 3-4 năm, ta cũng là nguyện ý. Ta sẽ thua là ngươi lần lượt nằm ngoài sự dự liệu của ta, ngươi lớn lên quá nhanh, lần thứ nhất sau khi thất bại, lúc đầu ta còn tại chủ tính nên như thế nào giải quyết ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền chúng phải nhãn chú, ta lại lần nữa lo lắng, ta không thể để cho chú quỷ mang đi ngươi. Thậm chí ta mạo hiểm đi một lần đội tuần tra doanh địa, chính là vì nhìn xem ngươi tình huống, nhưng ta nghĩ ta là khi đó lộ ra chân tướng, đúng không? Chu Phàm không có trả lời mà là lạnh lùng nói, vì lẽ đó liền có lần thứ hai ám sát, đêm đó ta giết cái thứ nhất chú quỷ về sau, người áo đen kia tới, nhưng hắn lần nữa thất bại. Ta kỳ quái là lúc ấy ngươi ở đâu? Trương Hạc nếu là tại, đêm đó Chu Phàm sợ rằng sẽ là một cái khác kết quả. Lần thứ nhất Trương Hạc đội vàng dẫn tới hắc du quái dị, mà lần thứ hai đâu? Hắn vừa đang làm gì? Trương Hạc khuôn mặt khổ sở nói, ta không tại, không phải ta đối với ngươi coi trọng không đủ. Lần thứ nhất thất bại, ta tự nhiên không thể cho phép thất bại nữa lần thứ hai. Nhưng ngươi chúng nhãn chú, ta rõ ràng nhãn chú đáng sợ, ra ngoài kiếm kỵ, ta chỉ có thể đem chuyện này giao cho hắn tới làm. Mà lại ta nghĩ đến đêm đó ngươi muốn ứng đối chú quỷ, vô luận là ngươi giết chú quỷ vẫn là chú quỷ đưa ngươi bắt đi. Đêm đó doanh địa lại không có người sẽ đến quấy nhiễu, hắn có thể đưa ngươi bắt sống trở về mới đúng, việc này hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng. Chu Phàm cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là sợ hãi bị chú quỷ để mắt tới, lúc ấy là ta giết chú quỷ còn dễ nói, nhưng nếu là ta bị chú quỷ bắt đi, người áo đen kia thật dám vì ngươi bốc lên bị chú quỷ để mắt tới nguy hiểm xuất thủ sao? Trương Hạc trầm mặc một chút nói, hắn không có lựa chọn nào khác, mà lại ta lừa hắn nói ta có giải trừ nhãn chú thuật pháp. Hắn hẳn là sẽ không tin tưởng a. Dù sao nếu là ngươi thật sự có giải trừ nhãn chú thuật pháp, liền không có bất luận cái gì e ngại mình đến đây. Chu Phàm lạnh mặt nói. Trương Hạc trầm rãi nói, ta không biết hắn tin hay không, bất quá hắn chỉ có thể dựa theo ta nói đi làm, đây chỉ là cái để hắn an tâm lý do mà thôi, mấu chốt là hắn còn thất bại, hắn trở về nói cho ta, ngươi có thể đánh bại bộ phát đoạn thực lực, khí lực lớn đến không giống loài người. Xem ra quyệt nhân thiên phú thật rất tốt, tốt đến vượt qua tưởng tượng của ta, ta biết liền xem như ta tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đưa ngươi bắt được, trong thôn lại có ta kiêng kỵ phù sư tại, ta vẫn nghĩ lại tìm một cái thích hợp biện pháp lại thu thập ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi đã sớm biết là ta ở sau lưng, nếu là biết, ngươi liền không tiếc bước lên bị phát hiện nguy hiểm trực tiếp động thủ, thậm chí cân nhắc lịch chuyển trong cơ thể ta đầu kia sinh cơ trùng, những này cũng không cần nói. Chu Phàm nói đến đây lại liếc mắt nhìn ngoài phòng rộng mở cửa gỗ bên ngoài một mảnh nước sơn đen nói, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ngươi một mực chờ đợi cái kia có thể cứu ngươi hy vọng, kỳ thật ta cũng đang chờ hắn, nhưng hiển nhiên tối nay hắn sẽ không đến đây. Chương 106. Tù phạm chương 106, tù phạm Trương Hạc con ngươi không ngừng co vào để lộ ra hắn đối tử vong vẻ sợ hãi, hắn từ trước đến nay liền là một cái người sợ chết, hắn biết Chu Phàm đã nhanh muốn mất kiên trì. Chu Phàm hờ hững nhìn xem Trương Hạc trên mặt cảm xúc biến hóa nói, nên hỏi ta hầu như đều hỏi, trên thực tế chúng ta đều biết, không nói ngươi không có biện pháp cáo chi người áo đen kia tới, coi như thật sự có, người áo đen kia cũng sẽ không là ta đối thủ. Bởi vì ngươi không muốn chết tâm tình, vì lẽ đó ngươi tại hy vọng xa vời kỳ tích phát sinh, hy vọng xa vời người áo đen kia lại đột nhiên tới, để việc này phát sinh biến số, coi như một chút xíu biến số đều tốt, nhưng thế giới này thiếu thốn nhất liền là kỳ tích. Trương Hạc thanh âm có chút bén nhọn nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết người áo đen là ai chăng? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên muốn biết, nhưng là ngươi cũng biết ta muốn biết nhất liền là việc này, vì lẽ đó tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, ngươi tận lực né tránh hắc y nhân thân phận, ngươi sẽ không nói cho ta, bởi vì ngươi cho rằng ngươi một khi nói cho ta, ta liền sẽ giết ngươi. Chỉ cần ta không biết người áo đen là ai, liền sẽ không giết ngươi, thậm chí sẽ không để cho ngươi chết đi, đúng không? Trương Hạc mặt run lên, hắn đúng là nghĩ như vậy, Chu Phàm hiển nhiên sớm đã thấy rõ hắn ý nghĩ. Chu Phàm lại chậm rãi nói, nhưng ngươi không biết ta là thế nào nghĩ, cái này trong mắt của ta liền là một cái vô giải cục, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không giết ngươi, nói một cách khác chính là ta không giết ngươi, ngươi vĩnh viễn sẽ không nói, ta giết ngươi, ngươi cũng vô pháp lại nói, nói tới nói lui, vô luận ta giết hay không ngươi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta hắc ý nhân thân phận. Đã dạng này, ta cũng không có lưu mạng ngươi tất yếu, ta quyết định tiễn ngươi lên đường, sau khi ngươi chết, ta lại từ từ tra ra người áo đen là ai. Trương Hạc luống cuống, hắn đã càng phát ra suy yếu, hắn dùng hết khí lực của mình lớn tiếng nói, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta ta cam đoan ngươi vĩnh viễn không cách nào tra ra ai là người áo đen, hắn là người của ta, hắn sẽ vì ta báo thù, hắn là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có phụ mẫu. Đúng, còn có một vị hôn thê, ngươi thật muốn giết ta sao? Chu Phàm giơ lên đao, minh lấy đen nhánh hoa văn thân đao tại đèn đuốc chiếu rọi xuống có vẻ hơi lạnh lùng, hắn chậm rãi nói, những sự tình này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, những vấn đề này ta đã sớm nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Trương Hạc gần như tuyệt vọng, hắn gương mặt vặn vẹo lên, trong miệng lại ho ra một đốm máu, thanh âm hắn khàn khàn nói, chỉ cần ngươi hứa hẹn không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi. Chu Phàm đao có chút dừng lại, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ngươi tin tưởng lời hứa của ta. Trương Hạc thấy đao dừng lại, thanh âm hắn hấp tấp nói, nếu có quỷ thể phù, ngươi lập cái quỷ thể vậy liền không còn gì tốt hơn, nhưng ta cũng biết ngươi không có vật kia, trên người ta cũng không có. Vậy ngươi nói tới làm gì? Ngươi sẽ không tin tưởng lời hứa của ta. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, đừng lại nhảy bên trong rông dài, để ta cho ngươi một thông khoái. Ta tin ngươi, chỉ cần ngươi dùng cha mẹ ngươi phát cái thể không giết ta cũng thay ta cầm máu, ta liền đem hắc ý nhân thân phận nói cho ngươi. Trương Hạc tật tiếng nói. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, không, ta sẽ không thể, trên thực tế ta cũng không tính bỏ qua ngươi, ngươi mấy lần muốn hại ta, ta làm sao có thể cứu ngươi? Vẹn vẹn vì biết người áo đen là ai liền để ta cứu ngươi, đây quả thực là vọng tưởng. Trương Hạc sắc mặt ảm đạm nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, động thủ đi. Đây đã là hắn sau cùng át chủ bài, hắn năm đó theo trong lẳng ra, trên thân căn bản không có mang quá nhiều đồ vật, một đường lang thang đi vào Tam Khâu thôn lúc, phụ trong túi chân quý phụ lục càng là tiêu hao đến 7-8 phần, coi như hắn muốn cầm chân quý đồ vật đổi mệnh cũng vô pháp làm được. Chu Phàm đống nhiên lại nói, bất quá chúng ta có thể làm giao dịch, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta có thể không đem đầu của ngươi chặt đi xuống, nhưng ta không sẽ thay ngươi cầm máu, ta sẽ lập tức rời đi, để ngươi ở đây lặng lặng chờ chết, đây là ta có thể hứa hẹn, ngươi nếu là không tin, vậy ta chỉ có thể hiện tại kết thúc sinh mệnh của ngươi. Dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Trương Hạc tựa như rơi xuống vách núi lúc bắt được một đầu cứu mạng dây thừng, hắn thế mà nói, ta nguyện ý. Hắn không tiếp tục yêu cầu Chu Phàm thể, đối với hắn mà nói có thể sống nhiều một giây, hắn đều nguyện ý đi nếm thử, mà lại hắn cho rằng Chu Phàm nói đến rất thẳng thắn. Nếu là Chu Phàm trước đó thể nói sẽ cứu hắn, hắn ngược lại sẽ hoài nghi Chu Phàm đang gạt hắn, chính hắn tính mệnh trọng yếu nhất, người áo đen bí mật với hắn mà nói căn bản là không có chút giá trị có thể nói. Hắn là ai? Chu Phàm trầm giọng hỏi, so sánh hiện tại Trương Hạc, cái kia nút trong bóng tối người áo đen đáng sợ hơn. Trương Hạc nói, là Trứu Thâm Thâm. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi nghĩ tại cuối cùng này vấn đề bên trên ta, vậy ngươi bây giờ cũng đừng sống. Nói Chu Phàm giơ lên đao, hướng về Trương Hạc cổ chém tới. Đừng! Trương Hạc vội vàng hô, hắn dùng chính là kiếm pháp, chỉ có hắn có cái kia thân hình, ngươi vì cái gì coi là không phải Trứu Thâm Thâm? Chu Phàm đao vẫn là ngừng lại, hắn bình tĩnh nói, cũng là bởi vì hết thảy quá phù hợp, thậm chí ngươi lần kia đến tuần tra doanh địa, tìm cũng là Trứu Thâm Thâm, nếu như Trứu Thâm Thâm là ngươi sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách mới đúng. Các ngươi vẫn nghĩ đem sự tình hướng Trứu Thâm Thâm trên thân đẩy, ở ta nơi này loại mắt người bên trong, làm được quá rõ ràng quá giả. Kỳ thật Chu Phàm nói trên cơ bản là nói nhảm, hắn không có khả năng dựa vào lần này suy đoán liền cho rằng Trứu Thâm Thâm không phải người áo đen kia, chân chính mấu chốt chính là hắn nhìn thấy Trương Hạc nói ra Trứu Thâm Thâm danh tự thời điểm, Trương Hạc trong mắt cùng nhau phía bên trái rất nhỏ di động một chút. Nói như vậy láo chi tiết chỉ sợ cũng ngay cả Trương Hạc bản thân đều không biết. Nhưng Chu Phàm lời này đủ để phá hủy Trương Hạc muốn giấu giếm người áo đen thân phận tâm lý, Trương Hạc khẽ mắt khẽ nhăn một cái, hắn cảm thấy không phải bọn hắn ngụy trang quá giả, mà là Chu Phàm lòng của người này nghĩ quá phức tạp. Một lần cuối cùng nói ra danh tự cơ hội. Chu Phàm thanh âm rét run nói. Trương Hạc trầm mặc một chút, hắn chậm rãi nói, là Ô Thiên Bát, ta dạy hắn một môn có thể thu co lại thân thể xương cốt võ kỹ, hắn cải biến hình thể ngụy trang thành Trứu Thâm Thâm đến hành động, lần này ta thật không có lừa ngươi. Cái tên này Chu Phàm không có quá ngoài ý muốn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Trương Hạc mặt, xác nhận Trương Hạc không có nói sai về sau, hắn mới hỏi lần nữa, ta rõ ràng đem hắn tay phải bổ xuống, vì cái gì tay phải của hắn còn tại? Trương Hạc giải thích nói, tay phải của hắn đã sớm không có, kia chỉ bất quá là ta thay hắn nối liền cái khác tay phải, lại thêm một đạo huyễn phù tiến hành ngụy trang mà hình thành huyết tượng, bất quá tay này không phải hắn, sẽ sinh ra bài xích, không bao lâu liền lại phải thay đổi, ngươi chỉ cần xích lại gần tay phải hắn xem xét tỉ mỉ liền có thể nhìn ra sơ hở. Ngươi không nhìn ra, là bởi vì chúng ta biết ngươi khẳng định không cách nào tới gần nhìn, tăng thêm Ô Thiên bắt một mực trực đêm, ngươi cùng hắn chung đụng cơ hội quá ít, ngươi muốn nhìn được tới là chuyện không thể nào. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm hiểu rõ gật gật đầu, đao trong tay của hắn bổ ra ngoài, sắc bén lưỡi đao tại đèn đuốc bên trong đung đưa. Suy một tiếng, huyết thủy dâng trào, đầu của hắn rời đi tàn khu, lan trên mặt đất động vài vòng mới dừng lại, hai mắt trợn tròn, có không cam lòng càng có không giải. Rõ ràng nói xong chỉ cần hắn nói ra hắc y nhân thân phận, Chu Phàm liền rời đi, để hắn sống lâu một hồi, vì sao? Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều sống một hồi, vì sao muốn không thủ tín nói nóng lòng giết sắp chết hắn, vì sao? Ta nói qua thế giới này thiếu khuyết kỳ tích, nhưng ta không thể không thừa nhận kỳ tích xuất hiện xác suất lại nhỏ cũng có khả năng sẽ xuất hiện, ta chỉ có chân chính bóp chết rơi loại khả năng này mới có thể triệt để yên tâm. Chu Phàm băng lãnh tàn khốc thanh âm trong phòng nhẹ nhàng quân quẩn. Chương 107. Bức tường kia chương 107, bức tường kia nước sơn đen trời dần dần trở nên tối tăm mờ mịt, tin tưởng không đến bao lâu, liền sẽ có mặt trời mới mọc theo ngàn chồng ngọn núi chỗ dâng lên. Trước đêm đám người lê bước chân nặng nề trở về, đại đa số đội viên trên mặt cũng khó khăn che đậy vẻ mệt mỏi. Đi tại phía sau nhất là Ô Thiên Bác, hai tay của hắn thu tại tay áo dài trong miệng dán tại trước bụng chậm rãi tiến lên, nhìn tựa như một cái lười biếng lao động, đây là hắn gần nhất đã từng động tác. Bất quá có rất ít đội viên xin hỏi hắn vì cái gì đột nhiên thích động tác như vậy, lông mày vĩnh viễn đứng thẳng lôi kéo Ô Thiên Bác thoạt nhìn không có tính tình, nhưng đội viên cũng đều biết vị đội phó này trô đáng sợ. Ô Thiên Bác sắc mặt nhàn nhạt hoàn thành đo quyệt quá trình, lại cùng Lỗ Khôi hoàn thành giao tiếp về sau liền chậm chậm rời đi doanh địa. Đi tại thôn trên đường hắn y nguyên hai tay thu tại trong tay áo, cho dù hắn lộ ra hai tay cũng rất không có khả năng có người có thể nhìn ra tay phải hắn dị dạng, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn vô ý thức liền muốn giấu cổ tay phải của mình. Hắn nhìn xem bốn phía quen thuộc thôn cảnh, trong nội tâm không có cảm thấy bất kỳ thân thiết, còn sinh ra chán ghét cảm xúc, nếu là có thể, hắn muốn rời đi cái thôn này, bởi vì hắn cổ tay phải đã không có. Nhớ tới mình bị chặt đứt cổ tay phải, Ô Thiên Bát cái kia lạnh nhạt sắc mặt trở nên có chút u ám, gãy mất cổ tay phải không cách nào tái sinh mọc trở lại, chí ít với hắn mà nói là như thế này. Thực lực của hắn bởi vậy bị suy yếu không nói, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là một khi trực đêm gặp được quái dị, hắn nhất định phải xuất thủ lúc, cái kia cổ tay phải vấn đề cũng rất dễ dàng bạo lộ ra. Một khi bại lộ, một mực tại tìm hắn Chu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Biện pháp giải quyết tốt nhất là Trương Hạc mau chóng ý nghĩ tại mình bại lộ trước đó thu thập Chu Phàm, dạng này hắn cổ tay phải vấn đề còn có thể che giấu đi. Nghĩ đến Trương Hạc, Ô Thiên bắt tâm lại là chìm xuống dưới, hắn cùng Trương Hạc quan hệ rất phức tạp, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, nếu là không có Trương Hạc trợ giúp, hắn không thành được bộ phát đoạn võ giả. Nhưng Trương Hạc không phải không duyên cớ giúp hắn, hắn bị Trương Hạc một mực nắm chặt, nhất định phải thay Trương Hạc làm việc. Hắn thành bộ phát đoạn võ giả về sau, vốn đang sinh ra một chút tâm tư, muốn giết một mực ách chế hắn Trương Hạc, nhưng hắn nguyên bản căn cơ liền bất ổn, Trương Hạc ý nghĩ giúp hắn trở thành bộ phát đoạn lúc đã sớm nhìn ra điểm ấy, nhưng không có nói ra. Cái này khiến hắn cái này bộ phát đoạn rất yếu, nếu không đêm đó liền sẽ không đánh không lại ở vào lực khí đoạn Chu Phàm. Không thể không thừa nhận chính là, Trương Hạc thực lực xa xa mạnh hơn hắn, mà lại bình thường Trương Hạc còn sẽ không cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, sẽ chỉ âm thầm lui tới, coi như hắn muốn tìm Trương Hạc nhược điểm cũng không thể nào hạ thủ. Ô Thiên Bát chỉ có thể từ bỏ giết Trương Hạc tâm tư, nhưng lần này Trương Hạc để hắn hỗ trợ đối phó Chu Phàm, khiến cho hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, hắn không muốn lại có lần tiếp theo. Vì lẽ đó hắn mới muốn rời đi cái thôn này, không chỉ là bởi vì cái kia Chu Phàm, càng là bởi vì chính mình không muốn lại bị cái kia Trương Hạc khống chế tại lòng bàn tay bên trong. Lấy thực lực của hắn, tại giã ngoại hành tẩu đồng dạng là một chuyện rất nguy hiểm, tại không có 10 phần chuẩn bị trước đó, hắn không dám cứ như vậy thoát đi Tam Câu thôn. Ô Thiên Bát nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã thấy mình gian nào hơi có vẻ cũ nát phong ốc. Hắn là sinh trưởng ở địa phương ba đồi người, phụ mẫu đã sớm chết, chỉ có một cái quan hệ xa lánh theo mình, một thân một mình hắn đào tẩu không có bất kỳ cái gì áp lực, mấu chốt vẫn là phải chuẩn bị kỹ càng, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Ô Thiên Bát đi đến mình trước cửa phòng, bất quá hắn không hề động, mà là đứng bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có nhân chi về sau, hắn mới lui lại mấy bước hướng cửa gỗ nói khẽ, "Ra đi, ta đã phát hiện ngươi ở bên trong." Đợi một hồi, bên trong vẫn là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Ô Thiên Bát lại lần nữa cười lạnh nói, vậy ngươi liền trốn ở bên trong vĩnh viễn không muốn đi ra. Đợi thêm một hồi nữa, trong phòng vẫn là không có phát ra cái gì tiếng vang. Ô Thiên Bát đứng thẳng lôi kéo lông mày run lên, hắn lại đến gần cửa gỗ, không người nhìn xem cửa gỗ bên trên đồng thau hành khóa. Hắn xác nhận đồng thau hành khóa vị trí không có phát sinh bất kỳ chết đi về sau, mới chính thức tính nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi những thủ đoạn kia chẳng qua là vì xác nhận trong phòng có người hay không, bình thường hắn sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, nhưng gần nhất hắn không thể không đề cao cảnh giác, Chu Phàm nếu là phát hiện hắn là người áo đen kia khẳng định phải tới giết hắn. Trương Hạc nói không chừng cũng sẽ có giết hắn diệt khẩu ý nghĩ. Đứt mắt cổ tay hắn so bất cứ lúc nào đều muốn yếu, người một khi yếu đi sẽ trở nên so bất cứ lúc nào còn muốn tràn ngập cảm giác nguy cơ, Ô Thiên Bát cũng không ngoại lệ. Ô Thiên Bát lấy ra chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa, chấn một chút, ca một tiếng, hoành khóa bị mở ra, hắn đẩy ra cửa gỗ một bước đạp tiến đến. Ngay tại hắn bước vào nháy mắt, một đạo đao quang theo u ám trong phòng đổ ngang mà ra, phòng đều bị sáng tỏ đao quang chiếu lên sáng lên một cái. Ô Thiên Bát đồng tử co bảo, nhưng toàn thân buông lỏng hắn rốt cuộc trốn không thoát cái này vận sức chờ phát động một đao. Lưỡi đao theo bên hông hắn cắt qua, đem hắn cả người chặn ngang chặt đứt, nóng bỏng huyết thủy cuồn cuộn mà ra. Ô Thiên Bát đôi mắt phai nhạt xuống, hắn thân trên cùng xuống. Nửa người tách rời lúc, trong lòng của hắn chỉ còn duy nhất ý nghĩ, đao thật là nhanh. Đôi mắt của hắn ánh mắt hướng về phía trước, cuối cùng nhìn thấy chính là sau phòng bức tường kia trên có một chỗ bị hủy đi đến 7-8-8, bùn đất gạch rối loạn xếp cùng một chỗ, sáng sớm tia sáng theo bùn đất gạch khe hở chui vào. Cái gì? Ngươi nói trong thôn đại phu cùng Ô Thiên Bát đều chết hết? Hoàng phù sư sụ mặt lạnh lùng nhìn xem La Liệt Điện. Trong phòng chỉ có ba người, Hoàng Bao hai vị phụ sư ngồi ở chủ vị bên trên, La Liệt Điền đứng ở trước mặt bọn họ, La Liệt Điền cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. La Liệt Điền gật đầu nói, đều là buổi sáng hôm nay mới phát hiện, tử trạng của bọn họ đều rất là thảm liệt. Tại La Liệt Điền kỹ càng tự thuật xuống, Hoàng Bao hai vị phụ sư sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Ma phụ sư trầm giọng nói, Ô Thiên Bắt tạm thời không nói, khả nghi nhất chính là cái kia đại phu Trương Hạc đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói hắn tứ chi bị chặt đứt, đầu lâu bị chặt ra, tiêu liền duy nhất thân thể trước mặt huyết nhục đều bị hoàn toàn đào đi, chỉ còn lại nội tạng tại, hung thủ cùng Trương Hạc có thù oán gì, như thế đối đại Trương Hạc thực sự là tàn bạo như vậy. La Liệt Điền nói, hai vị lao đại nhân, theo ta nhìn thấy cái kia Trương Hạc tạng phủ màu sắc tựa hồ có chút không đúng, so với thường nhân, tựa như phục dụng độc dược, ta đi đến lúc đó, đã tản mát ra một trận mùi hôi mùi. Hoàng phủ sư có chút kinh nghi nói, không phải là trước hạ độc chết, lại cách rời. Cái này thật sự là quá mức các độc, bất quá Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát bị giết chết trên lệnh thời gian không nhiều, có phải là cùng một người làm? Tạm thời còn không cách nào biết được. La Liệt Điền cười khổ một tiếng, theo ta được biết, Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát ngày thường cơ hồ không có gì liên hệ, bọn hắn có thể hay không vụng trộm có liên hệ cũng không biết. Hoàng phủ sư quát lớn, La thôn chính, ngoài thôn từ đội tuần tra phụ trách, trong thôn chỉ an xưa nay từ người phụ trách, hiện tại ra hai đầu nhân mạng, chết một cái vẫn là đội tuần tra phó đội trưởng, ngươi khó từ tội lỗi. Chương 108. Xảo trá tàn nhẫn. Chương 108. Xảo trá tàn nhẫn. Đối mặt Hoàng phủ sư chỉ trích, La Liệt Điền mồ hôi đầm địa, hắn lập tức nói, là ta sơ sót. Ma phủ sư hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải trong thôn tìm không ra thích hợp thôn chính nhân tuyển, hai chúng ta nhất định báo cáo Thiên Lương Lý nha, hung hăng vạch tội ngươi một bản, đoạt đi ngươi thôn chính trước. Thôn chính mặc dù là từ làng để cử ra, nhưng cũng nhất định phải đạt được quan gia thừa nhận mới có thể chân chính đảm nhiệm thôn chính. Tạ ơn hai vị lao đại nhân, ta nhất định tăng cường tam khâu thôn trị an làm việc, mau chóng ý nghĩ tìm ra hung thủ kia. La Liệt Điền như chút được gánh nặng, vội vàng hứa hẹn nói, có thể làm thôn chính chỗ tốt rất nhiều, nếu như bị mất chức, đối La Liệt Điền đến nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hoàng phủ sư âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ngươi đừng tưởng rằng việc này cứ tính như thế, Trương Hạc chỉ là đại phu, sự tình còn không tính nghiêm trọng, có thể chậm rãi giải quyết trong thôn thiếu khuyết đại phu sự tình, nếu là thực sự không được, ta cũng hiểu chút thuật kỳ hoàng, có thể đỉnh một đỉnh, nhưng Ô Thiên Bắt chết đội tuần tra nên làm cái gì? La Liệt Điền sắc mặt trắng nhợt, hắn tại tới gặp hai vị lão đại nhân thời điểm, liền đã nghĩ tới vấn đề này, hắn vội vàng nói, ta nghĩ vấn đề này không lớn, đoạn thời gian trước, trong đội Chu Phạm vừa trở thành phó đội trưởng, coi như Ô Thiên Bắt chết rồi, trong đội còn có một vị chính đội trưởng, hai vị phó đội trưởng. Để Chu Phạm đi trực đêm, Chữ Thâm Thâm tiếp tục trị bệnh, Lỗ Khôi chủ tính trung đội tuần tra sự vụ, dạng này liền giải quyết vấn đề. Hoàng phủ sư sắc mặt lập tức chìm xuống dưới nói, không thể làm như vậy được, gần nhất ban ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra, quái dị xuất hiện quá thường xuyên, chúng ta nhất định phải cam đoan ban ngày có hai vị phó đội trưởng phòng thủ, mà lại Ô Thiên Bắt chết rồi, đội tuần tra bên kia nếu là phân phối như vậy làm việc, vậy bọn hắn khẳng định sẽ có lời oán giận. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải cho ta lại tìm một vị phó đội trưởng trở về, đem cái này chống chỗ cho chúng ta lấp lên. La Liệt Điền sắc mặt phát khổ, tâm can của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn ứng tiếng nói, vậy ta trở về nghĩ một chút biện pháp. Ma phủ sư liếc qua vóc người này béo phì tam khâu thôn thôn chính nói, La thôn chính, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi đi nơi nào cho chúng ta tìm một vị võ giả tới làm tam khâu thôn đội tuần tra phó đội trưởng. La Liệt Điền run run nửa ngày, vẫn là không cách nào nói ra lời, võ giả cũng không phải rau cải trắng, hắn thực sự không cách nào lại tại tam khâu thôn tìm một cái ra, trong lòng của hắn cũng biết hai vị này phủ sư đại nhân buộc hắn là vì cái gì, nhưng hắn không có lá gan này dám ứng lời nói, đây là gọi hắn nhảy vào hố lửa. Hoàng phủ sư nói, đã ngươi không có cách, vậy liền tạm thời do ngươi cái võ giả này trên đỉnh phó đội trưởng chức vụ, phụ trách đội tuần tra trực đêm sự tình. La Liệt Điền thấy Hoàng phủ sư nói thẳng ra, hắn vội vàng điễn nghiêm mà nói, trong thôn sự vụ bận rộn, ta chỉ sợ không lo được nhiều như vậy. Ma phủ sư lớn tiếng quát lớn, làng từ sáng đến tối có thể có cái gì phá sự? Ngươi La Liệt Điền mỗi ngày mò cá bởi nước, hai chúng ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại chết một người đội phó, ngươi còn muốn trốn ở trong thôn không xuất lực? La Liệt Điền toàn thân thịt mỡ run một cái, hắn một mặt bi thương hô, hai vị lao đại nhân tha mạng, ta trên có già dưới có trẻ, tuần tra nguy hiểm như vậy, nếu là đang đi tuần bên trong mất mạng, ngươi muốn ta một nhà lao tiểu làm sao bây giờ? Hoàng phủ sư cười khẩy nói, ngươi nếu là chết rồi, tự nhiên có tiền trợ cấp đưa đến trong nhà người. La Liệt Điền, việc này chúng ta không muốn cùng ngươi lại nói nhảm, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền tự nhận lỗi từ thôn chính vị trí, về nhà đợi đi. La Liệt Điền trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, hắn biết việc này chỉ sợ là tránh không được, hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói, đã như vậy, vậy liền nghe hai vị lao đại nhân phân phó là được rồi. Thấy La Liệt Điền cái này xảo trá tàn nhẫn đáp ứng xuống, Hoàng Bao hai vị phụ sư thần sắc hòa hoãn không ít, kể từ đó, Ô Thiên Bắt chống chỗ xem như hoàn mỹ lấp lên. Ba người lại như vậy chuyện nói một hồi, La Liệt Điền đống như nói, hai vị lao đại nhân, Trương Hạc cùng Ô Thiên Bắt thi thể còn lưu lại ở trong thôn nghĩa trang, các ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không? Nói không chừng có thể nhìn ra một chút cái gì đến. Hoàng phủ sư cùng Mao phủ sư nhìn nhau đồng đạo, Mao phủ sư lắc đầu, Hoàng phủ sư sụ mặt không kiên nhẫn nói, đã ngươi đều làm kỹ càng ghi chép, người đều chết rồi, vậy liền không nên nhìn, lại nói chúng ta cũng không phải Thiên Lương Lý những cái kia bổ đầu, nhìn cũng nhìn không ra cái gì đến, vẫn là nhanh chóng hạ táng đi. Tại xa xôi ba đổi chi địa, loại này án mạng coi như báo cho Thiên Lương Lý, Thiên Lương Lý bên kia quan gia cũng sẽ không nguyện ý phái ra bổ đầu mạo hiểm vượt qua hoang dã đến tra loại người này án mạng, nói không chừng bổ đầu còn chưa tới Tam Câu thôn, liền phải dựng vào tính mạng của mình. Trong thôn người chết chỉ có thể từ trong thôn chậm rãi thẩm tra. La Liệt Điền rời đi về sau, Trong phòng trầm mặc một hồi, Ma phù sư mở lời nói, "Hoàng huynh, ngươi nói sẽ là ai làm?" Hoàng phù sư lắc đầu nói, "Ô Thiên Bát là võ giả, có thể giết hắn cũng chỉ có võ giả, trong thôn võ giả liền mấy cái kia cùng chúng ta hai người, nhưng coi như thế, ta cũng nghĩ không ra ai sẽ làm loại sự tình này, về phần cái kia Trương Hạc, vốn là kẻ ngoại lai, bởi vì hiểu được ý thuật mới bị làng tiếp nhận. Mấy năm qua này một mực giữ khuôn phép, nhưng bây giờ hắn chết, nói rõ thân phận của hắn khả năng không đơn giản, nói không chừng cái này tai họa liền là hắn từ bên ngoài rước lấy, Ô Thiên Bát hẳn là bị dính líu vào, chúng ta vẫn còn có chút chủ quan." Ma phù sư cao mày nói, "Nếu là thật có ngoại lai võ giả, cái kia giết chết hai người võ giả chỉ sợ đã rời đi cũng tốt, nếu không việc này liền phiền toái." Hoàng phù sư thở dài, "Hiện tại cũng nói không chính xác, chúng ta nhìn lại một chút đi, gần nhất phải cẩn thận một chút mới được." Việc này qua đi, thoáng qua lại qua mấy ngày, nguyên bản từ Ô Thiên Bát cùng Trương Hạc chết đưa tới phong ba dần dần lắng lại xuống dưới, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Chu Phàm tiếp tục giống như người không việc gì đồng dạng, phụ trách tuần tra gò nhỏ hồ, chỉ là hắn thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư, tựa hồ đang phiền não sự tình gì. Theo lý thuyết, Trương Hạc cùng Ô Thiên Bát hai cái uy hiếp tính mạng hắn người đã chết rồi, hắn hẳn không có như thế ưu sầu mới đúng. Chu Phàm xác thực không phải sầu hai cái này người chết sự tình, hắn buồn là cảnh giới sự tình, cảnh giới tăng lên không chỉ có thể tăng cường thực lực, càng là cùng hắn số tuổi thọ có thể hay không tăng trưởng cùng một nhịp thở. Hắn hiện tại đã là lực khí cao đoạn, khí lực mỗi ngày dù còn đang tăng trưởng, nhưng đã hiện ra chậm chạp tư thế, có thể đến tới cực hạn lúc, hắn liền muốn đột phá đến bộ phát đoạn mới được. Dù cho còn có đoạn thời gian mới có thể làm đến, bất quá người không lo xa tất có phiền gần, Chu Phàm lúc này đã bắt đầu là đột phá đến bộ phát đoạn làm chuẩn bị, nếu như chờ đến cực hạn mới làm chuẩn bị, vậy liền quá chậm một chút, sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian. Chương 109. Thu hoạch được công pháp con đường chương 109, thu hoạch được công pháp con đường muốn bước vào bộ phát đoạn, nhất định phải có tương ứng đẳng cấp công pháp, hổ hình 12 thức chỉ là lực khí đoạn công pháp, chỉ sử dụng tại lực khí đoạn, vì lẽ đó Chu Phàm ngay lập tức làm chính là muốn tìm tới bộ phát đoạn công pháp. Chu Phàm đầu tiên tìm tới chính là Lỗ Khôi, hắn đã ẩn ẩn biết Lỗ Khôi là bộ phát đoạn võ giả, chứ Thâm Thâm cũng cực có thể là, vì lẽ đó Lỗ Khôi khẳng định có bộ phát đoạn công pháp. Chu Phàm trở thành lực khí cao đoạn cũng không phải cái gì bí mật, hắn tìm đến Lỗ Khôi yêu cầu bộ phát đoạn công pháp, cũng coi là quang minh chính đại. Lỗ Khôi nghe được Chu Phàm nhu cầu về sau, hắn có chút kinh ngạc nói: "A Phàm, ngươi cơ sở vốn là không vững chắc, muốn tiến vào bộ phát đoạn, chỉ sợ còn được thật tốt tôi luyện một đoạn thời gian, lúc này tìm bộ phát đoạn công pháp có thể hay không quá sớm một chút?" Chu Phàm qua loa nói: "Ta muốn mau sớm đạt được bộ phát đoạn công pháp, dạng này về sau cũng không cần lại tốn thời gian đến tìm kiếm." Lỗ Khôi trầm ngâm một hồi, hắn lắc đầu nói: "Ngươi muốn bộ phát đoạn công pháp, vậy thì tìm nhầm người." Chu Phàm sững sờ nói: "Chẳng lẽ đội tuần tra không có bộ phát đoạn công pháp sao?" Hắn tìm đến Lỗ Khôi, là coi là đội tuần tra sẽ cung cấp bộ phát đoạn công pháp. Lỗ Khôi giải thích nói: "Bộ phát đoạn công pháp ta có, hai vị phù sư lão đại nhân cũng có, Chíu Thâm Thâm cũng hẳn là có, nhưng là chúng ta cũng không thể chuyển cho ngươi, bởi vì cái này Tam Nguyên Bạo Tụ công bộ phát đoạn công pháp đến từ Thiên Lương Lý. Phàm là lực khí cao đoạn võ giả, đều có thể hướng Thiên Lương Lý xin tu luyện môn công pháp này, đợi Thiên Lương Lý xác nhận không có vấn đề về sau, mới có thể chuyển thụ cho ngươi." Chu Phàm cao mày nói: "Còn muốn xin? Cái kia còn đến tiêu bao lâu thời gian?" Lỗ Khôi cười nói: "Cái này dù sao cũng là bộ phát đoạn công pháp, không giống hổ hình 12 thức như vậy, có thể từ đội tuần tra tự hành truyền thụ, đối với công pháp này quan gia rất xem trọng, bởi vậy chỉ có đạt được Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đồng ý mới có thể học tập, chúng ta tu tập cái này Tam Nguyên Bạo Tụ công thời điểm lập xuống quy thể, cũng là có phương diện này nội dung. Về phần phải bao lâu thời gian, ta nghĩ A Phàm ngươi cũng không cần quá gấp, với năm chúng ta liền có người có thể đi theo lão đại nhân về Thiên Lương Lý báo cáo, coi như ngươi không đi được, cũng sẽ có người vì ngươi tiến hành xin, đoán chừng đầu năm trở về là được rồi. Cái kia khoảng cách hiện tại còn được mấy nguyệt thời gian, Chu Phàm đợi không được, nói không chừng hắn lúc nào câu lên đan dược và loại hình, liền khiến cho hắn đến cực hạn, mấy tháng này thời gian cũng không thể làm trở lấy, hắn hoàn toàn hao không nổi." Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi: "Nếu là dạng này, trừ xin biện pháp, còn có những biện pháp khác có thể được đến bộ phát đoạn công pháp sao?" "Cái này sao?" Lỗ Khôi bước cằm, cũng không phải không có, ba cái làng mỗi tháng cũng sẽ ở địa phương cố định xử lý một cái khư tập, dùng để trao đổi mỗi cái thôn khuyết thiếu đồ vật, trong đó cũng có các thôn võ giả ở nơi đó giao dịch phụ lục, võ kỹ những vật này, có khả năng có người bán ra không phải quan gia bộ phát đoạn công pháp. Chu Phàm biết khư tập, nhưng là hắn không biết còn có võ giả cũng ở đó giao dịch, khư tập là mỗi tháng cố định 15 ngày, tháng này đã qua, hắn muốn chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Tháng sau 10 năm, cái kia cũng không tính quá lâu, chính là muốn chạm thử vật khí, Chu Phàm lại hỏi mấy võ giả giao dịch chi tiết, rất nhanh hắn theo Lỗ Khôi trong miệng biết được, võ giả giao dịch có lấy vật đổi vật hoặc lấy tiền đổi vật. Lấy vật đổi vật không có gì đáng nói, đại khái liền là song phương cảm thấy ngang nhau chân quý vật phẩm, nếu là nghĩ lấy tiền đổi vật những cái kia võ giả thường thường chỉ lấy huyền tệ người bình thường sử dụng đồng tiền không cần. Nghe nói Chíu Thâm Thâm tu tập kiếm pháp liền là theo những thôn khác võ giả trong tay mua hàng. Lỗ Khôi còn đề điểm Chu Phàm, nói giống như bộ phát đoạn công pháp bực này không phải quan gia công pháp, chỉ sợ có người không nhiều, cho dù có cũng sẽ không tiện nghi, còn không bằng kiên nhận chút chờ lấy xin Tam Nguyên Bạo Tụ công càng thêm phù hợp. Chu Phàm cảm ơn Lỗ Khôi hảo ý, hắn lại chuyên môn đi thỉnh giáo trực luân phiên Ma phù sư, đạt được lời giải thích đồng dạng cơ bản giống nhau. Có thể miễn phí tập được Tam Nguyên Bạo Tụ công đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là muốn chờ thời gian lâu như vậy Chu Phàm lại cảm thấy tiêu hao không nổi. Đương nhiên Chu Phàm không chỉ dạng này một cái con đường, hắn còn có Hôi Hà không gian. Ban đêm tiến vào Hôi Hà không gian về sau, Chu Phàm liền hướng Vũ thỉnh giáo vấn đề này. Vũ nói ra: "Ngươi cần bộ phát đoạn công pháp." "Ta liền có nha, ngươi cầm tuổi thọ đến đổi." Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hỏi một chút giá cả, kết quả vụ cái thằng này báo giá nói muốn 1 năm tuổi thọ, giá tiền này còn không có chỗ thương lượng. Đừng nói buộc phát đoạn công pháp vụ có nguyện ý hay không theo giai đoạn, coi như nguyện ý cũng khó có thể phá giải. Chu Phàm còn lại 3 năm tả hữu tuổi thọ, 3 năm này còn muốn dự lưu quang khoái ngân đao quyết tuổi thọ, hắn thực sự là không mua nổi. Còn có cái gì biện pháp sao? Chu Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Vụ thấy giao dịch không thành, hắn cười khẩy nói, câu cá đi, trong sông cái gì cũng có. Chu Phàm hai mắt lật một cái, hắn đương nhiên biết Hôi Hà bên trong cái gì cũng có, nhưng mấu chốt là có thể hay không câu lên đến. Tính đến hắn trước đây không lâu vừa giết 2 con hát dù, hắn hiện tại có 6 đầu sám trùng, cũng chính là có 3 cái mồi câu. 3 cái mồi câu, coi như dùng điện tịch cần câu, cũng chưa chắc có thể câu lên bộ phát đoạn công pháp, chớ nói chi là ngẫu nhiên cần câu, dù cho cần câu sẽ căn cứ nhu cầu của hắn câu lên nhu cầu đồ vật, nhưng nhu cầu đồ vật có thể là đan dược, phù lục các thứ, chưa hẳn liền là điện tịch. Điện tịch cần câu thuần túy câu điện tịch, nhưng trong điện tịch cũng có võ kỹ còn lại loại hình đủ loại thư tịch, câu lên tới chưa hẳn liền là hắn cần công pháp điện tịch. Vũ Liên đã từng nói, cái này nhu cầu đồ vật muốn cưỡng cầu sát suất, tóm lại cần câu cá là một kiện rất huyền học sự tình. Chu Phàm nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy đến lúc đó thực sự không được vẫn là phải trước thử một chút câu cá, nếu là câu không nổi bộ phát đoạn công pháp, vậy liền lại nghĩ những biện pháp khác. Vũ thấy Chu Phàm đang trầm tư, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn bộ phát đoạn công pháp, vậy ta liền miễn phí đưa tặng một cái đối ngươi tin tức hữu dụng. Nghe đến đó, Chu Phàm ánh mắt cảnh giác. Vụ mới gặp lúc một mặt rất cao lãnh dáng vẻ, nhưng ở chung lâu, Chu Phàm liền biết người này trên bản chất liền là một tên gian thương, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ theo mình nơi này giao dịch đi tuổi thọ. Vụ tin tức đều là muốn tuổi thọ đến trao đổi, hiện tại miễn phí đưa tặng. Có quỷ mới tin. Này này, ngươi đây là ánh mắt gì? Vụ có chút bất mãn mà nói, ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngươi muốn nghe ta mới nói, nếu là không muốn nghe, quên đi. Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Chu Phàm vẫn là lựa chọn tạm thời nghe một chút. Vụ hừ một tiếng nói, kỳ thật cái này cũng không tính là gì tin tức có giá trị. Nếu không ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần đi ra bên ngoài tìm một cái cấp độ cao một chút người hỏi thăm một chút, liền có thể biết, bộ phát đoạn công pháp không giống lực khí đoạn công pháp như thế, chỉ cần có là được, dù sao đều là luyện lực, lực khí đoạn công pháp trên bản chất không có khác nhau quá nhiều, càng nhiều là xem thiên phú cùng đan dược cung cấp. Nhưng là bộ phát đoạn công pháp lại khác. Chương 110. Thanh âm chương 110, thanh âm cái gì khác nhau? Chu Phàm tinh thần tập trung lại, hắn chỉ muốn đạt được một bộ phát đoạn công pháp, thật đúng là không có nghĩ qua cái này bên trong sẽ có cái gì khác nhau. Vụ giải thích nói, ngươi bây giờ là lực khí cao đoạn, hẳn phải biết cái gì là bộ phát đoạn. Bộ phát đoạn liền là đưa ngươi tại lực khí đoạn luyện được khí lực nháy mắt bạo phát đi ra, khiến cho khí lực của ngươi cùng tốc độ trong khoảng thời gian ngắn đạt được mấy lần tăng phúc. Nhưng cái này tăng phúc chủ yếu từ 2 điểm nhân tố quyết định. Điểm thứ nhất là võ giả tại lực khí đoạn đánh xuống cơ sở, tỉ như một cái lực khí đoạn võ giả, hắn lực khí cao đoạn mới 6.000 cân khí lực, tại bộ phát đoạn gấp bội mới 1.200.000 cân, còn không bằng ngươi bây giờ hơn 1.500.000 cân, hắn căn bản đánh không lại ngươi. Nếu như là ngươi gấp bội, đây chính là 3.000.000 cân khí lực. Vì lẽ đó cơ sở là rất trọng yếu, tốt cơ sở có thể để cho chênh lệch người cảm thấy tuyệt vọng. Vũ nói đến đây dừng lại một chút lại nói, điểm thứ hai liền là bộ phát đoạn công pháp, càng là lợi hại bộ phát đoạn công pháp, có thể bộ phát bội số lại càng lớn, ngươi bây giờ có hy vọng nhất đạt được bộ phát đoạn công pháp là cái gì? Là Tam Nguyên Bạo Tụ Công. Chu Phàm đội vàng trả lời. Vũ mặt lộ cười nhạo nói, Tam Nguyên Bạo Tụ Công là lớn nhất đường mặt hàng, bộ phát sơ đoạn hai tay một lần bộ phát, bộ phát trung đoạn hai chân một lần bộ phát, bộ phát cao đoạn sửa thân thể tứ chi đều có thể nhờ vào đó điệp ra một lần bộ phát, sau đó liền không có. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần luyện tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật một cái, tiện nghi a, về sau đụng phải tốt thay đổi là được rồi. Vũ liếc qua Chu Phàm nói, đổi luyện công pháp không phải là không thể được, nhưng vấn đề ngươi có nhiều như vậy thời gian sao? Mà lại đổi luyện tại bộ phát sơ đoạn dễ dàng nhất, phía sau bên trong cao đoạn nghĩ lại đổi luyện nhưng là muốn trả giá thật lớn, nói không chừng sẽ đem người cho luyện phế. Lại nói bộ phát đoạn liền giống như lực khí đoạn muốn vì phía sau cảnh giới đặt nền móng, cái này tu hành tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, mỗi cái đẳng cấp lấy được ưu thế đều sẽ gia nhập tuyết cầu bên trong, tuyết cầu cũng liền càng lăn càng lớn. Lệnh những cái kia cùng cảnh giới không ưu tú người khó mà nhìn theo bóng lưng, ưu tú người thậm chí có thể càng mấy cấp khiêu chiến. Lời nói này đến Chu Phàm một trận trầm mặc, nếu là vụ nói là sự thật, vậy cái này bộ phát đoạn công pháp sự tình vẫn là phải hào hào suy nghĩ một chút. Vụ thấy Chu Phàm trầm mặc, hắn lại rèn sắc khi còn nóng dùng dẫn dụ giọng nói, cho nên nói chọn lựa một môn tốt bộ phát đoạn công pháp cực kỳ trọng yếu, cái kia Tam Nguyên Bạo Tụ Công quá rất rưỡi. Căn bản không thích hợp ngươi, ta chỗ này lại khác biệt, 1 năm tuổi thọ cho ngươi đổi đều là bộ phát đoạn công pháp thực phẩm bộ phát công pháp bên trong thậm chí có cực hạn gấp 6 lần một phát. Là Tam Nguyên Bạo Tụ Công rắc rưởi kia mặt hàng không cách nào so. Chu Phàm liền biết vụ miễn phí tin tức khẳng định không có nghẹn cái gì tốt khí, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn. Chu Phàm nhìn xem đôi cáo lộ ra ngoài bộ nói, coi như ngươi thổi phá thiên cũng vô dụng, ta mua không nổi, mua cũng mất mạng luyện, năm đầu sám trùng ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể suy tính một chút. Vụ cái kia nhiệt tình mặt nháy mắt tan rã, lạnh xuống nói, sám trùng ít nhất phải 50 đầu mới được. Vậy liền không cách nào nói chuyện, ngươi cũng biết ta không có khả năng có nhiều như vậy sám trùng, nếu có nhiều như vậy sám trùng, ta còn sợ câu không nổi một bộ ưu tú bộ phát đoạn công pháp. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, lãng phí miệng lưỡi. Vụ trở mặt không quen biết, ngồi xuống uống trà nước, không tiếp tục để ý Chu Phàm. Chu Phàm tiếp tục bắt đầu luyện đao, khí lực của hắn còn chưa tới cực hạn, có thể chờ một chút, đợi chút nữa Nguyệt Khư tập có hay không bộc phát đoạn công pháp tin tức, bất quá trải qua vụ cái thằng này vừa nói như vậy, trong lòng của hắn luôn luôn nghĩ làm đến có thể có gấp 6 lần bộc phát đoạn công pháp. Khư Tập Trung nghĩ giao dịch đến loại này buộc phát đoạn công pháp hy vọng trở nên cực kỳ xa vời. Một lát sau, vụ nhìn xem luyện đao Chu Phàm lại tại bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nghĩ tại chỗ này câu lên buộc phát đoạn công pháp, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là nghĩ câu lên cực phẩm buộc phát đoạn công pháp, cái kia xác suất thế nhưng là rất nhỏ. Trừ phi ngươi để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét, cái kia đạt được cực phẩm buộc phát đoạn công pháp xác suất liền tăng lớn, thế nhưng là cứ như vậy, ngươi cần mỗi câu liền tăng nhiều, đoán chừng ngươi mỗi câu liền không quá đủ. Chu Phàm nháy mắt cảm thấy vụ thật là phiền. Thật sự là quá tiện, đem hắn đạt được cực phẩm bộ phát đoạn công pháp các loại khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, nói tới nói lui, vẫn cố gắng để hắn dùng tuổi thọ trao đổi trong tay hắn công pháp. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới tiện nhân kia, chuyên tâm luyện đao, tuổi thọ của hắn tiêu hao quá nhanh, tại không cách nào bổ sung tuổi thọ trước đó, nếu không phải gặp được chân chính đại sự, hắn sẽ không lại dùng bất kỳ tuổi thọ cùng vụ giao dịch. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm vẫn là giống thường ngày đi vào tuần tra doanh địa, hoàn thành một hệ liệt vụ mặt sau đó, hắn lại dẫn Lao huynh đi gò nhỏ hồ tuần tra đi. Đội tuần tra trừ ra cái kia mấy đầu quy tắc thép, cũng không có quá nhiều quy củ có thể nói, Chu Phàm nghĩ một mình tuần tra gò nhỏ hồ, vô luận là ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đến gò nhỏ hồ, Chu Phàm lại suy nghĩ một chút buộc phát đoạn công pháp chuyện, không nghĩ ra cái gì liền tiếp tục luyện đao, lưu quang khoái ngân đao quyết truy phong thế hắn càng ngày càng thành thạo, luyện một hồi truy phong thế, hắn lại tu luyện cơ sở đao thuật. Truy phong thế chỉ cần thành thạo chiêu số, nhưng cơ sở đao thuật cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập, vô luận bao nhiêu lợi hại đao khách, cũng sẽ không coi nhẹ loại này kiến thức cơ bản luyện tập. Tuần tra sợ nhất liền là trời mưa, nhưng hôm nay sắc trời tình mình, xanh thẳm vạn dặm không mây, gió hè trận trận thổi tới. Thời tiết như vậy, chỉ ít buổi sáng không cần lo lắng lại biến thành ngày mưa rầm. Chu Phàm yên tâm luyện tập, Lão Huynh ngồi xổm ở mạch vòng bên cạnh, cảnh giác liếc nhìn một phía, đây cũng là Chu Phàm yên tâm nguyên nhân. Kỳ thật lấy cảnh giới của hắn, hắn ước gì nhiều đến mấy cái hắc dù, để hắn soát một chút xám trùng số. Tối hôm qua nghe được vụ cái kia lời nói về sau, là hắn biết lấy mình xám trùng số nghị câu lên cực phẩm bộ phát đoạn công pháp, kia là còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắc dù quái dị cũng không phải hắn nghĩ soát liền có thể soát. Trừ Chu Phàm, cái khác đội tuần tra viên ước gì mỗi ngày bình an vô sự. Đương nhiên Chu Phàm chỉ hy vọng tới là hắc du quái dị, tuyệt đối đừng đến huyết du quái dị, huyết du quái dị đối với hiện tại hắn đến nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Luyện tập đao thuật Chu Phàm bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn liếc một cái Lao huynh. Lao huynh y nguyên ngồi xổm, bất quá nó cặp kia vẻ thai có chút giật giật. Chu Phàm quét mắt bốn phía đồng thời nghiêng thai lắng nghe, thoáng xa xa có thanh âm gì truyền đến. Là kèn âm thanh, cao vút mà chói tai kèn âm thanh, giống như dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vang lên. Chương 111. Trống vang chương 111, trống vang kèn âm thanh trước hết nhất truyền đến, về sau là cái chiêng, trống cầm nhịp, chúng chọi nhạc khí âm thanh truyền đến, tựa hồ là có người ta đang làm việc vui. Nhưng nơi này chính là mạch vòng, làm cho dù có người xử lý việc vui, tiếng nhạc cũng truyền không đến nơi này tới. Rất nhiều nhạc khí hỗn tạp vui mừng âm thanh tại cái này dã ngoại hoang vu vang lên, lộ ra rất là đột ngột. Chu Phàm đã hướng binh khí dán lên hai đạo tiểu diễm phủ. Lao huynh cũng theo nút trở nên đứng thẳng lên. Chu Phàm dùng lỗ tai cẩn thận phân biệt lấy phương hướng âm thanh truyền tới, rất nhanh hắn nhìn về phía gò nhỏ hồ, thanh âm là theo hồ bờ bên kia truyền đến. Vui mừng âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mang theo một loại quỷ dị cảm giác. Tựa hồ là Tam Câu thôn mộ già ra ngoài nên tiểu hoa trở về đồng dạng, nhưng phong bế làng, liền xem như cùng ngoại giới gả cưới, cũng không sẽ cùng lớn xử lý đặc biệt xử lý, bởi vì muốn đem tiểu hoa bình yên xuyên qua giã ngoại, là một kiện rất khó khăn sự tình, không có người sẽ làm như vậy rất dễ dàng hôn sự thay đổi việc tăng lễ. Cái kia phát ra thanh âm này chỉ có thể là quái dị. Lao huynh phát ra tiếng ồ ồ, bắt đầu lui lại, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, lần trước Lao huynh như thế sợ hãi còn là bởi vì gặp được cái kia huyết thi quan tài. Chẳng lẽ tới là đoán cấp cái gì? Chu Phàm nhanh chóng lấy ra tấm kia trừ tà phù, dán tại trên người mình, hắn là lo lắng giống như lần trước như thế, nhìn thấy đoán cấp cái gì, bị xuống nguyên rủa. Hiện tại hắn còn có hơn phân nửa chương trừ tà phù tại, cũng là không cần quá lo lắng loại vấn đề này. Lao huynh phát ra thấp sủa âm thanh, nó thưa thất hoàng chó lông đã từng cây dựng thẳng lên, giống như con nhím. Hôn sự tiếng nhạc càng ngày càng gần. Hồ bờ bên kia xuất hiện một chi nên gà đội ngũ, đi ở phía trước là thổi nhạc khí giấy đâm người, người giấy đầu đội hồng phốc người khoác hồng ngắn sau lưng, mặt tái nhợt hai bên thoa má hồng, bờ môi thoa lên son phấn. Lại đằng sau là đen nhánh bốn nhấc kiệu hoa, từ hắc mục, miếng vải đen màn trướng, miếng vải đen màn cửa cấu thành, tại kiệu mái hiên nhà bốn góc bên trên treo bốn ngọn đen nhánh đèn lồng phát ra sâu kín hồng quang. Nhấc lên kiệu hoa chính là bốn cái giấy đâm người. Nên cả đội ngũ chỉ là tại gò nhỏ ven bờ hồ dừng lại một cái trước mắt, sau đó bọn chúng dâm ở trên mặt hồ nhảy nhót tiến lên, đen nhánh kiệu hoa tại trên không trung xuống chập trùng, miếng vải đen màn trướng theo gió lắc lư, lại khó mà thấy rõ bên trong ngồi cái gì. Lấy kèn làm chủ tiếng nhạc trong không khí yếu ớt truyền tới, để trong lòng của người ta rùng mình. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Chu Phàm đã sớm cấp tốc lui lại, Lao huynh cũng đi theo Chu Phàm bên người, nó toàn thân đều đang phát run, không tiếp tục chiêu hoa kiệu phát ra sủa âm thanh. Chu Phàm lại liếc qua trên người mình trừ tà phù không có bất cứ động tĩnh gì, cái này nên gả tiếng nhạc hẳn không có vấn đề quá lớn. Chu Phàm thần sắc nghiêm trọng, nhưng hắn không có quá kinh hoàng, nếu như là huyết du cấp trở lên quái dị, bởi vì vệ chống nguyên nhân, bọn chúng hẳn là không cách nào tùy tiện đi vào trong thôn. Quả nhiên tựa như Chu Phàm nghĩ như vậy, qua hồ nên gả đội ngũ tại mạch vòng bên cạnh ngừng lại. Phía trước nhất bốn cái giấy đâm người vẫn là đang không ngừng thổi trong tay nhạc khí, nhấc tiệu bốn cái giấy đâm người lại là không nhúc đích, tám cái giấy đâm người có giấy mắt đen đồng, bọn chúng giống như tử vận, nhưng lại có thể tùy ý động đậy. Vô luận lúc nào, tại không cách nào phân biệt quái dị lai lịch trước, gặp quyệt chớ động đều là rất trọng yếu nguyên tắc. Đứng ở đằng xa Chu Phàm nhìn xem chi này nên gả đội ngũ, tại không cách nào phán đoán chi đội ngũ này thực lực trước đó, đối phương không cách nào tiến đến trước đó, hắn sẽ không tùy tiện đi đối đầu bọn chúng. Chu Phàm quyết định thông chi trong thôn, hắn có thể cảm giác ra đây cũng không phải là du cấp quái dị, mà là đoán cấp trở lên quái dị. Chu Phàm lấy ra đạn tín hiệu, để dưới đất chuẩn bị dùng cây châm lửa châm đạn tín hiệu. Nhưng lúc này tại bốn phương tám hướng đều có đạn tín hiệu lần lượt dâng lên, tại không trung phát ra từng tiếng nổ vang, tựa như tự dưng lên một trận ban ngày pháo hoa. Chu Phàm sắc mặt đại biến, đây là có chuyện gì? Chọn vẹn tầm 10 phát đạn tín hiệu, trải rộng mạch vòng mỗi một góc, chẳng lẽ tất cả đội tuần tra viên đều tao ngộ khó có thể đối phó quái dị? Chu Phàm nhìn về phía chi kia đón dâu đội ngũ, hắn đang nhanh chóng suy tư nên làm cái gì. Hắn vừa nghĩ một bên túi đầu đốt lên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu lên không, dự đoán nổ vang âm thanh lại bị một đạo nặng nề mà hùng hồn tiếng trống che. Cái này tiếng trống không phải tới từ đón dâu đội ngũ, thậm chí đón dâu đội ngũ tiếng nhạc đồng dạng bị che đậy kín, tiếng trống đến từ tuần tra doanh địa. Tiếng trống lại liên tiếp vang lên hai lần, mỗi một cái đều so sánh với một chút muốn nặng, tiếng như tiếng sấm, chấn người tâm phách run. Là vệ trống. Chu Phàm rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vệ trống thế mà vang lên. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn đón dâu đội ngũ, tại tiếng trống qua đi, chi kia đón dâu đội ngũ y nguyên tấu lấy nhạc khí, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Phàm xác nhận cái này quái dị không cách nào sau khi tiến vào, hắn quay người hướng doanh địa chạy về. Vệ trống một khi vang lên, cái kia ngụ ý có diệt thôn hai đường, tăng thêm bốn phương tám hướng dâng lên đạn tín hiệu, việc này quá không tầm thường. Liên Chu Phàm hiểu rõ đến, vệ trống khả năng giúp đỡ làng chống cự vết dù, bạch toán, hắc toán ba cái cấp bậc quái dị, một khi gặp được máu toán, lại rất khó ngăn cản được máu toán cấp bậc quái dị. Máu toán quái dị có thể xé rách vệ trống tạo dựng lực lượng phòng ngự, giết vào trong thôn, vệ trống sẽ phát ra tiếng vang báo động trước, vậy chỉ có thể là máu toán trở lên cấp bậc quái dị tới gần làng. Hắc toán cũng không phải là làng có thể đối phó quái dị, chớ nói chi là máu toán quái dị. Thế nhưng là máu toán quái dị rất là hi hữu. Tàng câu thôn vệ chống mấy chục năm không có băng lên, thật chẳng lẽ có máu đoán quái dị muốn tập kích làm sao? Chu Phàm trầm mặt, trong nội tâm nghĩ đến việc này các loại khả năng đội vã chạy về doanh địa. Vệ chống băng lên, dựa theo trong đội điều lệ, đội tuần tra viên nếu không phải là bị quái dị cuốn lấy, cũng sẽ mau chóng chạy về doanh địa. Trong doanh địa đã rất thưa thất tụ tập một chút chạy về đội viên. Dù cho lại bối rối, tất cả mọi người vẫn là như dị vãng như thế, trước tiến hành đo quyệt. Đo xong quyệt về sau, Chu Phàm theo trắng vòng ra, hắn hướng vệ chống đi đến. Cao một trượng vệ chống phía dưới đã đứng hoàng phụ sư cùng Lỗ Khôi. Sắc mặt hai người đều rất là nghiêm túc, hoàng phủ sư thấy Chu Phàm tới, hắn chỉ là nói, bọn người đủ lại nói. Chu Phàm gật đầu, không có vội vã tra hỏi, rất nhanh chíu thâm thâm cũng mặt lạnh lấy trở về, hắn nhíu mày nhăn trán. Không lâu về sau, ma phủ sư cùng La Liệt Điển cũng từ trong thôn chạy tới, sắc mặt hai người xanh xám, bọn hắn tại nhà mình cũng nghe đến vệ trống truyền tới thanh âm, vệ tiếng trống có thể truyền khắp toàn bộ làng. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người biết mấy chục năm không có vang lên vệ trống vang lên, cái này báo hiệu lấy tai nạn khó có thể tưởng tượng, toàn bộ người trong thôn tâm hoảng sợ. Chương 112 Quỷ đón dâu chương 112, quỷ đón dâu không chỉ là Mao phủ sư cùng La Liệt Điển, trước đêm một chút đội tuần tra viên cũng theo trong giấc ngủ đứng lên, chạy đến doanh địa tìm hiểu tin tức. Lỗ Khôi sụ mặt khiến cái này trước đêm đội tuần tra viên đứng tại một bên khác, không cần loạn doanh địa trật tự. Hoàng Mao hai vị phủ sư lo lắng liếc nhau, hoàng phủ sư cùng Lỗ Khôi đều là hiểu rõ một chút tình huống, hắn đối Lỗ Khôi nói, để bọn hắn hồi bẩm tình huống. Lỗ Khôi gật đầu lên tiếng, hắn quát lớn, các tiểu tổ cho ta báo cáo tuần tra tình huống. Báo, Tây Lâm khu phát hiện giấy đâm người nhấc tiệu hoa đen. Báo, ruộng lúa khu phát hiện giấy đâm đón dâu đội ngũ. Báo, vườn rau phát hiện tiểu hoa đen đón dâu đội. Theo từng tiếng hồi bẩm, đều là nói phát hiện tiểu hoa đen đón dâu đội. Chu Phàm trong lòng cảm thấy kinh dị, cái này cho thấy Tam Khâu thôn đã để giấy đâm người bốn nhấc đen nhánh tiểu hoa bao vây. Theo hồi bẩm xong, Lỗ Khôi lại nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phụ sư. Ma phụ sư trầm giọng nói, để bọn hắn tiếp tục đi điều tra, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh tiểu hoa đen, để bọn hắn yên tâm, những cái kia giấy đâm người tạm thời còn không cách nào đi vào trong thôn, chỉ bạch nhân thủ không đủ, liền để trực đêm tới hỗ trợ. Lỗ Khôi, Trú Thâm Thâm cùng Chu Phàm ba người vội vàng đi an bài. Không đầy một lát, vệ chống phía dưới liền chỉ còn lại trong thôn 6 vị võ giả. La Liệt Điền sắc mặt hơi trắng bệch nói, cái kia giấy đâm người nhấc tiệu hoa đen đến tuột cùng là cái gì? Là bọn chúng dẫn tới vệ chống phát ra tiếng vang sao? La Liệt Điền trong lời nói vấn đề đồng dạng là Lỗ Khôi, Trú Thâm Thâm, Chu Phàm ba người muốn biết, bọn hắn đồng dạng không biết những cái kia tiệu hoa đến tuột cùng là cái gì, bọn hắn cũng nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phụ sư. Hoàng Mao hai vị phụ sư sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn cảm thấy thời giờ bất lợi, trước kia Tam Câu thôn nhưng không có nhiều chuyện như vậy. Từ khi tiến vào mùa hạ đến nay, không chỉ có hắc du quái dị trở nên nhiều hơn, thậm chí còn lần lượt xuất hiện hắc quán huyết thi quan tài, huyết du chim câu hồn những này hy hữu quái dị. Hiện tại cái này quái dị so trước đó những cái kia còn gai góc hơn. Ma phủ sư mở miệng giải thích, đây là hắc quán quỷ đón dâu, các ngươi đừng nhìn có nhiều như vậy chi đón dâu đội ngũ, kỳ thật nó liền là một con quái dị. Nghe được là hắc quán, Chu Phàm bốn người đều là sức sở, nếu như là hắc quán, vì cái gì vệ chống sẽ băng? Tựa hồ là nhìn thấy Chu Phàm bốn người trong mắt nghi hoặc, hoàng phủ sư mặt lạnh như băng nói, quỷ đón dâu là hắc quán, nhưng là tương đối đặc thù hắc quán, bởi vì nó lúc nào cũng có thể sẽ tiến hóa thành huyết oán, đây mới là vệ chống sẽ phát ra báo hiệu tiếng chống nguyên nhân. Sẽ tiến hóa quái dị? Chu Phàm bốn người mặt lộ kinh hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có quái dị sẽ tiến hóa một chuyện. Hoàng phù sư tiếp tục nói, quái dị sinh thái rất là đặc thù, chúng ta nhân tộc chỉ là đứng tại quái dị phía ngoài nhất, đối bọn chúng thô thiển ra lông mà thôi, có rất nhiều chuyện đừng nói các ngươi, liền xem như ta hai cái lao ra hỏa cũng không nhất định rõ ràng, sẽ tiến hóa quái dị không phải cái gì chuyện lạ, chỉ là các ngươi không có gặp qua mà thôi. La Liệt Điền răng có chút phát run nói, vậy liền nguy rồi, nếu là quỷ đón dâu thật sẽ tiến hóa thành huyết toán, cái kia vệ chống ngăn không được nó, chúng ta muốn lập tức hướng Thiên Lương Lý cầu viện mới được. Cái này La Liệt Điền là điển hình hạng người ham sống sợ chết, cũng không biết hắn là thế nào trở thành võ giả. Bất quá loại thời điểm này, cũng không có người lo lắng chế nhạo hắn. Ma phủ sư cười khổ nói, vô dụng, nó đã đứng ở mạch vòng lên, cái kia khoảng cách nó hoàn thành tiến hóa chỉ có 6 canh giờ. Sau 6 canh giờ, nó liền có thể hóa thành huyết toán, hướng Thiên Lương Lý cầu viện cũng không kịp. Xong, xong. La Liệt Điền trên mặt thịt mỡ run lên tự lẩm bẩm nói. Chu Phàm nhíu mày hỏi, cái kia có biện pháp ngăn cản nó tiến hóa sao? Chỉ cần có thể ngăn cản nó tiến hóa thành huyết toán, quỷ đón dâu liền không cách nào tiến vào trong thôn, hắc oán không cách nào vào thôn, chỉ cần cố thủ một đoạn thời gian, nó coi như không rời đi, Thiên Lương Lý cao thủ cũng tới, đến lúc đó nguy cơ giải quyết dễ dàng. Vì lẽ đó ngăn cản nó tiến hóa mới là mấu chốt. Lô Khôi cùng Chiếu Thâm Thâm con mắt cũng phát sáng lên. Hoàng Mao hai vị phụ sư đều là trầm mặc, Hoàng phụ sư đối Mao phụ sư nói, là ngươi nói vẫn là ta nói? Ta tới đi. Mao phụ sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Chu Phàm bốn người, đương nhiên là có biện pháp ngăn cản nó trở thành huyết toán. Chu Phàm bốn người đều là ngưng thần yên lặng nghe. Biện pháp có hai cái thứ nhất là tại nó trở thành huyết toán trước đưa nó giết chết. Mao phụ sư nói ra biện pháp thứ nhất, giết chết hắc oán. Chu Phàm bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ lằng khó. Lần trước cái kia huyết thi quan tài đồng dạng là hắc oán, ở vào yên lặng kỳ huyết thi quan tài bọn hắn đều khó mà đối phó. Hiện tại cái này hắc oán quỷ đón dâu cũng không phải ở vào yên lặng kỳ. Coi như bọn hắn sáu người cùng tiến lên, thắng tỷ lệ chỉ sợ cũng rất nhỏ. La Liệt Điền lắc đầu nói, mau nói biện pháp thứ hai. Ma phủ sư nhìn xem bốn người sắc mặt, hắn thở dài nói, biện pháp thứ hai liền là thỏa mãn quỷ đón dâu nguyện vọng. Nó tới chính là vì đón dâu nếu là nên không đến hôn, nó liền sẽ tiến hóa thành huyết toán. Xung kích làng, đón dâu nên cái gì? Lô Khôi sắc mặt biến hóa hỏi. Ma phủ sư nói, đón dâu nên chính là người. Có bao nhiêu đỉnh tiểu hoa liền muốn nên bao nhiêu người, vô luận nam nữ lao hấu, chỉ cần là người sống đều được. Ở quá khứ, Thiên Lương Lý liền có làng xuất hiện qua quỷ đón dâu, chỉ cần đem người đưa vào tiểu hoa, những cái kia giấy đâm người liền sẽ thua chiêng gõ trống, nhấc lên tiểu hoa đen rời đi. Đương nhiên, tiến vào tiểu hoa người không còn xuất hiện. Chu Phàm bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nghe rõ, đây là muốn đem người sống coi như tế phẩm dâng ra đi. Phương pháp kia so với loại trước độ khó nhỏ hơn, muốn đơn giản, nhưng tàn khốc hơn. Hoàng phủ sư chờ Mao phủ sư nói xong, hắn mới tiếp lời nói ra, việc này quan hệ trọng đại. Chúng ta chỉ là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phái ra phụ sư, không có quyền thay các ngươi quyết định, chính các ngươi quyết định muốn dùng biện pháp gì. Không người nào dám tùy tiện mở miệng nói muốn dùng loại phương pháp thứ hai, liền xem như La Liệt Điền loại này nhát gan người sợ chết, trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng nói muốn dùng loại thứ hai biện pháp. Đám người ở giữa bầu không khí có chút kiềm chế, bọn hắn đều đang suy tư việc này nên làm như thế nào. Không đến bao lâu, đã có người tới báo cáo, ủy đón dâu tiệu hoa đen số lượng ra, có 32 đỉnh đèn nhánh tiệu hoa, nói cách khác nếu là sử dụng loại thứ hai biện pháp, liền cần 32 người làm tế phẩm. Chu Phạm nhìn xem Lô Khôi ba người đều không nói gì, hắn lạnh giọng mở miệng nói, dạng này không lên tiếng cũng không phải biện pháp, chúng ta muốn sớm làm quyết định. Chiếu Thâm Thâm cười lạnh nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chu Phạm bình tĩnh nói, các ngươi cũng không nguyện ý cho thấy thái độ, vậy ta cái thứ nhất đến, ta không tán thành cái thứ hai đón dâu biện pháp, nếu là ta tuyển, ta sẽ chọn biện pháp thứ nhất, nếm thử giết chết cái này quái dị. Cái này không quan hệ chính nghĩa, chỉ là muốn để Chu Phạm dùng người vô tội mệnh đến đổi tính mạng của mình an toàn. Hắn không làm được loại sự tình này, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đi liều mạng. Chương 113. Lựa chọn chương 113, lựa chọn Chu Phàm nói muốn lựa chọn nếm thử giết chết quái dị biện pháp thứ nhất, La Liệt Điển cũng nhịn không được nữa, mở miệng nói, ngươi điên rồi, coi như tăng thêm hai vị lao đại nhân, chúng ta cũng sẽ không là cái kia hắc oán đối thủ, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người. Nếu như giết không được cái kia hắc oán, lại để cho nó hóa thành huyết oán, cái kia toàn bộ Tam Khâu thôn đều muốn cùng theo cho cùng. Cái này hậu quả ta đương nhiên biết. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng lời ta nói chỉ đại biểu lựa chọn của ta, ta không cách nào thay Tam Khâu thôn làm lựa chọn, ta không cách nào lựa chọn loại này lấy mạng người đến đổi ta tính mệnh sự tình. La thôn chính cũng có thể nói một chút cái nhìn của mình. Bây ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, La Liệt Điển không nguyện ý đi làm cái kia mở mịt liều mạng sự tình, hắn cắn răng nói, các ngươi đều không muốn làm cái tên xấu xác kia, vậy thì do để ta làm, ta lựa chọn đầu thứ hai đón dâu biện pháp. Ta cảm thấy đây mới là thỏa đáng nhất lựa chọn, cùng lắm thì chúng ta đem số tuổi thọ sắp hết, còn có đội tuần tra có nhiều như vậy đoàn mệnh loại đưa ra ngoài, luôn có thể góp đủ 32 người. La Liệt Điển nâng lên đoàn mệnh loại, hắn lại liếc mắt nhìn Chu Phàm cùng Chiếu Thâm Thâm, Chu Phàm cùng Chiếu Thâm Thâm đều là đoàn mệnh loại, hắn lại nhanh chóng sửa lời nói. Đương nhiên Chu Phàm đội trưởng cùng Chiếu Thâm Thâm đội trưởng đều là trong thôn trọng yếu trụ cột, không ở nơi này mặt. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm La Liệt Điền, hắn lạnh giọng nói, "La thôn chính, ngươi nếu là muốn đem đội tuần tra đoàn mệnh loại cũng làm tế phẩm thả ra, ngươi biết là hậu quả gì sao?" Đội tuần tra phần lớn từ đoàn mệnh loại tạo thành, bọn hắn gia nhập đội tuần tra là thôn quy muốn cầu, bọn hắn nguyện ý vì làng liều mạng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tiếp nhận loại này mất mạng phương thức. Một khi ngươi quyết định làm như vậy, cái kia đội tuần tra liền muốn hỏng mất, không có đội tuần tra, ai đến hộ vệ làng an toàn? Lỗ Khôi cũng sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng không tán thành đem đội tuần tra đoàn mệnh loại đưa ra ngoài làm tế phẩm, giống như Chu đội trưởng nói như vậy, đây là phi thường nghiêm trọng chuyện. Chiếu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật chúng ta không tất yếu suy nghĩ nhiều, cùng nó liều mạng chính là, thắng mọi người cùng nhau sống, thua thì cùng chết. La Liệt Điền trầm mặc một chút nói, ta thừa nhận ta lỡ lời, xác thực không nên đem đội tuần tra đoàn mệnh loại đưa ra ngoài làm tế phẩm, nhưng ta y nguyên kiên trì đón dâu biện pháp mới là thỏa đáng. Chúng ta có thể đi làng triệu tập nguyện ý vì làng hy sinh người, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi đón dâu, trong thôn tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn, dạng này cũng có thể đi. Lời nói này đến Lỗ Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là trên mặt lộ ra vẻ do dự, Chu Phàm cũng là nhíu mày nghĩ tới. Hoàng Phù Sư hợp thời mở miệng nói, ta cảm thấy nếu không dạng này, trước hết để cho La thôn chính đi thử triệu tập tự nguyện hy sinh thôn dân, nếu như có thể góp đủ 32 người, vậy liền dùng đón dâu biện pháp, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không cùng nó tranh đấu một trận. Hoàng Phù Sư đều như vậy nói, những người khác cũng cảm thấy dạng này xác thực ổn thỏa một điểm, Chu Phàm cũng không có biểu thị dị nghị, nếu như có thể góp đủ 32 cái tự nguyện hy sinh thôn dân, những người kia tự nguyện đi chết, vậy hắn cũng không có cái gì có thể phản đối. Lỗ Khôi trầm giọng nói, nếu là dạng này, cái kia quỷ đón dâu chuyện liền không cách nào giấu giếm. Ma Phù Sư lắc đầu nói, đều loại thời điểm này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. La Liệt Điền nhìn mọi người một cái, hắn mặt mang sốt rồi nói, thời gian không đợi người, ta hiện tại liền đi góp người. Chờ một chút. Hoàng Phù Sư gọi lại La Liệt Điền, để Chíu Thâm Thâm đội trưởng cùng ngươi đi. Cũng tốt. Chíu Thâm Thâm gật đầu đáp ứng. Hoàng Phù Sư an bài như vậy, là vì phòng ngừa La Liệt Điền bị bức ép đến mức nóng nảy, làm ra một ít sự tình đến, lúc này trong thôn không thể lại nổi lên cái gì gợn sóng. Đối với Hoàng Phù Sư an bài như vậy thâm ý, người ở chỗ này cơ bản đều hiểu, La Liệt Điền không có mở miệng cự tuyệt. Chíu Thâm Thâm cùng La Liệt Điền rời đi về sau, Ma Phù Sư lại nói, quỷ đón dâu có đội tuần tra nhìn chằm chằm, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta bốn người tại sự tình giải quyết trước không thể tự tiện rời đi đội tuần tra doanh địa. Hoàng, bao hai vị phù sư về phủ phòng chỉnh lý phù lục đi, vệ chống xuống chỉ có Lỗ Khôi cùng Chu Phàm tại. Lỗ Khôi nhíu mày khóa chặt nói, A Phàm, ngươi nói La thôn chính có thể đem 32 người góp đủ sao? Nói không chính xác, nhưng chúng ta tốt nhất vì hắn thất bại chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn phía xa, tại phía ngoài nhất thế nhưng là có 32 chi quỷ đón dâu đội ngũ chờ lấy bọn hắn, ta đi híp mắt một chút mắt, có việc gọi ta. Nơi này cũng không cần hai người trông coi, Lỗ Khôi sảng khoái đáp ứng xuống. Chu Phàm trả lời lần trước hắn chúng nhãn chú một mình ở lại phòng nhỏ, nơi này có thể cung cấp hắn nghỉ ngơi tác dụng. Lỗ Khôi vừa rồi hỏi hắn La Liệt Điền có thể hay không góp đủ 32 người, kỳ thật Chu Phàm cũng không xem trọng, trong thôn đoàn mệnh người đều tập trung ở đội tuần tra người không thể động, cái kia còn lại số tuổi thọ gần người căn bản không có bao nhiêu, coi như chỉ có 1-2 năm số tuổi thọ người, nếu là không có quá đặc thù nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ không muốn nhanh như vậy chết đi. Trừ phi trong thôn có thể đưa ra 10 phần hậu đại thù lao, hậu đại đến có thể để cho bọn hắn đi chịu chết, nhưng trong thôn cũng không giàu có, bình thường vì cam đoan đội tuần tra vận chuyển liền phí đi rất nhiều tiền tài, bây giờ có thể cho ra thù lao kỳ thật rất có hạn. Người đều là xu lợi tránh hại, chân chính vô tư khẳng khái chịu chết người trùng quy là ít, cái này cũng không cần đặc biệt đi chỉ trích ai. Vì lẽ đó tựa như hắn nói với Lô Khôi như thế, hắn cần làm chút chuẩn bị, nhưng không chỉ là chuẩn bị tâm lý, hắn híp lại con mắt. Trên thuyền tràn ngập ra sương mù xám vẫn như cũ, vụ có chút kinh ngạc nhìn xem xuất hiện Chu Phàm nói, bên ngoài bây giờ vẫn là ban ngày, ngươi lúc này tiến đến, khẳng định là có chuyện a. Chu Phàm đã sớm biết, hắn một ngày chỉ có thể tiến vào một lần hôi hà không gian, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, ra chút vấn đề. Vụ nghe xong, trên mặt hắn lộ ra ý cười nói, rất phiền phức a. Có cần giúp một tay hay không? Muốn giúp đỡ ngươi nói một câu, ta khẳng định không hai lời, điều kiện tiên quyết là đến dâng lên tuổi thọ, giá cả dễ nói. Chu Phàm đã sớm biết vụ khẳng định không có lời gì tốt, hắn không thèm để ý vụ, hắn chỉ là lạnh lùng nói, nếu như mới ra chuyện, tìm ngươi hỗ trợ, vậy ta bao nhiêu mệnh đều không đủ dùng, lần trước ngươi nói để thuyền tiếp tục tiến lên 10 mét chỉ cần một đầu sám trùng, đúng không? Một đầu như vậy đủ rồi, bất quá tiến lên 10 mét câu cá liền cần 4 đầu một lần, dạng này ngươi lúc đầu có 6 đầu sám trùng, vậy liền nhiều nhất chỉ có thể câu một lần cá. Vụ mở miệng nhắc nhở. Chu Phàm nhíu mày hỏi, ta cần có thể giết chết hắc quán cấp quái dị vật phẩm, chỗ này đáy sông sẽ có sao? Nguyên lai ngươi muốn đối phó hắc quán quái dị, giống như hắc quán quái dị loại này tạm ngư, ta chỗ này liền có thể thu thập nó đồ tốt. Vụ vội vàng đẩy giới. Chu Phàm hơi cảm giác đau đầu nói, ngươi những vật kia ta mua không nổi, ngươi chỉ cần nói cho ta đáp án. Thật sự là keo kiệt, ngươi không phải còn có hơn 3 năm tuổi thọ sao? Phân ta 3 năm, đưa ngươi một kiện nháy mắt miểu sát hắc quán quái dị bảo vật, đến lúc đó ngươi còn có thể tiêu dao vui sướng mấy tháng. Vụ hừ nhẹ một tiếng nói, bất quá ngươi khẳng định là không nguyện ý. Nơi này đáy sông gần như không có khả năng câu lên giết chết hắc quán đồ vật, nghĩ câu loại kia cấp bậc đồ vật, ngươi chỉ có thể tiếp tục tiến lên 10 mét.